Chương 208, một khúc giang hồ, nửa khuyết hung hăng ca. 1. Chương 208, một khúc giang hồ, nửa khuyết hung hăng ca. 1. Thiên thủy hồ xuân sóng, là bị gió xuân vò nát một thất lục lụa, tràn lấy mềm nhảy ánh sáng lộng lẫy, ngay cả gió thổi qua đều mang ba phần triền miên. Thuyền hoa nhẹ nhàng lung lay, một mái chèo phá tan rồi trên mặt hồ lăn tăn sóng ánh sáng, tóe lên giọt nước rơi nước đọng bên trong, hù dọa nhỏ vụn gợn sóng. Phản dưới mái hiên treo chuông đồng bị gió phất động, thỉnh thoảng phát ra len ken tiếng vang, cùng lá liễu ở giữa cất dấu hoành gãy quấn ở một đợt, ủ thành một vò ngâm xuân quan mật, gọi người toàn thân đều ngâm ở không nói ra được hài lòng bên trong. Trong khoang thuyền bày biện lịch sự tao nhã, kỷ án bên trên bày biện sứ men xanh chén trà, mở mịt nhiệt khí tha thức dâng lên, vừa tràn đến chót mũi, liền bị xuyên phòng mà qua gió hồ vòng quanh lướt đi cửa sổ đi, chỉ còn lại một sợi nhàn nhạt hương trà. Son phấn, chu sa hai cái tiểu nha đầu, dẫn lai hỉ, vượng tài hai vị tiểu quản sự, chính bồi tiếp nhỏ tuổi nhất người thừa kế Vu Thừa Lâm, đào lấy phảng bên cạnh gỗ khắc hoa cột nhìn cảnh hồ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thanh thúy cười. Lý Hữu Tài, Phan Tiểu Vãn, Dương Sán, Tiểu Thanh Mai cùng thôi học sĩ thì ngồi vây quanh án bên cạnh, pha trà chuyện phiếm. Lý Hữu Tài cùng Dương Sán ngồi đối diện, trong tay chuyển chén trà, đàm được mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Phan Tiểu Vãn thì cùng Tiểu Thanh Mai ngồi đối diện nhau, sóng mắt tổng không tự chủ hướng Thanh Mai nô lên giữa bục phiêu, trong mắt mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Một ma ma cúi thấp đầu đứng ở khoang thuyền sừng, bóng người giống một tôn trần mục điêu khắc, chỉ có ngẫu nhiên dương mắt lúc, trong đôi mắt giàn mua lóe lên quang, mới tiết ra mấy phần hoa khí. Thôi Lâm chiếu uống một ngụm trà nóng, đối Dương Sán hai người nói sinh ý kinh hứng thú kẻ nhạt, càng lười lẫn vào Phan Tiểu Vãn cùng Thanh Mai được nhà. Nàng ánh mắt quét qua trong khoang thuyền, đột nhiên định tại phảng sừng mang lấy thất huyền cầm bên trên. Đàn thân là cổ xưa đồng một sắc, vân gỗ như nước chảy gỗ lượng, căng cứng dây đàn hiện ra trầm tĩnh men quang. Thôi Lâm chiếu ánh mắt sáng lên, đứng dậy đi qua, đầu ngón tay nhẹ nhàng xuôi dục hai lần, chênh một tiếng vang nhỏ, dư vị có lương. Nàng xoay người lại, giọng nói mang vẻ mấy phần mong đợi nói, "Dương Minh, nơi đây đã có đàn, không biết Dương Minh có thể hay không đánh đàn một khúc, lấy tá nhà hướng nhà." Thốt ra lời này, phảng bên trong lập tức yên tĩnh, liền ngay cả đang thấp giọng nức nở Phan Tiểu Vãn cùng Tiểu Thanh Mai ngừng câu chuyện, đồng loạt sẽ đem ánh mắt mong chờ ném hướng về phía Dương Sán. Dương Sán trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc trước vì làm cái xứng chức môn khách, hắn ngược lại là muốn hảo hảo nghiên cứu một chút cầm kỳ thư họa tới. Nhưng này, lại cứ công việc phức tạp, thời gian căn bản không đủ dùng. Kia cổ cầm khúc, hắn chỉ có một bài Mai Hoa Tam Lộng đạn phải trả tính chỉ pháp thành thạo. Sau đó hắn liền bề bộn nhiều việc các loại chính vụ thực tiễn, đâu còn có công phu đi suy nghĩ đánh đàn. Mai Hoa Tam Lộng hắn cố nhiên chỉ pháp thành thạo, thế nhưng chỉ chiếm một cái chữ quen, qua mặt không được nhân ra Thanh Châu danh sĩ a. Đạn không gian nên có ý cảnh vật vị, tại Thôi Lâm chiếu loại này thế ra xuất thân, thở nhỏ hun đúc đại gia trước mặt, chỉ là chỉ pháp thuần thục lời nói, sợ là ngay cả múa dịu qua mắt thợ cũng không bằng. Thế nhưng là, hắn còn phải tin phục Thôi Lâm chiếu, mời trao tể mặt đâu, chối từ. Nhất định là không được. Có. Dương Sán đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, không nhịn được mỉm cười, vui vẻ đứng dậy. Tốt lắm. Mấy ngày trước đây khi nhàn hạ, nào đó ngược lại là mới sáng tác một khúc, chỉ là còn chưa hoàn toàn sửa bản thảo, chỉ pháp khó tránh khỏi không lưu loát, hôm nay sợ là muốn làm trò hề cho thiên hạ rồi. Mới sáng tác từ khúc. Thôi Lâm chiếu con mắt lập tức sáng lên. Sẽ đạn có gì đặc biệt hơn người, sẽ phổ nhạc mới là mọi người nha. Quả nhiên không hổ là ta Dương Minh hắn không gì làm không được. Thôi Lâm chạm tranh thủ thời gian hướng bên cạnh đường, hớn hở nói, Dương sư thân phổ nhạc tử, kia tất nhiên mỹ diệu tuyệt luân, còn mời gảy một khúc, để chúng ta trước nghe vì nhanh. Dương Sáng cười ha hả, kiên trì đi qua. Tại đàn sau cái bàn mặt ngồi xuống, đầu ngón tay của hắn rơi vào dây đàn bên trên, hơi lạnh xúc cảm truyền đến, Dương Sán hít sâu một hơi, bài trừ gạt bỏ đi tạp niệm, dần dần vững vàng hô hấp. Lập tức đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng, một chuôi trong trẻo lại dẫn mấy phần thoải mái không bị trói buộc âm phủ, liền từ trên dây chạy xuôi mà ra. Mới đầu, âm phủ quả nhiên mang theo vài phần bừng hữu, có thể đạn lấy đạn, Dương Sán liền đắm mình vào trong. Kia từ khúc bên trong khoái y ân cửu, thoải mái giang hồ, phảng phất thuận đầu ngón tay, dung nhập gió xuân, tràn ra bên ngoài quan thuyền, dung nhập vào thiên thủy trong hồ. Không có tà âm mềm mại đáng yêu, cũng không có cung đình nhã nhạc trang trọng, có rất nhiều một loại sông phá lồng chim, cười ngạo vân thiên hào bước, lại dẫn mấy phần chi kỷ làm bạn ôn nhu. Phảng bên trong đám người, trong lúc nhất thời đều nghe được nó rồi. Tiểu Thanh Mai trong cằm, ánh mắt dính trên người Dương Sán, tràn đầy kiêu ngạo, nàng nam nhân chính là chỗ này giống như xuất sắc. Lý Hưu tải tay vớt trong râu, lông mày dần dần giãn ra, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chờ ta có nhi tử, hắn nhất định cũng là như vậy văn võ song toàn, đạt được tốt như vậy khúc ca. Dù sao rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con tử sẽ đào động. Phan Tiểu Vãn sóng mắt chuyển muốn lưu. Khó được có một cái cơ hội như vậy, có thể không chút kiêng kỵ nhìn chăm chú hắn, đáy mắt thưởng thức thật sự là đậm đến hóa vậy tan không ra. Thôi Lâm chiếu càng là nghe được tâm thần chập chờn. Nàng thở nhỏ nghe quen cao sơn lưu thủy, đầu xuân bạch tuyết, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua như vậy từ khúc. Nó không theo cổ cầm trình tự quy tắc, lại vẫn cứ lại lay động lòng người. Nghe nghe, phản phất có một cố lực lượng, có thể đem người trong ngực bất khí toàn bộ thổi tan, chỉ muốn đi phóng ngựa giang hồ, khoái ý bình sinh. Chỉ là, nghe nghe, nàng lại cảm thấy trong đó tựa hồ thiếu mất chút gì. Giống như là một bức tranh tuyệt mỹ, ít một chút con người bút. Hoặc như là một bài tuyệt diệu thơ, ít đi kết thúc công việc vật cuối. Đúng lúc này, Dương Sán đầu ngón tay nhất chuyển, tiếng đàn lặp lại nổi lên mở đầu giai điệu. Thôi Lâm chiếu tâm niệm vừa động, đống nhiên đứng dậy, liền từ trong tay áo lấy ra một ống ngọc tiêu. Tiêu tiêu thân trắng muốt, xúc tu ôn nhuận, chính là sự âu yếm của nàng chi vật, lặn lội đường xa bên trong, chính là thường dựa vào này tiêu giải sầu tịch mịch. Nàng nhìn chăm chú Dương Sán, đón lướt nhẹ qua mặt gió xuân, đem ngọc tiêu tiến tới bên môi. Tiếng tiêu lên, réo rắt tiếng tiêu, cùng du dương tiếng đàn, đột nhiên đan vào với nhau. Tiếng đàn phóng khoáng thoải mái, tiếng tiêu huyền chuyển linh động, hai người hỗ trợ lẫn nhau, vậy mà trời đất tạo nên giống như phù hợp. Gió xuân tựa hồ vậy dừng bước, cành liễu mảnh không còn chập chờn, oanh gáy vậy thấp xuống. Giữa thiên địa, trong lúc nhất thời phảng phất chỉ còn lại đàn này tiêu cùng reo vang, quanh quẩn tại thiên thủy hồ sóng biết phía trên. Từ này tiếng tiêu vừa gia nhập, đám người càng là nghe được như si như say, liền hô hấp đều thả nhẹ, rất sợ đã quay rời cái này nhân gian khó được vừa nghe tiên nhạc. Không biết qua bao lâu, làm dương sáng cái cuối cùng âm phủ rơi xuống, ngón tay hướng dây đàn bên trên nhấn một cái, Thôi Lâm Chiếu vậy tức thời ngừng tiếng tiêu, nhất thời đàn tiêu đi nắng. Phảng bên trong tĩnh nửa ngày, mới vang lên Thôi Lâm Chiếu mang theo thanh âm hưng phấn, Dương Minh, khúc này tên gì? Dương Sán hai tay từ dây đàn bên trên cầm xuống, dương mắt nhìn nàng, khóe môi giơ lên một vệt ý cười, tiếu ngạo giang hồ khúc. Nói chính xác, là Lữ Tụng Hiền bản tiếu ngạo giang hồ đàn tiêu hợp tấu bản, hồ vĩ lập đại sư tác phẩm. Tiếu ngạo giang hồ. Thôi Lâm Chiếu thì thào thì thầm, lật lại nhai nuốt lấy bốn chữ này. Một cái mắt, trước mắt của nàng phảng phát hiện ra một bức tranh. Từ từ cắt vàng cổ đạo bên trên, một vị áo đỏ nữ hiệp, hà cung bội kiếm, dưới hông một thất ấu truy, đạp bụi đất mà tới. Tiếng chân đạp đạp, trên lưng ngựa còn mang theo mấy cái vừa mới bắn xuống thỏ rừng gà rừng, vết máu chưa khô. Nàng dáng người hiên ngang, kiếm quang như luyện, sống được tiêu tiêu sái sái, tiếng ngạo đời này. Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần, ở nông thôn trên đường nhỏ vang lên một đường kinh trần. Một cái nữ tử áo đỏ rụt ngựa mà tới. Nàng mặc lấy một thân đỏ thấm sắc trang phục, vài áo áp sát vào trên thân, phát họa ra rất có trương lực đường cong. Vai của nàng tuyến mở mang bình thẳng, giống kéo căng trở phân phó dây cùng, không có nửa phần nữ tử thường gặp trượt vai giường em. Kia eo nhi bị một đầu dây lưng trùm được cực nhỏ, lại không phải bệnh trạng nhỏ yếu, mà là một loại nhìn ra được chặt chẽ rắn chắc. Nàng phần hông giãn ra rộng, thân ngựa chập trùng lúc, hình trang bao khỏa đường còn càng thêm tươi sáng rõ nét, không phải mềm mại đáng yêu dẫn dụ, mà là một loại mang theo lực lượng cảm giác xung kích. Trên đầu mũ rèm che màn che khuất nàng hơn phân nửa dung nhan, lại vẫn cứ lộ ra một đôi đầy đà sung mãn môi. Môi hình trương dương, vành môi góc cạnh rõ ràng, thoa tây vực đến màu tối đen son phấn, giống một bãi ngưng kết máu, diễm được đốt người. Một trương giác cung nghiêng đeo qua đầu vai của nàng, dây cung siết qua lồng ngực của nàng, đem kia khó mà che giấu to lớn phát họa được càng thêm tròn trịa. Tại trên lưng ngựa của nàng, chính đắp mấy cái vừa mới săn bắn không lâu thỏ rừng gà rừng, chợt có máu tươi giọt lạc trần thổ. Một đám mặc trang phục thợ săn thiếu nữ đi theo nàng ố truy mã về sau, chạy nhanh đến. Các nàng từng cái lưng đeo loan đao, thân thủ mạnh mẽ, tuy là nữ tử, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát phạt chi khí. Đội ngũ đi lên trước nữa đi, liền đến Kim Tiền Trấn. Kim Thành là con đường tơ lụa lũng hữu đoạn hạch tâm đầu mối chi địa, gồm cả lấy quân sự cứ điểm, thương mậu trọng trấn cùng giao thông cổ họng tam trọng thân phận. Nơi đây chính là kết nối Trung Nguyên, Tây vực cùng thổ phiên nơi mấu chốt. Con đường tơ lụa tại hành lang Hà Tây Đông đoạn tồn tại hai đầu hạch tâm tuyến đường, mà Kim Thành chính là cái này hai đầu tuyến đường điểm tụ cùng tiến vào hành lang Hà Tây trước cuối cùng một nơi cỡ lớn trạm thiết tế. Vậy nguyên nhân chính là đây, tác gia mới trở thành lũng thượng tám phiệt bên trong, độc lấy thương đạo tung hoành một phiệt. Kim Tiền Trấn là Kim Thành bến đỏ phụ cận lớn nhất một nơi thị trấn. Kim Thành bến đỏ là Long Hà bên trên vượt qua sông thông hành lối đi duy nhất. Vô luận thương nhân người hồ vẫn là hán thương, đều cần ở đây qua sông, chỉnh đốn, lại hướng tây hoặc hướng nam xuất phát, cho nên có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông địa lý ưu thế. Kim Tiền Trấn cũng không phải là Kim Thành bến đỏ trú binh chỗ, nhưng là bởi vì quá mức lân cận chỗ này Long Hà bến đỏ, vì vậy mà hơn xa bình thường thị trấn càng lớn, cũng càng phồn hoa. Đội kỵ mã sắp tới đầu trấn, liền thấy người đi đường ra ra vào vào, trừ người địa phương, cũng không ít mũi cao mắt sâu thương nhân người hồ cùng Trung Nguyên hành đường, tiếng huyên náo, gào to âm thanh xen lẫn trong một đợt, hiển thị rõ con đường tơ lụa trọng trấn phồn hoa. Kia áo đỏ mỹ thiếu phụ một ngựa đi đầu, chỉ hướng trong trấn tới. Một thân lửa đỏ kinh trang, vài áo bị gió thổi, dán chặt lấy thân thể, phát họa ra trôi chảy mê người đường cong. Nàng vòng eo tinh tế, không chịu nổi một nắm, hết lần này tới lần khác phần hông nợ nàng, bởi vậy nổi bật lên dáng người càng thêm nóng bỏng. Đầu trấn dân chúng gặp một lần đội nhân mã này, không nhịn được sắc mặt đổi biến, ào ào quay người né tránh. Là quay người né tránh, mà không phải chỉ là né tránh con đường. Một cái khiêng gánh người bán hàng rong, bởi vì quay người không tiện, dứt khoát đem gánh hướng ven đường ném một cái, liền vội gấp đưa lưng về phía thân đi. Chương 208, một khúc giang hồ, nửa khuyết hung hăng ca. 2, chương 208, một khúc giang hồ, nửa khuyết hung hăng ca. 2, trấn chủ trở về. Có người nói thầm, trong thanh âm tràn đầy tính sợ. Mấy cái vừa mới đến xứ khác hành thương không do nội tình, nhìn thấy một chi đội kỵ mã, lập tức đều là nữ tử, ngược lại đến hào hứng, điểm lấy mũi chân hướng đội kỵ mã phương hướng nhìn. Ai, đây là ai a? Lớn như thế phô trương, nhìn giống như là nữ, dài đến khẳng định không tệ a. Một người trong đó người xứ khác, ánh mắt dính tại kia càng chỉ càng gần áo đỏ mỹ thiếu phụ trên thân, chuyển đều chuyển không nổi. Thân ngựa chập trùng ở giữa, người mỹ phụ kia thân thể cũng theo đó phập phồng, hình trang bao khỏa đường còn phá lệ đáng chú ý cổ của hắn kết không tự chủ nhấp nhô mấy lần, ánh mắt giống một đôi tham lam lưới câu, nhìn chằm chằm phụ nhân kia. Suy, từng tiếng quát đột nhiên vang lên. Kia phụ nhân áo đỏ bỗng nhiên tìm chặt ngựa cương, dưới hông hắc mã đứng thẳng người lên, móng trước cao cao giơ lên, nặng nghề mà bảo hướng mặt đất. Đợi thân ngựa hơi ổn, kia áo đỏ mỹ phụ nhân chậm rãi giơ tay lên, dùng roi ngựa cuối, nhẹ nhàng nâng lên trên mặt mình sa mỏng. Lụa mỏng giơ lên, treo ở nàng mũ rèm che mũ xuôi theo bên trên, lộ ra một trường tiểu mỹ lại mang theo mũi nhọn mặt tới. Kia là một đôi tiêu chuẩn mắt đào hoa, đôi mắt hất lên như loan đào, lại tôi lấy như chim ưng lanh quang. Xương gò má ngày thường vô cùng tốt, vừa đúng chống lên hai gò má, giống dưới mặt nước đá ngầm, cất giấu mơ hồ kiên cường. Da thịt của nàng là lạnh giọng trắng men, cùng tôi Lâm Chiếu ôn nhu xanh ngọc hoàn toàn khác biệt, môi đỏ như lửa, đẹp mà bất tuân. Nàng ánh mắt thẳng tắp rơi vào kia chằm chằm nàng hán tử trên thân, đen như mực con ngươi giống khóa lại con mồi, thích xem. Kia khàn khàn giọng nói mang theo một cỗ cào người tử tính, âm cuối có chút hất lên. Hành thương hán tử nhìn ngươi dại, cũng nghe ngươi dại, không nhịn được liên tục gật đầu. Kia, ngươi xem đủ rồi sao? Mỹ phụ nhân đôi mắt cong cong, giống như là tại chiều hắn bức bị nhãn, có thể nàng đấy mắt quang nhưng không có mềm nửa phần, mà là sáng được rẽ run. Hành thương hán tử lại bỗng nhiên lắc đầu, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Hắn cảm thấy cái này mỹ đến tận xương phụ nhân áo đỏ là ở trêu chọc hắn. Có lẽ hôm nay sẽ có một trận con đường tơ lụa bên trên khó quên diễm lộ đâu. Nghĩ tới đây, hành thương hán tử nhịn không được lẻ lưỡi, hèn mọn liếm liếm môi. Mỹ phụ nhân phốc phốc một tiếng nở nụ cười, cánh môi tuét ra lúc lộ ra một điểm tuyết trắng đầu răng, môi đỏ răng trắng như có loại mang theo chơi liều nhi xinh đẹp. Nàng cười tủm tỉm đem ngựa roi hướng kia hành thương hán tử điểm một cái, thanh âm mà mềm, chữ chữ lại tôi lấy băng. Đem cái này cậu nam nhân trong mắt cho ta đâm, lại đem hắn đầu này làm người buồn nôn đầu lưỡi cho ta cắt. Kim Thành, tác phủ. Trong thư phòng, phiệt chủ đòi hỏi đầu ngón tay nắm bắt hắn nhị đệ tác hoàng đưa về nhà sách, một mặt cổ quái thần khí. Dương Sán, quỷ cốc truyền nhân, rất được vu phiệt coi trọng. Giấy viết thư bên trên hàng chữ này đã bị hắn lật lại nhìn qua. Nhân vật như vậy, ngược lại là đáng giá hao tâm tổn trí lôi kéo. Đòi hỏi tự lẩm bẩm, nhưng khi nhìn đến trong thư phái say sương tiến về đề nghị lúc, khóe môi của hắn bỗng nhiên co quắp hai lần. Nhị đệ a nhị đệ, ngươi cũng biết bây giờ say sương, sớm đã không phải ngươi trong trí nhớ cái kia tác gia đích trưởng tiền kim. Nàng hiện tại. Đòi hỏi dừng một chút, giống như là khó mà mở miệng giống như niết miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn đem thư nhà đập vào gỗ tử đàn kỳ án bên trên. Nhường nàng đi, chỉ sợ là người không có lôi kéo đến, đã trước kết xuống một cái tử thủ a. Đòi hỏi hai mắt nhắm nghiền, hướng về sau tựa ở phủ lên nệm êm ghế bành bên trên, mệt mỏi thở dài. Tác gia ba mỹ nhân nhi nổi tiếng bên ngoài, trong đó cũng có hai cái là hắn vị này tác phiệt phiệt chủ thân sinh có đủ. Tiểu nữ nhi ngậm hương đậu khấu 13, trên là một cái vừa mới trổ mã mỹ nhân vô tử, hồn nhiên đáng yêu vô cùng. Tiểu nha đầu kia, giữa lông mày đều là chưa qua thế sự lanh lợi, thế nhưng là hắn lao đầu tử trong lòng bảo. Về phần hắn trưởng nữ tác quý cốt, đòi hỏi trong trí nhớ, cái kia trải lấy xong nha búi tóc, mặc một thân hạnh sắc váy ngắn, nói chuyện hơi nhỏ giọng, dịu dàng giống nhánh sau cơn mưa hải đường nữ hải nhi, là vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng hiện tại tác túy cốt có thể liên hệ tới. Bây giờ tác túy cốt tính tình liệt giống là một ngụm ngầm độc đao, nàng đối nam nhân chán ghét càng là khắc vào trong xương cốt. Nhường nàng đi thượng khê buôn bán đó cũng không phải là không được, thế nhưng là nhường nàng đi lôi kéo vị kia quỷ cốc truyền nhân, trừ phi trước tiên đem cái kia quỷ cốc truyền nhân tiến, còn có mấy phần khả năng. Lao phu nên để ai đi tiếp nhận nhị đệ đâu? Đòi hỏi căn bản không dám tưởng tượng để trưởng nữ đi thượng khê khả năng. Hắn xoa mi tâm, đem để trưởng nữ xuất hành suy nghĩ triệt để bóc cắt, buồn rầu nhíu chặt lông mày. Kim Tuyền đầu chấn, tắc túy cốt tiếng nói vừa dứt, hai tên nữ thị vệ đã như xúc thế báo cái giống như ứng tiếng mà động. Các nàng thân hình mạnh mẽ, từ trên lưng ngựa nhảy xuống lúc mang theo một trận làn gió thơm, thoáng qua liền bổ nhào vào kia sứ khác hành thương trước mặt. Hán tử kia còn đắm chìm trong diễm ngộ huyễn tưởng bên trong, tưởng tượng lấy muốn phát sinh một trận diễm ngộ. Nhưng hắn trên mặt hèn mọn ý cười còn chưa rút đi, liền bị một ngụm loan đao trôi đao hung hăng túi tại thái dương, đông một tiếng trầm đục, đập cho hắn mắt tối sầm lại. Hoa mắt chóng mặt đáy mắt, hắn liền bị người bổ nhào, thủ đoạn bị gắt gao phản bật đến sau lưng, xương cốt phát ra một trận kéo kẹt giòn vang, đau đến hắn nháy mắt nghe răng trợn mắt. Không đợi hắn kêu rên lên tiếng, một tên khác nữ binh đã rút ra bên hông đòn đao, hàn quang lóe lên, mũi lao liền không chút lưu tình hướng phía cặp mắt của hắn đâm tới. A thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang dội đầu trấn, những cái kia quay thân mà đứng dân chúng dọa đến run một cái. Máu tươi hào hạt tuôn ra, thuật kia người sứ khác chăm chú che mặt giữa ngón tay chạy xuôi xuống tới. Người kia đau đến không ngừng kêu thảm, liều mạng giãy giụa, nhưng này nữ binh căn bản không ngừng tay, nàng một thanh bóp lấy cái này hành thương hai má, đem mang huyết đao nhọn vừa chuẩn xác thực cắm vào miệng của hắn. Rất nhanh, một đoạn mềm nhũn lười rơi trên mặt đất, còn chưa ngồi đầu, không biết chỗ nào liền thoát ra một con chó, một ngụm nhấc lên, liền chạy như bay. Người kia hai tay che mặt, đầy đất lăn lộn, trong miệng không ngừng phát ra ôi ôi gào thét, bộ dáng vô cùng thê thảm. Đầu trấn dân chúng từng cái không dám thở mạnh, một chút không rõ ràng cho lắm người sứ khác càng là dọa đến mặt không còn chút máu, một mực gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân của mình, cũng không dám lại hướng nàng xem bên trên liếc mắt. Kia áo đỏ thiếu phụ từ trên cao nhìn xuống liếc qua bỏ lốn một đầy đất nơi khác hành thường, môi đỏ câu lên một vệt lạnh như băng đường cong, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, không có mắt đồ chó chết. Dứt lời, nàng hữu lực hai chân có chút thúc vào bụng ngựa, dưới hông hắc mã liền phát ra một tiếng vang dội hí dài, đạp trên đầy đất bừa bộn hướng trong trấn đi đến. Sau lưng các nữ binh theo sát phía sau, từng cái móng ngựa bước qua bãi kia chói mắt vết máu, lưu lại một chuỗi sâu cạn không đồng nhất dấu móng. Thẳng đến các nàng một đoàn người hoàn toàn biến mất ở đầu trấn, một cái mặt chợt đỏ bừng nơi khác thương nhân mới thấp giọng, tức giận nói, nàng ai vậy? Quả thực là vô pháp vô thiên. Xuyệt, không thể được nói lung tung. Bên cạnh có người vội vàng lôi hắn một thanh, thanh âm run giống trong gió thu lá rụng, ngươi không muốn sống nữa. Nàng là chúng ta trấn chủ, Kim Thành tác gia đích trưởng tiên kim. Thiên thủy bên hồ, đầu thuyền kia một khúc đàn tiêu cùng đấu, giang hồ khoái ý, giờ phút này đã hóa thành náo nhiệt pháo hoa nhân gian. Thủy dương liễu vây quanh trên đất trống, lửa than chính đốt đến vượng, đỏ ngầu ngọn lửa liếm láp lấy giàn nướng, phát ra xì xì tiếng vang. Tại Dương Sán đám người du hồi lúc, lưu tại bên bờ tôi tớ đã chuẩn bị sẵn nấu cơm giã ngoại chi vật, giờ phút này mùi thơm chính thuận gió xuân bay ra thật xa. Giá nướng bên trên thịt xin nướng đến vàng óng bóng loáng, dầu mỡ nhỏ tại lửa than bên trên dâng lên trận trận mang theo mùi thịt khói xanh. Bao lá sen bao lấy thỏ rừng, gà rừng bị lửa than muộn được mềm nát, dầu mỡ thẩm thấu xanh biết lá sen, mở ra lúc mùi thơm nước mũi, câu dẫn người ta thèm nhỏ dãi. Bắt mắt nhất chính là gác ở bên lửa đùi dê xương, vỏ ngoài nướng đến vàng và giòn, bên trong chất thịt nhưng như cũ tươi non. Vu Thừa Lâm nhìn chằm chằm nó, ngụm nước đều nhanh chảy xuống. Xem như Vu gia người thừa kế, hắn ngày thường ăn đều là tinh xảo ẩm thực, như vậy thô lệ lại tươi sống nấu cơm dã ngoại khói lửa, với hắn mà nói mới mẹ cực kỳ. Vừa tài đem kia nướng xong đùi dê lấy xuống, lại vung đem gia vị đi lên, liền đưa cho Vu Thừa Lâm. Vu Thừa Lâm nắm chặt nướng đến khô vàng thịt xương, một ngụm bên dưới miệng đầy chảy mỡ, bỏng đến hắn tê tê ha ha giữa lông mày lại đều là thỏa mãn cười. Dương Sán, Tiểu Thanh Mai, Lý Hữu Tài, Phan Tiểu Vãn, còn có Thôi học sĩ ngồi vây quanh tại cành lá hương bồ trên ghế, ly rượu va nhau, tiếng cười không ngừng, bầu không khí náo nhiệt lại hòa hợp. Gió xuân phất qua mặt hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng, một con chim nước lướt qua mặt nước, lưu lại một đường vòng cung duyên dáng. Lũng thượng hào môn đặt thành, nguyên liền có không ít phong nhã lại thú vị trò chơi nhỏ. Giờ phút này ghế bên cạnh liền bày biện đầu hồ, ném thẻ vào bình, tiễn cung ấm, son phấn cùng Chu Sa tỷ bội hai ngay tại tranh tài đầu hồ, ném thẻ vào bình. Chu Sa cầm mũi tên gỗ, phồng má lần lượt ném ra, 10 nhánh cũng có 9 nhánh hụt hẫng. Lại nhìn son phấn, đưa tay ném tiễn động tác nước chảy mây trôi, hơn phân nửa đều có thể vững vàng lọt vào trong ấm. Chu Sa tức giận đến khuôn mặt phình lên, giống con giận nổ nhỏ chó chuối, dẫn tới đám người trận trận bật cười. Một phái vui vẻ hòa thuận bên trong, Phan Tiểu Vãn vừa cùng Thanh Mai nói câu thân mật lời nói, chuyển mắt nhìn về phía Dương Sán lúc, tiếu dung bỗng nhiên phai nhạt mấy phần. Đúng lúc gặp Dương Sán quay đầu cùng Thôi Lâm Chiếu thì thầm xong quay đầu, ánh mắt hai người liền đụng vừa vặn. Phan Tiểu Vãn mắt đen hơi đổi, cực nhanh quét qua ghế bên ngoài đứng hầu một mama, hướng Dương Sán chuyển tới một cái mịt mờ ánh mắt. Dương Sán hiểu ngầm trong lòng, không để lại dấu vết vậy liếc một mama liếc mắt, lập tức ánh mắt lại nhẹ nhàng hướng chính đại khẩu gặm thị xương Vu gia người thừa kế Vu Thừa Lâm nhìn sang, khẽ gật đầu một cái. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, chọn chúng mộ dung phiệt mưu đồ Vu phiệt người chứng kiến là Lý Hữu Tài, lại không nghĩ rằng Thôi Lâm Chiếu lại sẽ mang theo Vu gia người thừa kế Vu Thừa Lâm một đợt tới. Vu Tỉnh Long nhi tử, đương nhiên so Lý Hữu Tài càng thích hợp làm cái này người chứng kiến. Dương Sáng cùng Phan Tiểu Vãn phen này y mắng mắt đi mày lại vốn cho rằng làm kín đáo, lại không muốn vừa rơi vào Lý Hữu Tài trong mắt. Các ngươi đều không tránh người đúng không sao? Lý Hữu Tài thở hồng hộc nghĩ, hắn hận hận nghiêng đầu sang chỗ khác, đã muốn đến nhắm mắt làm ngơ. Không ngờ hắn cái này nhất chuyển khuôn mặt, chính trông thấy Thôi Lâm Chiếu cười nhẹ nhàng hướng Dương Sán nhìn lại, Lý Hữu Tài trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Chuyện này trời biết đất biết chính hắn biết rõ là được, cũng không thể để vị này Thành Châu Thôi học sĩ trông thấy. Hắn Lý đại chấp sự cũng là muốn mặt mũi có được hay không? Lý Hữu Tài rất sợ vị này Thành Châu thế gia nữ nhìn ra manh mối gì, vội vàng cất cao thanh âm, hướng phía Thôi Lâm Chiếu nâng chén cười nói, "Thôi học sĩ, vừa rồi một ống ngọc tiêu, cuốn lương 3 ngày à, Lý Mô kính học sĩ một chén." Thôi Lâm Chiếu đang muốn cùng Dương Sán nói tỉ mỉ kia khúc tiếu ngạo giang hồ bị Lý Hữu Tài như thế quấy rầy một cái, cũng chỉ có thể trước xa giao. Nàng liền cười tủm tỉm giơ chén lên, nói, "Lý chấp sự quá khen rồi, chủ yếu vẫn là Dương huynh phụ nhạc tốt." Có Lý Hữu Tài như thế quấy rầy một cái, Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn mắt đi mày lại cuối cùng kết thúc. Phan Tiểu Vãn đưa tay sửa sang bên tóc mai sợi tóc, hướng đối diện Tiểu Thanh Mai hạ thấp người cười một tiếng, "Thanh phu nhân lại uống, ta có chút không thắng tự lực, đi một lát sẽ trở lại." Tiểu Thanh Mai chỉ nói nàng là muốn đi tiểu giải, tự nhiên không tiện hỏi nhiều, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Phan Tiểu Vãn liền đứng dậy rời tiệc, một ma ma gặp một lần, vội vàng tới, luôn gối vì nàng xuyên sống xa dài. Phan Tiểu Vãn dọc theo ven hồ chậm rãi đi mở, một ma ma thì nhắm mắt theo đôi theo tại phía sau của nàng. Càng xa xôi, đang ngồi ở một gốc dưới cây liễu tắm rửa lấy nắng ấm quẹ chân lão tân nhìn thấy. Hắn tiện tay từ chính nhàm chán nhẹ lay động lấy cảnh liễu bên trên lấy xuống một chiếc lá, gãy đôi về sau, tiến đến bên môi, vài tiếng rất sống động chim hót liền bay ra, thanh thúy rơi vào trong xuân phong. Chương 209, Tiểu Vãn quân trụ. Chương 209, Tiểu Vãn quân trụ. Gió xuân phất qua thiên thủy ven hồ liễu rủ thước tha phất qua thiên thủy nước hồ mặt. Kia hiểu điệu thước tha độ cong, tựa như chính chậm rãi mà đi Phan Tiểu Vãn vòng eo. Nàng chậm chậm mà thình hành, eo nhỏ khoan bày, mỗi một tấc lên phục đô lộ ra nói không hết vật luật đẹp. Chỉ tiếp đi theo cái này bóng người đẹp đẽ phía sau, không phải một vị tiết hoa liên ngọc xinh đẹp công tử, mà là một cái tóc bạc da mồi lao thái bà. Một ma ma nhìn qua Phan Tiểu Vãn kia từng bước hàm vận bộ dáng, cô gầy khoe miệng hướng bên cạnh cong lên, đáy mắt ghét bỏ cơ hồ muốn tràn ra tới. Phía trước, Phan Tiểu Vãn tử không có cảm giác, đi nơi cỏ cây dần chỗ sâu, nàng liền ưu nhã nâng lên váy áo, màu trắng lăn ngân lăng bên cạnh quần lót góc dưới nhi như ẩn như hiện. Dưới chân cỏ xanh mềm mại, mục nát thổ rột lẫn vào hoa dại mùi ngọt ngào tiến vào xoang mũi, vừa nghĩ tới sắp thoát khỏi cặp kia thời khắc gấp chằm chằm con mắt, cước bộ của nàng liền không tự chủ nhanh nhẹ, giống con chuồn êm xuất lồng tức nhi. Đương nhiên, Phan Tiểu Vãn dừng lại, nàng đặt chân nơi, là một khối phong thủy bảo địa. Có một phiến đầy đủ rộng rãi đất trống, xung quanh có đến gối cao cỏ dại, còn có một khoảng mấy người ôm hết, tán cây như khung đóng đại thụ che trời. Một ma ma ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Nương tử nhưng là muốn ở đây thuận tiện. Vậy lão bà tử liền thối lui chút cho ngài bảo vệ." Phan Tiểu Vãn chậm rãi xoay người, khóe môi câu lên một vệt như cười như không đường cong. Nụ cười kia nhìn được một ma ma trong lòng máy động, không hiểu hàng ý thuận xương sống bò lên, nàng lại vô ý thức lui về sau nửa bước, mồ hôi mao tể xoát xoát dựng lên. "Một ma ma." Phan Tiểu Vãn thanh âm nhu giống trong hồ gió, mộ dung gia tâm tình thiên hạ, kinh doanh nhiều năm lại án binh bất động, chẳng biết lúc nào mới phải khởi động nhất thống lũng thượng kế hoạch. Cái này có lũng hữu kho lúa danh xưng thiên thủy vũ gia, nên các ngươi mộ dung gia mục tiêu thứ nhất à. chỉ là không biết các ngươi dự định khi nào động thủ. Một ma ma vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát lớn, lớn mật. Mộ Dung gia như thế nào làm việc, há lại cho ngươi xem bảo. Đây là ngươi có thể nghe ngóng sự tình. Làm sao, để các ngươi Vu Môn gia hai người vì ta Mộ Dung gia hiệu lực, ủy khuất các ngươi không thành. Bây giờ ngay cả ẩn nút kiên nhẫn cũng bị mất. Một ma ma nói không sai. Phan Tiểu Vãn nụ cười trên mặt dần dần lạnh xuống, đáy mắt quần quật lấy không bị trói buộc quang, ta bản sơn gia tự do thân, há vì khôi lỗi khốn phong trần. Lời còn chưa dứt, trong bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng sột soạt vang động. Lại một cái một ma ma từ từ đứng lên. Người này mặc cùng một ma ma giống nhau như lúc nhũ màu áo, trải lấy một dạng tròn búi tóc tương tự còng lưng thân thể, an mặc, thân cao thân thể, nhìn cùng một ma ma không khác nhau chút nào. Chỉ có hắn tấm kia mặt đờ cũng không thấy một tiếng nếp gấp. Người! Các người Vu Môn muốn làm gì? Một ma ma chỉ vào kia Vương Nam Dương giả trang hàng nhái lại chỉ hướng Phan Tiểu Vãn, thanh âm run không còn hình dáng, lão thân khuyên các người chớ sai lầm. Vương Nam Dương co quắp lấy một gương mặt, không nói gì. Hắn chính quất lấy đầu gối đâu, một mực quất lấy đầu gối, vậy thật cực khổ. Phan Tiểu Vãn chợt hướng một ma ma nở nụ cười xinh đẹp, lập tức đông nhiên hít sâu một hơi. Theo nàng cái này một hơi hút vào, nàng ngực đông nhiên bành trướng, tựa hồ một giây sau liền muốn bành một tiếng nổ. Cứu mạng a bén nhọn cao vút tiếng kêu cứu nháy mắt đâm rách rừng cây tĩnh mịch, lực xuyên thấu có thể so với tảng sáng gà gáy, xa xa truyền ra ngoài. Ven hồ bồ trên ghế, Thôi Lâm chiếu trong lòng chuyển hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng ủ thành một bình dũng khí, nâng lên ly rượu, nói với Dương Sán ra tới. Dương Minh, hôm nay là thanh, có rượu có vui, như vậy há có thể không thơ không ca đâu. Thôi mũ cả gan, muốn hướng Dương Minh lấy một bài thơ văn, nhạc phủ, ngũ ngôn đều có thể, không biết Dương Minh có thể hay không đáp ứng. Niên đại này văn nhân nha sĩ, đạt thanh yến tiệc thích nhất ngâm tác phẩm thơ ca phú. Thôi Lâm chiếu xuất thân Thanh Châu thế gia, từ nhỏ chìm đắm đạo này, giờ phút này say chuyến choáng, liền nhịn không được nổi lên nha hứng. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, vừa rồi trên thuyền cùng Dương Sán đàn tiêu hợp tấu ăn ý, nhường nàng đấy lòng hâm mộ lại thêm mấy phần tham niệm. Nguyên bản, Dương Sán trong lòng nàng chính là một tôn tương lai thánh nhân, nàng chỉ có hâm mộ, ngưỡng vọng. Phản phất kia thánh nhân chỉ cần chịu túi đầu xuống liếc nhìn nàng một cái, nàng liền đã là sự thỏa mãn cực lớn. Có thể, dục vọng hàng ngày là không có chừng mực, được cùng Dương Sán hợp tấu một khúc về sau, liền gợi lên nàng càng lớn lòng tham. Kia hợp tấu hình tượng chỉ có thể tồn tại ở ký ức, nếu có được Dương Sán một bài tự viết tác phẩm thơ ca, liền coi như có một cái tưởng niệm. Tê Dương Sán trong lòng thầm tiêu không ổn, cuối cùng chạy không khỏi người xuyên việt thiết yếu sao thi từ trang bức phân đoạn sao. Ta một cái làm không ngâm tác phẩm thơ ca phú chi tài, càng mệnh gậy hổ cầm đánh cờ, vậy mực vẽ tranh chi năng hiện đại năm tốt thanh niên. Một khi mở cái này đầu, vậy nhưng như thế nào cho phải a? Không thể nuông chiều nàng, cái này vẫn chưa xong đâu. Dương Sán đang muốn nói khéo từ chối, cứu mạng a tiếng kêu thê thảm liền chuyển tới. Thanh âm kia, rõ ràng là Phan Tiểu Vãn. Dương Sán biến sắc, đột nhiên đứng người lên, không được. Lời còn chưa dứt, người khác đã như là mũi tên vọt ra ngoài. Lý Hưu Tài cũng là kinh hãi, đang một lần đứng lên, như lợn rừng vào rừng, một cái dã man va chạm, đuổi tới. Thôi Lâm chiếu động tác cũng không chậm, phiêu nhiên như khởi, vũ tay áo tung bay ở giữa, ngay cả chạy băng băng tư thái đều lộ ra lịch sự tao nhã. Tiểu Thanh Mai bản năng liền muốn kinh nhảy mà lên, vừa eo thon vừa muốn lướn một cái, chợt nhớ tới mình chính làm bộ có thai, vận bịu lại ngạnh sinh sinh dừng lại động tác, vịn eo, chậm rãi đứng người lên. Son phấn, Chu Sa hai cái tiểu nha đầu liền đội vàng tiến lên nâng, Lai Hỉ cùng Vượng Tài thì nắm một mặt mở mịt Vu Thừa Lâm, cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Chạy chạy, Dương Sán bỗng nhiên dừng lại, Lý Hưu Tài đuổi tới bên cạnh hắn, vậy lập tức dừng lại, hồn hển thở giống như kéo ống bê tựa như. Liền gặp phía trước trăm bước có hơn, Phan Tiểu Vãn chính dẫn theo váy áo, vòng quanh một gốc tre trời của một phi nước lại. Ở sau lưng nàng, một ma ma chính cầm một thanh đoàn đao, hung tợn theo đuổi không bỏ. Nàng dù thân hình còn lưng, động tác lại là ngoan lệ mau lẹ, từng đao mà đâm về Phan Tiểu Vãn hậu tâm, đúng là chiêu chiêu chí mạng. Nếu không phải Phan Tiểu Vãn vòng quanh cổ thụ to lớn chạy không ngừng, một ma ma từ đầu đến cuối kém một bước, sớm bị nàng một đao đâm chết. Phan Tiểu Vãn một bên trốn, một bên vẫn còn kêu to, cứu mạng a, một ma ma muốn giết ta. Phan Tiểu Vãn một bên trốn một bên hô, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Lý Hưu Tài nhìn trận mắt hốt mồm, gấp đến độ muốn mắng lại thở được một chữ vậy nhảy không ra. Lúc này, liền gặp một bóng người như tật phong bình thường theo số đông bên người thân lướt qua. Hắn chạy là nhanh như vậy, thân ảnh kia một vai cao, một vai thấp, nhảy lên động tư thái cực kỳ giống trong rừng con nai. Là hắn, người thọt Lao Tân. Vừa rồi vẫn ngồi ở dưới cây liễu phơi thái dương Lao Tân, giờ phút này nơi nào còn có nửa phần quẻ chân bộ dáng. Hắn bước đi như bay, thân hình gần thành một đạo tàn ảnh, qua trong giây lát liền bọn tới ngay tại quân trụ Phan Tiểu Vãn cùng một ma ma trung gian. Lao Tân không nói hai lời, chụp chính là một đao, liền cùng một ma ma chiến đấu lên. Giao thủ bất quá mấy hiệp, Lao Tân thân hình xoay tròn, một cái đàm thối đá ra, rắn rắn chắc chắc một cước đạp trúng một ma ma lồng ngực. Một ma ma né tránh không kịp, bị hắn một cước đạp cả người đều bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã vào trong bụi cỏ. Vương Nam Dương một mực tại dùng cùng loại hí kịch bên trong người lùn công cùng Phan Tiểu Vãn, quẹ chân Lão Tân đỏ sức. Bây giờ thật vất vả có thể thoát thân, hắn lăn khỏi chỗ, từ trong bụi cỏ lăn đi đi, vòng qua này mấy người ôm hết phía sau đại thụ, nhanh chân liền chạy. Mà ở hắn quẳng lăn nơi trong bụi cỏ, thình lình nằm một cỗ thi thể, búi tóc tán loạn, hai mắt trợn lên, chính là một ma ma. Đợi Dương Sán dịu lấy tờ nặng hô hô Lý Hữu Tài, mang theo Thôi Lâm chiếu, Tiểu Thanh Mai đám người đuổi tới cây đại thụ kia bên dưới, liền gặp Phan Tiểu Vãn sợ đến hoa dung thất sắc, khô tàn tại đất. Cách đó không xa trong bụi cỏ một bên, một ma ma ngửa mặt hướng lên trời, trong tay cầm một ngụm chủy thủ, khoe miệng thấm lấy tơ máu, đã khí tuyệt bỏ mình. Quẻ chân lão tân gặp một lần đám người tới gần, lập tức ôm quyền nói, thuộc hạ cứu viện tới chậm, mời thành chủ thứ tội. Lý Hưu Tài nhìn xem khô tàn trên đất Phan Tiểu Vãn, nhìn lại một ma thi thể, một mặt mở mịt, cái này, đây là có chuyện gì? Phan Tiểu Vãn che ngực, miệng lớn thở phì phò, sắc mặt trắng bệnh, chưa tỉnh hồn nhìn về phía đám người, thanh âm đều ở đây phát run. Thiếp thân vừa rồi tiểu giải xong đang muốn đi trở về, đột nhiên nhìn thấy canh chừng một ma đang cùng một cái hành tích nam tử kỳ dị phía trước vừa nói chuyện. Thiếp thân trong lòng sinh nghi, liền nút ở cây này đằng sau lặng lẽ nhìn xem, liền gặp người kia giao cho một ma một dạng đồ vật. Một ma đem đồ vật thăm dò tốt, người kia liền đi. Phan Tiểu Vãn nói đến đây, cố hết sức vịn đại thụ muốn đứng lên, thân thể lại lung lay. Chính Lý Hưu Tài chân còn mềm đâu, căn bản bước bất động chân, liền phân phó nói, nhanh, mau đỡ phu nhân lên. Xảo Thiệt nghe xong, đội vàng tiến lên đem Phan Tiểu Vãn nâng lên đến. Từ khi cái này một ma đến Lý gia, liền thay thế nàng tại phu nhân bên người vị trí, bây giờ một ma chết rồi, đại khái chỉ có nàng lòng tràn đầy vui mừng. Phan Tiểu Vãn bị Xảo Thiệt nâng đỡ, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu mà nói, ta nhất thời không cẩn thận, đạp gãy một cây cành khô, bị một ma nghe. Nàng cái này ác nô, lại ép hỏi ta nghe cái gì, còn muốn giết ta. Nếu không phải vị này tráng sĩ chạy đến, thiếp thân hôm nay sợ là bỏ mạng ở nơi này. Một ma gặp gỡ người xa lạ, thiếp thu mật tín. Lý Hưu Tài cùng Dương Sán trao đổi một ánh mắt, Dương Sán liền dịu lấy Lý Hưu Tài đi đến một ma bên cạnh thi thể. Dương Sán phân phó nói, người đến, lục soát nàng thân. Trở ngại một ma là một nữ nhân, hắn tự nhiên không tốt bản thân đi soát người, Son Phấn cùng Chu Sa bận bịu nghe lệnh tiến lên, túi thân lục lọi lên. Sau một lát, hai người liền từ một ma trong ngực tìm ra từng phong sắc mật tín, hai tay hiện đến Dương Sán trước mặt. Cho Lý lao ra. Dương Sán đoán trách trừng mắt nhìn hai nữ lên mắt, Lý gia sự, tự nhiên nên do Lý Hưu Tài làm chủ. Lý Hưu Tài tiếp nhận kia mật tín, mở ra đến chỉ nhìn vài lần, liền sắc mặt đại biến, tay đều run lên, giấy viết thư suýt nữa bay xuống trên mặt đất. Tin vị đó mộ dung ra danh nghĩa viết cho một mama, trong thư quát nạt nàng lẻn vào Lý Hữu Tài trong phủ nhiều ngày, đồng thời thành công trở thành Phan phu nhân tiếp thân lũ mẫu, lại hoàn toàn không có thành tích, không có đánh tìm được cái gì tin tức có giá trị. Mà mộ dung gia tộc mưu đồ thiên hạ bá nghiệp, cái thứ nhất chiếm đoạt mục tiêu ngay cả có lũng hữu kho lúa mị xưng vu phiệt địa bàn, gọi nàng nhất thiết phải tăng tốc hành động, nhiều hơn tìm hiểu vu phiệt tin tức, bởi vì mộ dung thế gia sẽ không đợi quá lâu. Lý Hữu Tài càng xem càng sợ, đã có một đại cường ban đối vu phiệt mơ ước sợ, cũng có bên cạnh mình vậy mà ẩn nút mộ dung gia gian tế sợ. May mắn cái này một ma cái gì cũng không đánh tìm được, đủ thấy ta Lý Mỗ làm người cẩn thận, có thể chịu được đại dụng. Dương Sán lo lắng đỡ lấy hắn nói, Hưu Tài Minh, làm sao rồi? Ngươi xem. Lý Hưu Tài nuốt nước miếng một cái, đem thư đưa cho Dương Sán, chính ngươi nhìn. Dương Sán một mặt kinh ngạc tiếp nhận tin, nhìn kỹ lên. Thư này vốn là hắn liên thủ với Vương Nam Dương bảo chế, cân nhắc từng câu từng chữ qua, lúc này lại nhìn, đương nhiên cũng liền chỉ là nhìn xem. Tin còn không có xem hết, Dương Sán đã lộ ra một mặt khiếp sợ không tên thần sắc, hoảng sợ nhìn về phía Lý Hưu Tài. Lý Hưu Tài sắc mặt so với hắn còn khó nhìn, dù sao không chỉ có bị kinh sợ, mới vừa rồi còn chạy gấp. Hai người đối mặt một lát, đồng loạt đem đầu chậm rãi chuyển hướng Vu Thừa Lâm. Vu Thừa Lâm khỏe miệng còn dính lấy gặm dê gậy xương lúc lưu lại mỡ đông, trừng lớn một đôi tròn căng con mắt nhìn xem bọn hắn. Tiểu gia hỏa còn không quá rõ, nhà mình hai vị này đại gia thần, vì sao muốn như vậy cổ quái nhìn mình? Lý Hưu Tài thật sâu ít mấy hơi, điều hòa một lần hô hấp, liền đối với Vu Thừa Lâm miễn cưỡng gạt ra mấy phần tiêu dung. Tiểu công tử có thể hay không mượn một bước nói chuyện, lão phu cùng Dương thành chủ có chuyện quan trọng bẩm báo. Chương 210, từ gửi giai nhân đao giao đạo trích. 1. Chương 210, từ gửi giai nhân đao giao đạo trích. 1. Lý Hưu Tài một mặt thận trọng, cố gắng dùng tuổi nhỏ Vu Thừa Lâm có thể lý giải ngữ nói hướng hắn giải thích, bọn hắn từ một ma trên thân phát hiện kia phong mật tín trọng yếu bực nào, bởi vậy bản thân cần lập tức cùng hắn trở về Phượng Hoàng Sơn trang một chuyến, diện bẩm phiệt chủ. Lúc này Thượng Khê thành bên ngoài, con đường tơ lụa cổ đạo uốn lượn hướng tây. Mấy chục dặm nơi bờ sông nhỏ, một chi lục lạc đinh đương thương đội chính rỡ xuống gánh nặng nghỉ ngơi, đà phong cắt hình tại Tà Dương bên dưới thác ra nặng nề hình dáng. Gió đêm bên trong chợt có một khúc du dương yến ca bay lên, điệu chiến miên lại dẫn mấy phần ạ lạ cả dẻm cứng cát. Yến ca là điển từ yến vui, cũng chính là tống từ tiền thân. Bây giờ văn đàn vẫn là nhạc phụ thơ cùng thơ ngũ ngôn thiên hạ, có thể tại lũng thượng mảnh này hán hồ ở sen kẽ thổ địa bên trên không bị cản trở linh động yến vui lại cứ nhất là lưu hành. Dựa vào yến vui giai điệu điển vào từ ngữ liền trở thành chuyển sướng ca dao, như vậy điển từ cũng được xưng làm từ khúc từ. Chỉ là thời khắc này từ khúc từ phần lớn là dân gian nghệ sĩ hạ bút thành văn tiêu khiển, còn chưa vào tới văn nhân nhã sĩ mắt, cho nên thanh danh không hiện. Phải chờ tới bên trong thời nhà Đường Kỵ Bạch Cư Dị, Lưu Vũ Tích chờ văn nhân bắt đầu có ý thức sáng tác từ, mới vì đó rót vào văn học khí khái. Đến Tống triều, nó sáng tác đạt tới cường thịnh, như vậy trở thành có Tống một đời nhất có mang tính tiêu chí một loại văn thể. Tiếng ca chính vang lên, góc cây bắc triển núi đằng sau đống nhiên chuyển đến bén nhọn tiếng còi, kia là thương đội bày ra cảnh còi. Làm sao? Cảnh báo đến quá muộn, cảnh báo trúc tiêu âm thanh vừa mới chuyển đến, chính là một trận tiếng vó ngựa như sấm lan qua. 6-70 cái đầu quân khăn xám, tay cầm loan đao mã tặc, giống một đám người được mùi máu tươi sói đói, thuận sườn núi thế lao thẳng tới mà xuống. Mã tặc, là mã tặc, mã tặc đến rồi. Kinh hoàng la lên nháy mắt xé rách thương đội yên tĩnh. Bọn hộ vệ luống cuống tay chân rút đao ra khỏi vỏ, lại bị bất thình lình tập kích quấy đến trình tự quy tắc đại loạn. Cầm đầu hộ vệ thống lĩnh nổi gân xanh, khàn cả giọng chỉ huy, có thể hỗn loạn giống như thủy triều tràn qua đội ngũ, căn bản là không có cách ngưng tụ thành hữu hiệu chống cự. sói đói cùng bầy cừu va chạm, cho tới bây giờ đều là thiên về một bên thảm liệt cảnh tượng. Người hô ngựa hí bên trong, loan đao chém vào rựe vang liên tiếp. Hai chiếc chở đầy tơ lụa xe ngựa bị đụng đổ trên mặt đất, diễm như khăn quàng vai gấm tứ xuyên, thêu lên vân vân tơ lụa đổ xuống mà ra, tại tịch nhật hạ lưu chuyển so hoàng kim càng dụ người ánh sáng lộng lẫy. Bảo vệ được hàng hóa, nhanh bảo vệ được hàng hóa. Dẫn đầu đại thương nhân gấp đến độ giơ chân, lại ngăn không được những cái kia bỏ xe mà chạy hỏa kế. Mắt thấy đại thế đã mất, hắn cũng ở đây thân tín vây quanh bên dưới bò lên trên một thất tháo hàng lạc đà, vung roi như mưa rơi, thúc giục lạc đà lảo đảo chạy trốn. Xem xét thương nhân thủ lĩnh đều chạy trốn, cái khác thương nhân, hỏa kế còn có hộ vệ, nơi nào còn có người sẽ lưu lại bán mạng, lập tức tan đàn xẻ nghé. Đây đất tiền hàng, kia tơ lụa trên lũng thế nhưng là so tiền còn muốn đáng tiền đồng tiền mạnh. Đóng vai thành mã tặc đại lai thành bộ khúc binh nhóm lập tức ào ào nhảy xuống ngựa, đến cướp đoạt những tài vật kia. Cái đồ chơi này ai cướp được chính là của người đó, nhiều lắm là cho chẳng chủ, quân chủ môn phân chút hiếu kính. Nguyên bản đại lai thành bộ khúc binh là Vu Việt trong quân đội quân kỵ xâm nghiêm nhất một chi đội quân tinh nhuệ, bởi vì bọn hắn lâu dài muốn cùng phương Bắc du mục bộ tộc tác chiến, từng cái đều là từ núi thây biển máu bên trong ma luyện ra tới. Nhưng mà quân kỵ nghiêm minh dưỡng thành cần mấy năm chi công, bại hoại lại chỉ tại trong một sớm một chiều. Lúc này mới hơn 2 tháng thời gian, những này đại lai thành tinh nhuệ bộ khúc binh đã so chân chính mã phỉ còn muốn hung tàn, còn muốn tham lam rồi. Bọn hắn có nhảy xuống ngựa lục tìm tơ lụa, có người lên xe gỡ lấy lá trà, có người lẫn nhau tranh đoạt, có người chửi rủa không thôi, cả chi đội ngũ trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn. Phóng. Quát lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên. Thương đội ở đây nghỉ ngơi lúc, hàng hóa cùng lạc đà tự nhiên là theo viên trận bài bố. Tuy nói mã tặc bất ngờ đánh tới, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, cái này phòng ngự đại trận không dùng, nhưng đồ vật vẫn là bảy thành viên trận cung xương. Lúc này, liền từ những này do hàng hóa cùng xe ngựa tạo thành viên trận trung gian bộ vị, 6-7 chiếc xe bên trên bồng vải bỗng nhiên bị vạch trần rồi. Đồng bày ra mặt lộ vẻ ra từng trương lạnh lùng khuôn mặt, đúng là sớm đã vận sức chờ phát động một đám cường nỏ thủ. Trong tay bọn họ đạp trương nỏ sớm đã vận sức chờ phát động, tên nỏ phá không duệ tiếng vang vượt trên lập tức hàn giọng cùng tiếng mắng chửi, dày đặc đầu mũi tên như mưa to bắn về phía hỗn loạn mã tặc. Phốc phốc vào thị tâm thanh liên tiếp không ngừng, chính bùi đầu đoạt hàng mã tặc ứng tiếng ngã xuống đất, có bị một tiên bắn thủng cổ họng, nhiệt huyết phun tung tóe tại chỗ, có bị xuyên thủng bụng, co quắp tại kêu rên. Bất quá một hít một thở ở giữa, liền có hơn 20 người ngã trong vũng máu. Mặc dù có người chưa tại chỗ khí tuyệt, cũng bị kình nỏ trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu. Nỏ thủ nhóm mặt không biểu tình, dựa vào toa xe vi bình chướng, cực nhanh nhét vào lấy thứ 2 mũi tên. Cho đến lúc này, những cái kia bộ khúc binh giả trang mã tặc mới giật mình trung kế, vội vàng xoay người chạy về phía chiến mã của mình. Có thể hỗn loạn bên trong chỗ nào chú ý được chu toàn, có người bị tản mát tơ lụa quấn lấy cổ chân, trung điệp bằng trên mặt cát. Nhưng vào lúc này, những cái kia vừa rồi hốt hoảng chạy trốn thương đội thành viên đột nhiên giết trở về. Không chỉ có là kia hơn 20 tên hộ vệ, cả kia chút thân mang gấm vóc, tay trói gà không chặt bộ dáng thương nhân hỏa kế, vậy hào hào giết trở về. Bọn hắn vượt qua yên đánh sóng, một thân thuật cưỡi ngựa, vậy mà không chút nào kém hơn những cái kia chuyên nghiệp hộ vệ. Xung phong trên đường, bọn hắn đã cùng nhau thoát đi áo khoác áo hắn, lộ ra một thân càng dễ dàng vật lộn đoạn đả kinh khủng. Trong tay bọn họ nắm lấy hoành đao, đoạn mâu, từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà tới, đối hỗn loạn mã tặc đội ngũ áp dụng một cái bầy đánh. Vừa mới giao thủ, tên kia mã tặc thủ lĩnh liền giật mình không ổn, đây con mẹ nó toàn bộ thương đội, hẳn là liền căn bản không có thương nhân, cũng không có hỏa kế. Liền cái này giao thủ tình huống nhìn, rõ ràng tất cả đều là thân thủ lăng lệ người luyện võ. Những này người luyện võ dưới tay hẳn là đều gặp máu, cho nên xuất thủ tàn nhẫn, chém vào đâm chọn chiêu chiêu thẳng đến chỗ yếu. Lúc này thay ngựa thủ lĩnh đạo tặc lĩnh lớn tiếng hét lớn ổn định trận hình. "Đều cho ta ổn định, phản sát bọn hắn." Mã tặc thủ lĩnh gào thét muốn trọng chỉnh trận hình, lời còn chưa dứt, một tên thương nhân đã như là báo đi săn nhảy vọt đến trước ngựa, hoành đao hàn quang lóe lên, trực tiếp chặt đứt đuôi ngựa. Hắn kêu thảm ngã xuống đất, vừa muốn chống lên thân, một cái khác trôi đoạn mâu liền theo nhau mà tới, hung hăng đâm xuyên vai của hắn, đem hắn đính tại đất cắt bên trên. Cũng may, những này mã tặc đều là trải qua chiến trận đại lai thành bộ khúc binh nhóm chô đóng vai, mặc dù ngắn ngủi 2 tháng thời gian, liền để bọn hắn thoái hóa được quân kỳ tăng dã, nhưng bọn hắn trong xương cốt quân ngũ chi năng vẫn đang sống chết trước mắt, bọn hắn vô ý thức co vào trận hình, tương hỗ che trở lấy kết thành chiến trận. Cuối cùng còn lại 27-28 người, lại dựa vào ăn ý bày ra kình tiến trận. Người người cưỡi ngựa, loan đao che ngực, mã sóc trước chỉ, lấy một hàng thùng hàng vì dựa vào, chuẩn bị cưỡng ép pha bay. Giết ra ngoài, bọn hắn vốn là quân nhân, đóng vai mã tặc đại thủ lĩnh quân chủ đã bị đâm chết ở dưới ngựa, lúc này liền do một vị tráng chủ thông thuận nhận lấy quyền chỉ huy, giọng nói như chuông đồng dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Những cái kia tác gia phái tới võ sư, cá nhân võ nghệ phổ biến cao hơn tại những này bộ khúc binh, nhưng một khi làm cho đối phương kết trận, liên thủ lại, đối mặt kết trận đến sau lui có độ quân địch, lập tức không còn chỉnh tự quy tắc. Vừa rồi thế như trẻ che thế công, lại bị mạnh mẽ ngăn chặn. Ngay tại song phương rằng co thời khắc, cũng không biết là ai bắn ra một chi tên đều duệ khiếu âm thanh phá không mà đi. Song phương còn tại hỗn chiến, mã tặc nhóm từng bước ép sát, mắt thấy là phải xé mở một đường vết rách, có thể xông ra vòng đây, nơi xa đột nhiên khói bụi nổi lên, một cây viên chữ đại kỳ rêu ra mà tới. Chương 210, từ gửi giai nhân đao giao đạo trích. 2, chương 210, từ gửi giai nhân đao giao đạo trích. 2, là viên công tào người. Viên công tào tới rồi. Trong thương đội lập tức có người lớn tiếng hoan hô lên. Liên gặp thượng khê thành tư pháp công tào Viên Thành cử một thân ngân giáp dung trang, một ngựa đi đầu sông đến trước trận. Hắn hoành đao nơi tay, một bên xung phong, một bên quát to, báo tử đầu, mang ngươi người cánh sần xung phong. Tuân lệnh. Báo tử đầu trình đại quan lên tiếng, một nhóm đầu ngựa, liền xuất lĩnh bộ đội sở thuộc binh mã đâm nghiêng bên trong đánh tới, đoạn hướng chi này mã tặc tàn binh cánh sườn. Công kích mã tặc cánh sườn, không phải là bởi vì thế địch quá mạnh, chính diện công thành gian nan mà cần ở chính diện xung phong đồng thời từ cánh sườn đột phá, mà là bởi vì Viên Thành Cử lo lắng những này mã tặc tàn binh từ cánh sườn chạy mất. Những này mã tặc đã chỉ còn lại 27-28 người, trong đó còn có không ít trên thân người mang thương, làm sao có thể bù đắp được ở Viên Thành Cử chi này gần trăm người sinh lực quân. Chính diện Viên Thành Cử như gió bão của tới, cánh hông trình đại quan thì nhạn cánh giống như triển khai, khóa lại đường lui. Lũ mã tặc lúc này bày lại là đột phá trận hình, dùng để phòng thủ quá mức yếu ớt, cho nên song phương lấy cứng chọi cứng, lũ mã tặc chỉ kiên trì ba hơi, trận hình liền triệt để sụp đổ rồi. Kịch chiến bất quá 2 khắc đồng hồ, toàn bộ mã tặc đội ngũ liền bị giết đến liều xiềng. Đất cát bên trên nổn ngang lộn xộn nằm hơn 50 bộ mã tặc thi thể, máu tươi xông vào sa mạc, cùng tàn mát tơ lụa xen lẫn trong một đợt, loang ra từng mảnh thảm thiết đỏ thắm. Cuối cùng chỉ có 3 kỵ mã tặc may mắn xông phá khe hở, hướng về phương xa bỏ mạng chạy trốn. Kia trong thương đội có võ sư giết đỏ cả mắt, còn muốn thúc ngựa đuổi theo, đem 3 cái kia chạy trốn mã tặc chém xuống dưới ngựa, lại bị tay cầm một thanh khai sơn phủ Trình Đại Quan hoành dịu ngăn cản. Không cần đuổi, thả bọn họ đi. Trình Đại Quan mỉm cười, nhìn về phía Uy Phong bắt diện dục ngựa mà đứng, đang tiếp thụ thương đội thủ lĩnh mông ngựa Tân Bốc Viên Thành Cử, một mặt sủng kính. Chúng ta Viên công tạo thần cơ diệu toán, giữ lại tính mạng của bọn hắn, tự nhiên có tác dụng lớn khác. Thượng Khê thành Tây môn cửa thành lầu tự bên trên, hơn 60 quả đầu lâu xếp thành một hàng, treo ở hun hắc một chiến kệ, so tiết nguyên tiêu náo nhiệt nhất đèn trận còn muốn đập vào mắt. Vài đai thô dây thường tìm trở nên cứng đuôi tóc, biến đen huyết châu tại máu thịt be bét cầm ngưng kết thành khối, gió thổi qua, liền có nhỏ vụn vết máu gì rào rơi xuống, nhìn thấy người tê cả da đầu. Cửa thành bên trái đắp tòa cao 2 thước đài đất, đỏ thắm giấy đay dán tại một bài bên trên. Cướp bóc thương đội tặc, giết 60 mà cảnh tứ phương 12 cái chữ lớn dùng mực đậm viết liền, đầu bút lông như lao, tại dưới ánh mặt trời hiện ra lành ý đài đất quanh mình sớm đã vây chật như nêm cối, chọn hàng gánh tiệu phu đem gánh hướng chân tường một đặt xuống, đòn đánh nghiêng người dựa vào lấy vạch xanh. Tây vực đến thương nhân người hồ nắm chặt bên hông ngăn lấy bảo thạch túi tiền, mũi cao mắt sâu khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng chờ mong. Đeo giỏ thức ăn lão phụ nhân điểm lấy chân nhỏ, giáp bên cạnh hậu sinh tay háo hướng khe hở giữa đám người bên trong chen, ngay cả trong giỏ sách rau mùi rơi mất 2 thanh đều không phát giác. Ông tiếng nghị luận giống bầy ong quá cảnh, không ai có thể thật sự sợ hãi. Dân chúng trên mặt là ép không được vui mừng, quá khứ thương khách càng là nắm chặt nắm đấm, đáy mắt sáng đến kinh người. Thượng Khê là con đường tơ lụa chỗ sung yếu, thương lộ sống, tiểu dân thời gian mới có thể sống. Lúc trước mã tặc hành hành lúc, cho dù lợi tức dày nữa, thương nhân cũng được vòng quanh đạo đi, coi như tiến vào Thượng Khê, cũng không dám buông tay buông chân tiêu phí, sợ bị người để mắt tới. Tiểu quán quán trà vắng lạnh hơn phân nửa, ngay cả bán hồ bánh bán hàng rong đều ít đi tiền thu. Bây giờ cái này 60 khỏa đầu lâu một quẻ, đặt ở trong lòng mọi người tảng đá, cuối cùng rời. Trên đài đất, tân nhiệm tư pháp công Tào Viên Thành Cử mặc nửa người vậy ca giáp, mảnh giáp mài đến sáng loáng, bên hông hành đao vỏ đao lao đến khi có thể chiếu rõ bóng người. Hắn vốn là ngày thường lưng dài vai rộng, giờ phút này cái eo thẳng tắp, cái cằm khẽ nhếch, sống sờ sờ một bộ tư thế hiên ngang bộ dáng. Báo tử đầu Trình Đại Quan còn cao hơn hắn ra một cái đầu, cao lớn vạm vỡ giống như thiết tháp, lại yên lặng đứng tại góc đài, thu đen lông mày để ép mặt mày, tận lực thu khí thế, cam tâm làm hắn vật làm nền. Chư vị hương thân, quá khứ thương khách. Viên Thành Cử háng giọng một cái, đan điền khí nhắc tới, thanh âm vang vọng như lục trùng, nháy mắt đè xuống dưới đáy ồn ào. Hắn hướng phía trước đạp một bước, thiết giáp ma sát phát ra két rồi nhẹ vang lên, cái này lũng thượng đường, là chúng ta một cước chân đạp ra tới, cái này con đường tơ lụa tiền bạc, là chúng ta một giọt máu một giọt mồ hôi đổi lại. Nhưng những ngày mã tặc, đốt thương đội, đoạt hàng hóa, hại tính mạng, đem thật tốt một đầu hoàng kim đạo quấy đến gà chó không yên. Dạng này ác tặc, các ngươi nói, có nên giết hay không? Nên giết. Trong đám người buộc phát ra núi thở giống như đáp lại, tiếng gầm chấn động đến cửa thành lầu mảnh ngói đều run rẩy. Mấy cái giọng đại hán tử vỗ bộ ngực hô liên đối lấy phụ nữ trẻ em đều đi theo phụ họa, trong lúc nhất thời tiếng khen liên tiếp. Viên Thành Cử bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, trên mặt thêm mấy phần kiệt nạo, nói hay lắm. Nên giết. Cho nên Viên Mỗ đem bọn hắn toàn làm thịt. Hắn trên đài bước đi thong thả 2 bước, bên hông vỏ đao thỉnh thoảng đâm vào xương hông bên trên, phát ra đốc đốc vàng, lộ ra cố lăn lộn không vui vô lại. Ta Viên Thành Cử quan mới thượng nhiệm, không làm kêu ba cây đốt hư đầu ba não, cũng chỉ đốt một mùi lửa, dẹp điên mã tặc, còn thượng khê một mảnh thanh tịch tiên. Tốt, tốt, đây mới là vì dân làm chủ thanh quan A. Viên công tạo bí võ. Báo tử đầu trước đó an bài trong đám người mấy cái kẻ lửa gạn, dẫn đầu hoan hô lên. Nhất hô bách đứng, tiếng vỗ tay, tiếng khen xen lẫn trong một đợt, giống sôi sùng sục nước sôi. Mấy cái tây vực thương nhân người hồ kích động điểm lấy chân, dùng cứng rắn tiếng hán hô to, Viên công tạo, quan tốt. Có ngài tại, chúng ta an tâm thông thương. Viên Thành Cử cười hắc hắc, khoe miệng ngoác đến mang hai, vẻ đắc ý giấu đều giấu không được. Hắn hướng phía trước lại đứng một chút, thanh âm càng vang dội, kể từ hôm nay, phàm dám trên ta khuê cảnh nội vì trộm vì phỉ người, bất kể là ai, bất kể là cái nào một đường thế lực, ta Viên Thành Cử nhất định phải đem truy nã quy án, đeo đầu thị chúng, để mã tặc trên ta khuê, triệt để tuyệt tích. Dưới đài tiếng khen hay nổi lên bốn phía, còn có người quỳ xuống, kích động dập đầu. Viên Thành Cử đám người hoan hô một trận, đem hai tay để ép, thanh âm sáng sủa mà nói, tiền nhiệm tư pháp công Tào Lý Ngôn, hèn hạ kém tài, mã tặc đều cưỡi đến trên cổ còn thúc thủ vô sách. Nhưng ta Viên Thành Cử nhưng khác biệt, hắn có thể làm việc, ta sẽ làm được tốt hơn, hắn xử lý không được sự, ta Viên Thành Cử một mình gánh chịu. Ta là phiệt chủ tự mình nhận mệnh thượng khê tư pháp công Tào, trưởng quản thượng khê tất cả hình pháp tụng ngục. Ta chính là mã tặc khắc tinh. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua xôi chào đám người, lớn tiếng nói, Viên Mộ hôm nay ở đây lập thể, phàm dám ở Thượng Khê cảnh nội vì trộm vì phỉ người, mặc kệ hắn là lộ nào thần tiên, phương nào thế lực, ta nhất định đem hắn truy nã quy án, đeo đầu thị chúng. Ta muốn để mã tặc trên ta Khê không còn tồn tại. Nhưng có Viên Mộ tại, tất còn Thượng Khê thành một mảnh sáng sủa trời nắng, để làm điều phi pháp người nghe tin đã sợ mất mật, để dân chúng thương khách an cư lạc nghiệp. Tiếng hoan hô sóng lần nữa nhấc lên, nhưng đoàn người bên trong, một cái xuyên vá víu vải thô áo ngắn hán tử lại cùng này không hợp nhau. Hán buông phóng đầu, trên trán loạn phát che khuất mặt mày, chỉ lộ ra hung ác nham hiểm cảm. Nghe tới Viên Thành cử hào nôn, khoe miệng của hắn câu lên một vệt cười lạnh, đường cong lại nhanh lại nhạt. Thừa dịp đám người hướng phía trước phun trào kẽ hở, hắn lặng yên không một tiếng động lui về sau, bước chân nhẹ giống mèo, đảo mắt liền chui tiến vào một cái cửa ngõ. Viên Thành cử kể xong lời nói, trong tiếng hoan hô thối lui đến góc đài, từ quân tốt trong tay nắm qua túi nước, mở ra cái nắp mánh rót mấy ngụm, nước trong thuận khoe miệng chảy tới cái cổ. Hắn lau mặt, góp tiến Trình Đại Khoan bên người, hạ giọng hỏi, Trình Cúc Đốc, ngươi nói ta vừa rồi kia phen lời nói, có đúng hay không quá khoa trương? Có thể hay không lộ ra không có đem Dương Thành chủ để vào mắt? Trình Đại Khoan có kéo khoe miệng, cứng rắn gạt ra một bộ mặt cười nhi đến, thanh âm vậy ép tới cực thấp, Viên công tào lo xa rồi, cái này không phải liền là thành chủ đại nhân ý tứ sao? Hắn bồi tiếp Viên Thành cử hướng dưới đài đi, thấp giọng nói, thành chủ cần một vị thiết diện vô tư, uy danh chuyển xa tư pháp công tào trấn sân bãi. Viên công tào ngài uy đứng thẳng, những cái kia nút trong bóng tối yêu ma quỷ quái mới có thể sợ, làm điều phi pháp sự tỉnh tài năng thiếu. Đến lúc đó chúng ta thành chủ xử lý địa phương, mới sở trường gấp rơi ai cho nên, ngài à, liền yên tâm lớn mật làm. Viên Thành cử sờ sờ ghim người trong râu, gắt trí lên, nghe ngươi vừa nói như thế, cũng là cái này lý nhi. Dương thành chủ trông coi toàn thành chuyện lớn chuyện nhỏ, cái này chỉ ăn đánh, tự nhiên nên huynh đệ chúng ta thay hắn buộc lên tới. Hắn dừng một chút, liếm môi một cái, ai thì hãy ngươi nói, ta nếu là làm được tốt, vào phiệt chủ pháp nhãn, kia một ngày kia, ta có phải hay không cũng có thể làm cái thành chủ đâu. Hắn đầy mắt mong mỏi mà nói, ngươi xem Dương thành chủ bài nha thời điểm, nhiều bi phong. Ta cũng muốn làm a. Trình Đại Khoan nhịn không được lật cái lưng ý, nói, vậy ngươi đã muốn chứ sao? Chương 210, từ gửi giai nhân đao giao đạo trích. 3, chương 210, từ gửi giai nhân đao giao đạo trích. 3, phòng song cửa sổ nghiêng để lọt tiến nửa chén ánh nắng, tại xanh đen trong nghiên mực tràn ra nhỏ vụn kim văn. Vương Nam Dương ngồi ngay ngắn sau án thư, ôm một cán bút bóp ổn định, bút lông sói no bụng chấm lỏng bờ lệch sồn, ngòi bút treo ở làm tiền phía trên nửa tấc, ngồi nghiêm chỉnh, không núc nhích tí nào. Dương Sán hai tay thả lỏng phía sau, một bên dạo bước, một bên ngâm nga không ngừng. Vương Nam Dương nghe hắn nói lấy lời nói, liền bút đi long xả, đem hắn lời nói từng cái ghi lại. Dương Sán nhậm xong, một chút dư vị, mới quay đầu nói, biểu ca, có thể viết xong. Vương Nam Dương bận bịu đem mở ra kia phần bản chép tay nhẹ nhàng nhất chuyển, giao cho Dương Sán nhìn. Dương Sán nhận lấy, nhìn lên chữ viết, mặc dù hắn không hiểu nhiều lắm thư pháp, cũng cảm thấy đẹp mắt, đầu bút lông như hàn tùng lập sườn núi, lại tại chuyển hướng nơi cất giấu mây trôi giống như mềm ý. Dương Sán liên tục gật đầu, biểu ca cái này thư pháp tốt, thư pháp phải học, quay đầu ta giống như biểu ca thật tốt học một ít. Hắn lời này nửa là thật tâm nửa là cho đùa. Xuyên qua 3 năm luyện được chữ dù tinh tế, nhưng dù sao thiếu chút cái niên đại này văn nhân trong xương cốt khí khái, cho nên hôm nay mới cố ý mời Vương Nam Dương viết thay. Hắn đối ánh nắng thổi thổi trang giấy, đợi mực vết phát ra chống phản quang, đã không đến mức dính mặt giấy, lúc này mới cẩn thận mà thu về bản chép tay, thuận tiến vào rộng lớn tay áo. Lúc này, liền nghe vượng tại thanh âm từ bên ngoài truyền đến, lao ra, Vu công tử, Lý chấp sự, thôi học sĩ đến đây chào từ biệt. Biết rõ. Dương Sán sửa sang lại áo hắn, đối Vương Nam Dương nói, ngươi và làm sư muội những ngày này liền hảo hảo xử lý một chút toán học quán cùng thiên văn thử sự đi. Nói xong, Dương Sán liền bước nhanh đi ra ngoài. Phủ thành chủ bên ngoài, đứng lại mấy chiếc trang trí khảo cứu xe ngựa, bên cạnh có mấy chục thị vệ, cưới to con cao lớn, bộ yên ngựa sáng loáng, bên hông túi đựng tên sung mãn, hiển nhiên là một bộ trận địa sẵn sàng bộ dáng. Đây chính là Lý Hữu Tài cùng Dương Sán, cùng Vu Phiệt người thừa kế Vu Thừa Lâm nói rõ tình thế sự nghiêm trọng sau kết quả. Một ma ma sự tình liên lụy rất rộng, Vu Phiệt người thừa kế Vu Thừa Lâm nhỏ tuổi, nhất định phải có đắc lực người cùng đi về núi diện bẩm phiệt chủ. Bởi vậy Lý Hữu Tài chủ động ôm lấy chuyện xui xẻo này, loại tình huống này, Dương Sán lưu lại tọa trấn thích hợp hơn. Đương nhiên, Lý Hữu Tài cũng có hắn tư tâm, hắn nghĩ đến, hắn không ở Thượng Khê, kia. Yeah. Tiểu Vãn hẳn là lại càng dễ mang thai hài tử a. Hữu Tài minh, cái này liền muốn khởi hành. Dương Sán bận biểu tiến lên đó nói. Lý Hữu Tài nghiêm nghị chắc tay, việc này lớn nha, sao dám chậm trễ. Hiện đại à, Mộ Dung Thiệt đã có như thế dạ tâm, ngươi là thủ Thượng Khê thành, đây là cổ học yếu địa, cần phải phá lệ cẩn thận mới là. Dương Sán vậy trở nên nghiêm nghị, chỉnh trọng nói, Hữu Tài minh yên tâm. Ta rõ. Lý Hưu Tài bước cầm nói, việc này, chờ ta diện bẩm phiệt chủ, được rồi phiệt chủ chỉ thị, lại cùng hiền đệ thương lượng. Dứt lời, Lý Hưu Tài lại hướng Dương Sán chắp tay, liền đội vàng đi hướng xe của hắn. Mắt thấy Lý Hưu Tài đi ra, Thôi Lâm Chiếu mới từ phía trước trên một chiếc xe xuống tới. Nàng hôm nay thay đổi thân xanh lơ bánh ngắn, viền váy thêu lên mấy nhánh trắng nhạt hoa đảo, thanh nhã giữa lông mày mang theo vài phần buồn bồ cớ. Thôi Mô vốn định tại Thượng Khê nhiều nấn ná mấy ngày, thật tốt lĩnh hội một phen thành chủ trị vì bên dưới phong thổ, không có nghĩ rằng ra một ma ma chuyện như thế. Thôi Lâm Chiếu có chút của mắt, sâu kín nói, người thừa kế là ta mang xuống núi, bây giờ xảy ra biến cố, lẽ ra cùng hắn cùng nhau về núi. Can hệ trọng đại, thôi học sĩ cử động lần này hợp tình hợp lý. Dương Sán ôn nhu an ủi, huống hồ Phượng Hoàng Sơn Trang cùng Thượng Khê cách xa nhau không xa, học sĩ nếu có nha hứng, đợi phong ba lắng lại, người ta đều có thể lại hẹn nhau tại Thiên Thủy bên hồ. Đợi nơi đó mới hà mở, phối thêm học sĩ tiếng đàn vừa vặn. Thật chứ? Thôi Lâm Chiếu đông nhiên ngước mắt, mắt sáng bên trong nháy mắt sáng lên ánh sáng nhạt, vừa rồi buồn vô cớ quét sạch sành sanh, khóe miệng không tự chủ được giơ lên, vậy ta có thể nhớ, đến lúc đó ngươi nhưng không cho thoái thác.
Đương nhiên sẽ không.
A, đúng rồi. Dương Sán từ trong tay áo lấy ra kêu bản bản chép tay, đưa tới trước mặt của nàng, tại Thiên Thủy ven hồ lúc, học sĩ từng hướng Dương Mỗ mời làm thơ văn. Đúng lúc gặp biến cố, Dương Mỗ không thể tới lúc đặt bút. Lại ta nghĩ đến, Ngũ Ngôn Nha, quá câu hình thể, nhạc phủ đâu, mất đi mấy phần mới thú, ngược lại là cái này lũng thượng chính lưu hành yến vui, phong nhã thanh nhã vô cùng. Trước đó ta tại Phong An Trang đảm nhiệm trang chủ lúc, từng nghe qua mấy khúc yến vui, liền thử theo trong đó một bài vận luật phú từ một bài. Hôm nay, Dương Mỗ liền đem cái này tủ cũ từ đưa cho học sĩ, tạm thời coi là di bộ Thiên Thủy ven hồ tiết mới. Thôi Lâm Chiếu vừa mừng vừa sợ, liền xem như cũ tử, đó cũng là Dương sư viết ta. Thôi Lâm Chiếu như nhặt được chí bảo, vội vàng hai tay tiếp nhận, một mực cùng tình nói, đa tạ Dương huynh, đường về bên trong, ta nhất định tinh tế được đọc. Bản chép tay bị nàng vô ý thức đặt tại ngực, ấm áp xuyên tấu qua giấy tuyên chuyển tới, gương mặt lại nổi lên một tầng mỏng đỏ. Kia, yeah. Thôi mỗ cáo tử, Dương huynh bảo trọng. Thuận buồm xuôi gió. Dương Sán đứng ở trước bậc, nhìn xem nàng dẫm lên trên ghế ngựa lập tức xe, màn xe rơi xuống nháy mắt, tựa hồ còn thoáng nhìn nàng ửng đỏ tính hai. Dương Sán đưa mắt nhìn Thôi Lâm Chiếu một đoàn xe đi xa, lúc này mới quay người hồi phủ. Trong xe ngựa, Thôi Lâm Chiếu vừa mới vào chỗ, liền không kịp chờ đợi mở ra kia phần bản chép tay. Thức tiểu tiên ba chữ đập vào mi mắt lúc, Thôi Lâm Chiếu chính là khẽ giật mình, nàng dù không quen này điều, nhưng cũng biết cầu ô thức hai chữ từ trước liên quan đến tương tư. Dương sư làm sao có thể a, là ta nghĩ đến xóa. Thôi Lâm Chiếu ám phun bản thân một ngụm, lập tức cười một tiếng, nghĩ đến cái này thức tiểu tiên chính là Dương sư nói tới lũng thượng yến vui một cái tên điệu. Yến vui ta lại không quen, chờ ta trở lại Phượng Hoàng Sơn Trang, cũng phải hướng Vu gia nhạc sĩ thỉnh giáo một ít. Trong lòng suy nghĩ, nàng liền tỉ mỉ đọc kia điện tử, tiêm vân lộng xảo, phi tinh chuyển hận, ngân hà xa xôi ám độ. Lời mở đầu một câu mới vừa vào mắt, tim đập của nàng liền chậm nửa nhịp. Đọc được kim phong ngọc lộ nhất tư vùng, liền thắng lại nhân gian vô số đầu ngón tay của nàng đã có chút phát run. Đối đãi nàng nhìn thấy hai tình như là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều gương mặt sớm đã đốt đến nóng hổi, mắt sáng bên trong ánh nước liễm diễm, cả người đều mềm đến không còn khí lực. Thế này sao lại là tìm thường yến vui điện tử? Câu câu đều cất giấu thâm ý, so với nàng đã học qua sở hữu nhạc phủ thơ đều muốn động lòng người. Dòng dã một bài tử, vậy mà câu câu đều là kinh điển. Dương sư nói rất đúng, Vũ Nôn quá mức ôm bùn, nhạc phủ vậy ngại lao thú, cần phải như thế ca vận, vô pháp như vậy tùy tiện. Chỉ là cái này từ, thế này sao lại là cái gì cũ từ rõ ràng chính là Dương sư viết cho ta à? Dương sư nói đây là tác phẩm cũ, có thể nàng đưa tay chát xích lại gần chóp mũi, nghe được rõ ràng là tươi mới lòng mỡ lịch xuống hương, tuyệt không phải trần mặc. Đón ngoài cửa sổ xe ánh nắng nhìn kỹ, trang giấy biên giới còn có chưa khô một thoáng, đây rõ ràng là nơi khác mới đưa bản thân lúc, đội vàng viết liền. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, phản ứng của nàng mới có thể lớn như thế. Nếu không cái này từ kinh diễm đến đâu, làm sao đến như nhường nàng liền thân tử mang trái tim, tất cả đều nổ xốp giòn rồi. Nàng đem tay kia chắc rắn tại lồng ngực, cả người đều choáng đào đào, tựa như bỗng nhiên đổ một vò lao tiểu, đầu óc mơ hồ tương tương, cái gì đều muốn không được, chỉ có một loại to lớn cảm giác hạnh phúc bao khỏa toàn thân của nàng. Nàng một mực đem kia phần đối Dương Sán lặng yên sinh sôi tình cảm, hèn mọn thật sâu giấu, sợ mình phạm tục tưởng niệm làm bẩn thánh nhân. Bởi vì đây chính là thánh nhân a, cho dù là thôi đại học sĩ, đều vô ý thức cảm thấy thánh nhân đại khái là không có bình thường nhi nữ tình trường. Nhưng hôm nay cái này một tờ giấy từ tiên lại giống một chùm sáng, quét tới trong lòng nàng sở hữu thất vọng. Thôi Lâm Chiếu đem tay kia chát từ cấp khiêu như chống lồng ngực, chậm rãi trượt đến nàng như ngọc trên má, giấy tuyên ý lạnh xua tan mấy phần trên má khô nóng. Nàng mắt sáng khép hở, khoe môi khẽ dương, nhẹ nhàng dùng bản chép tay vuốt ve mặt mình, tựa như kia là Dương Sán tay. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng ngân hà xa xôi ám độ. Dư vị kia động lòng người câu nói, liền ngay cả ngoài xe tiếng vó ngựa nghe đều thành êm hai nhịp, hoa đào nở, vui vẻ hòa cũng cười. Cười gió xuân, gió ấm giống ta tỉnh, si ngốc say rồi. Chương 211, Xuân tin tức, Mộ Dung Nhu, 1, chương 211, Xuân tin tức, Mộ Dung Nhu, 1, Phượng Hoàng Sơn trang thư phòng, song cửa sổ nửa che, đem sau giờ ngọ nắng ấm cắt thành nhỏ vụn mảnh vàng, lại khu không tiêu tan trong phòng nặng nề ngột ngạt. Vu Tỉnh Long một bộ màu mực cầm bảo, và áo thêu lên ám kim vân vân, tính tọa tại gỗ tử đàn sau án thư. Hắn giữa ngón tay nhặt kia phong mật tín, tin cạnh góc còn có bị một ma ma ôm vào trong lòng lúc cọ ra nếp ốn. Thư phòng tĩnh được có thể nghe thấy đồng lậu tí tách, lão quản gia Đặng Tầm khoanh tay đứng ở tay trái, vải xanh quái tử vạt áo không nhúc nhích tí nào. Hắn khỏe mắt quét nhìn lặng lẽ quét qua chủ vị, từ 7 tuổi bắt đầu đi theo Vu Tỉnh Long làm thư đồng, hắn cực ít trông thấy vị này phiệt chủ lộ ra ngưng trọng như thế thần sắc. Lý Hưu Tài vừa rồi bẩm báo lúc nói không tỉ mỉ, chỉ nói mật tín liên quan trọng đại, mời phiệt chủ nhìn mật tín liền biết, tình hình cụ thể lại không nói minh, vì đó hắn cũng không biết hắn tưởng. Lý Hưu Tài đứng tại trước án, màu đen chấp sự vào cổ áo đã bị mồ hôi thấm ướt, hắn vốn là béo, một đường này đi vừa cực khổ. Vu Thừa Lâm vòng qua rộng lớn bàn đọc sách chạy tới, tay nhỏ nhẹ nhàng giữ chặt Vu Tỉnh Long ống tay áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, phụ thân, có đúng hay không xảy ra chuyện lớn? Vu Tỉnh Long đầu ngón tay một bữa, đối đầu lúc, hai đầu lông mày hàn xương đã tan ra hơn phân nửa. Hắn đem thư giao cho Đặng Tầm, ra hiệu hắn nhìn, sau đó ngồi xổm người xuống, nhìn ngang Vu Thừa Lâm. Nhi tử, có người nhớ thương chúng ta Vu gia địa bàn, ngươi nói cha có nên hay không sinh khí? Vậy liền đánh chết bọn hắn. Vu Thừa Lâm tức giận nói. Vu Tỉnh Long nhịn không được cười lên, đúng, dám đến, liền đánh chết bọn hắn. Hắn đối Vu Thừa Lâm nói, chúng ta Vu gia địa bàn là khối phong thủy bảo địa, luôn có người xấu ngấp nghé đâu. Cho nên à, ngươi phải thật tốt học bản sự, mau mau lớn lên, sau đó giúp cha đánh người xấu, có được hay không?
Ừm.
Vu Thừa Lâm dùng sức gật đầu. Vu Tỉnh Long hòa ái sờ sờ Vu Thừa Lâm đầu, mỉm cười hỏi, lần này đi theo tôi tiên sinh xuống núi, chơi đến còn tận hứng sao?
Tận hứng.
Vu Thừa Lâm dùng sức gật đầu, trên mặt dao động ra cười tới. Nhi đi theo thôi sư du thiên thủy hồ đâu, tại trên nước chèo thuyền du ngoạn, còn gặm nướng đến thơm nước dê gậy xương, ta đầu hồ, ném thẻ vào bình, lúc còn thắng vượng tại đâu. Nói đến đây, Vu Thừa Lâm tiếc nuối thở dài, liền đáng tiếc, Lý chấp sự nhà thông đồng với địch lao hầu chết rồi, Lý chấp sự cần phải để cho ta cùng hắn một khối về núi. Nói, hắn phàn nàn nhìn sang Lý Hữu Tài, Lý Hữu Tài lúng túng nở nụ cười một tiếng, không người. Ha ha ha, người đứa nhỏ này. Vu Tỉnh Long cười lên, dùng lòng bàn tay sờ sờ mặt của con trai gò má, ngươi đây, chỉ cần chuyên tâm tại việc học, chờ thêm một hồi, cha lại để cho ngươi và thôi tiên sinh xuống núi, chơi đủ. Thật sự, cha còn có thể lừa ngươi. Vu Tỉnh Long vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, đi trước nhìn xem mẹ ngươi, từ mai đi theo thôi tiên sinh cố gắng, không cho phép lười biếng. Hải Nhi biết rồi. Vu Thừa Lâm giòn tan đứng mới, nhẹ cả tương chạy ra thư phòng, tiếng bước chân dần dần xa. Vu Thừa Lâm vừa đi, Vu Tỉnh Long nụ cười trên mặt liền biến mất, thay vào đó là tan không ra che lấp. Có tài a, Thừa Lâm không biết trên thư tình hình cụ thể a. Lý Hưu Tài hạ thấp người nói, thần chỉ nói cho thiếu công tử, từ kia nhũ mâu trên thân tìm ra mật tín liên quan cực lớn, cần phải lập tức lên núi, bẩm báo phiệt chủ. Trong đó tình hình cụ thể, thần cũng không có nói cho thiếu công tử. Vu Tỉnh Long chậm rãi gật đầu, trong mắt lướt qua một tia khen ngợi. Cái này mật tín là Mộ Dung gia viết cho một mama, trong câu chữ tràn đầy trách cứ. Người nhà họ Mộ Dung trách cứ một mama lẻn vào Lý phủ, lại trở thành Lý phu nhân tiếp thân nhũ mẫu, mà ngay cả nửa điểm Vu gia việc chung cũng không có thám tính đến. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Lý Hưu Tài tính tình là thật cẩn thận đến tận xương tủy. Nghĩ đến nhất định là hắn trong nhà không hề không nói có vụ, này mới khiến một mama không có cơ hội có thể thừa dịp. Xem ra lúc trước đối Lý Hưu Tài ước định được sửa đổi một chút rồi. Người này tuy ít chút khai thác nhuệ khí, nhưng này phần gìn giữ cái đã có cẩn thận, nhưng cũng là khó được. Lúc này, Đặng Tâm đã xem xong rồi Mộ Dung gia kia phần mật tín, nhìn thấy ta Mộ Dung thị muốn nhất thống qua lũng, đặt nền móng chi thạch chính là Thiên Thủy Vu thị lúc, hắn thái dương tóc trắng đều giận đến phát run. Mộ Dung gia thật to gan, vậy mà như thế lòng lang dạ thú. Vu Tỉnh Long chậm rãi nói, ta khi còn nhỏ, gia phụ liền từng cùng ta thôi diễn qua lũ thượng thế cục chi biến. Nguyên nhân rất đơn giản, lũ thượng tám việt, bình an vô sự 200 năm, bản này chính là hiếm thấy dị số, nó sẽ một mực như vậy duy trì xuống dưới sao? Vu Tỉnh Long nhìn một chút Đặng Tầm, lại nhìn một chút Lý Hữu Tài, cười cười. Khi đó, Bắc Triều do hai đại quyền thần riêng phần mình đụng lập một cái khối lỗi, từ đó một phân thành hai, tăng thêm 5 triệu, chính là thiên hạ ba phần thời điểm. Cho nên, gia phụ cảm thấy, lũ thượng sợ là cũng muốn loạn, bởi vậy mới làm thôi diễn. Tại loại này thôi diễn bên trong, tám phiệt bất luận cái gì một phiệt, nếu có trí nhất thống qua lũng, sẽ như thế nào hành động, sẽ trước lấy cái nào, đều có thể bởi vậy thôi diễn ra một cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Trong đó, hắn tại án giật xuống dưới, thản nhiên nói, vậy bao quát nếu như ta vu ra lực lượng đủ cường đại, cố ý nhất thống quan lũ lúc, trước tiên có thể lấy chỗ nào, lại lấy chỗ nào. Hắn vừa nói như vậy, Đặng Tâm liền ngậm miệng. Đúng vậy à, Mộ Dung gia dã tâm mừng mừng, muốn mưu thiên thủy, đương nhiên hẳn là đề phòng, bất quá lòng đầy căm phẫn, mang nó thất tín bội nghĩa, tựa hồ thì rất không cần phải. Như tám phiệt bất luận cái gì một phiệt có thể thúc đẩy sinh trưởng hắn dã tâm thực lực, hoặc là có dã tâm mà góp nhặt thực lực, hiển nhiên cuối cùng đều muốn mưu đồ cái khác các ban, từ đó phá hư lũ thượng nhiều năm bình an. Đáng tiếc Vu Tỉnh Long cười một cái tự dễ ước, chúng ta Vu gia từ đầu đến cuối không có tích lũy đủ nhất thống quan lũ thực lực, ta cũng không còn ra tiên tổ như vậy hùng tài đại lượng. Hắn lời nói xoay chuyển, đáy mắt trọng ngưng hàn ý, nhưng Mộ Dung gia hiển nhiên không muốn chờ, từ nơi này trong thư lộ ra tin tức nhìn, Mộ Dung gia nhấc lên lũ thượng khói lửa thời gian sẽ không quá xa. Lão gia Đặng Tầm tiến lên một bước, thanh âm ép tới cực thấp, một ma ma có thể trà trộn vào Lý phủ, nếu không phải Lý phu nhân tỉ mỉ phát giác, chúng ta đến nay mơ mơ màng màng. Chưa chừng Mộ Dung gia tại chúng ta sơn trang, tại các thành bảo đều nằm vùng nhãn tuyến. Theo lão nô nhìn, nên lập tức đối các phòng, các nhà thần tra rõ một lần. Hắn nói lời này lúc, đầu ngón tay có chút ngứa. Lần trước thanh tẩy ngoại vụ chấp sự Hà Hữu chân thế lực, loại kia người chấp trưởng sinh tử vinh nục cảm giác, thực tế khiến người nghiện. Nếu có thể chủ trì lần này tra rõ, trong tay hắn quyền hành, chắc chắn thêm nữa mấy phần. Đương nhiên, hắn đối việc chủ trung thành là thật, chỉ là cái này trung thành bên trong, khó tránh khỏi trộn lẫn lấy chút tư tâm. Không thể. Vu Tỉnh Long khoát tay áo, làm to chuyện sẽ chỉ tự loạn trận cước, không đợi Mộ Dung ra đến, chính chúng ta trước tản. Hắn trầm ngâm một lát, nhấc tiếng nói, "Tiểu Đặng, truyền mệnh lệnh của ta, để nhị gia, tam gia lập tức đến Phượng Hoàng Sơn trang thấy ta." Đặng Tâm cùng Lý Hữu Tài cùng nhau sững sờ, nhìn về phía Vu Tỉnh Long. Đặng Tâm ngạc nhiên nói, "Lão gia, lúc trước phí đi bao lớn sức lực, mới khiến cho nhị gia lập thể, tự xin cấm túc tại Đại Lai thành. Nếu như lão gia triệu kiến hắn, đây chẳng phải là giúp hắn phá lời thề kia? Mỗi thời mỗi khác vậy, nhà mình huynh đệ lại thế nào đấu, đó cũng là máu mủ tình thâm." Vu Tỉnh Long ngắt lời hắn nói, "Bây giờ mãnh hổ ở bên ta Vu gia trên dưới nếu vẫn nội bộ lục đục, mới là cho địch nhân thời cơ lợi dụng." Lý Hưu Tài hơi chần chờ, nhắm mắt nói, "Phiệt chủ, tam gia lời nói thần coi là thật cũng không trở ngại dùng một lát. Tam gia lúc tuổi còn trẻ lấy du hiệp tự cho mình là một thân vũ lực, tất nhiên là không tầm thường. Nhưng nhị gia," hắn không dám nói xuống dưới, nhưng này lo lắng lại rõ ràng bất quá. Vu Hoàn Hổ gia tâm toàn bộ Vu gia đều biết. Vu Tỉnh Long mỉm cười liếc hắn một cái, nói: "Ngươi lo lắng Hoàn Hổ Giá Tâm chưa tiêu, thừa cơ tái xuất." Lý Hưu Tài thấy chính hắn điểm phá, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói: "Phiệt chủ minh giám. Mộ Dung gia tuy có mưu đồ, trong thời gian ngắn chưa chắc sẽ động thủ, chúng ta chậm chậm chuẩn bị, chưa hẳn không kịp." Hắn ngừng lại một chút, lại bổ sung: "Vì để tránh cho Mộ Dung gia cảnh giác, Thần Cung Dương Sán đã ngụy tạo kia một ma ma trượt chân rơi xuống nước, chết đuối tại Thiên Thủy trong hồ giả tượng. Kể từ đó, cũng có thể tại không kinh động Mộ Dung gia tình huống dưới, để cho ta Vu gia trước thời hạn làm tốt các loại ngăn địch chuẩn bị." Chương 211, Xuân tin tức, Mộ Dung Nưu 2, chương 211, Xuân tin tức, Mộ Dung Nưu 2, Lý Hữu Tài tất nhiên là không nguyện ý để Vu gia chi thứ từ đó phát huy tác dụng to lớn. Bây giờ biết rõ giường nằm bên cạnh có cường địch rình mò, Vu gia thế tất được toàn lực đi vào chiến tranh chuẩn bị trạng thái. Hắn Lý Hữu Tài thế nhưng là quản lý Vu gia công xưởng. Lúc đầu, tại Tam Đại ngoại vụ chấp sự bên trong, bất kể là tư lịch vẫn là thực lực, hắn đều là nhất không có tồn tại cả một cái. Nhưng một khi Vu gia toàn lực chuẩn bị chiến đấu, khởi động hơn 200 năm hùng hậu tích xúc đầu nhập chiến tranh chuẩn bị, kia ý vị như thế nào? Vậy liền mang ý nghĩa Đông Thuận đại chấp sự chủ còn đông, chỉ cần ổn là được. Vậy liền mang ý nghĩa Dịch Xá đại chấp sự chủ còn thương, cũng được đứng sang bên cạnh. Hắn Lý Hữu Tài chủ còn công, tại trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên dưới, sẽ thành Vu Thiệt trọng yếu nhất sản nghiệp. Công xưởng muốn mở đủ mã lực tạo binh khí, chế giáp trụ. Đến lúc đó, địa vị của hắn tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Mà hắn, vậy đem một lần hành động áp đảo Đông Thuận cùng Dịch Xá hai đại ngoại vụ chấp sự phía trên, trở thành Vu Thiệt đệ nhất gia thần. Cho nên, dù là Lý Hữu Tài quyết thiếu cắm đầu mà tiến chi khí, nhất quán thích trung dung chi đạo, không thể nói cũng muốn vì thế giành giật một hồi. Vu Tỉnh Long nghe xong, lại là nhàn nhạt mỉm cười, nói: "Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý, bọn hắn sẽ không không biết. Chúng ta Vu gia nếu là xong, bọn hắn coi như muốn tranh, còn có thể tranh cái gì chứ? Ta tin tưởng, bọn hắn sẽ không không biết cái này lại thể. Lao ra, phục hổ dễ, tung hổ khó a." Đặng Tâm vậy không yên tâm quyền, nhị gia tự hành cấm túc tại Đại Lai thành, cái này liền thật lớn hạn chế hắn dạ tâm, một khi giúp hắn phá lời thể. Vu Tỉnh Long lạnh nhạt nói: "Thì tính sao? Coi như hắn vẫn dã tâm không tiêu, lão phu chủ quan bị hắn thừa lúc, kia thịt cũng vẫn là nát tại Vu gia cái này trong nồi." Đặng Tâm cùng Lý Hữu Tài biến sắc, phiệt chủ đều nói đến cái này phần bên trên, hai người không nhịn được cùng nhau cúi đầu, không còn dám phát một lời. Kỳ thật, đối Vu Tỉnh Long tới nói, hắn đây cũng là không có biện pháp. Hắn đương nhiên để phòng Vu Hoàn Hổ đâu, có thể Vu gia truyền thừa cùng cơ nghiệp, lại quan trọng hơn. Vu Hoàn Hổ không thể tin, những cái kia lão gia thần nhóm liền có thể tin. Liên tục gặp phản bội cùng tổn thương Vu Tỉnh Long, cũng không nghĩ như vậy. Hắn hữu tâm một lần nữa vun trồng một chi lực lượng, nhưng này là một lâu dài quy hoạch. Hắn nguyên bản mục đích là vì hắn nhi tử trưởng thành, thừa kế phiệt chủ chi vị làm chuẩn bị. Dưới mắt những này đang bị hắn nâng đỡ lên thanh niên gia thần đội ngũ còn không được việc gì đâu. Liền ngay cả trong đó xuất sắc nhất Dương Sán, hiện tại cũng bất quá là đứng đầu một thành, chỉ phụ trách một góc nhỏ. Bây giờ đột nhiên có ngoại địch uy hiếp, hắn bây giờ có thể chỗ dựa, còn phải là hiện tại chính đáng nhà các phòng các mạch cùng ban một lao thần. Như vậy, cái này hai thế lực lớn tập đoàn hắn đều không tính rất tín nhiệm điều kiện tiên quyết, hắn đương nhiên càng có khuynh hướng lựa chọn đồng tổ đồng tông, cùng một huyết mạch tôn thất. Vu Tỉnh Long suy tư một lát, lại đối Lý Hữu Tài nói: "Lão phu hành thư một phòng, có tài à, ngươi về thượng kế lúc, đem phong thư này mang hộ cho tác nhị ra." Nói, Vu Tỉnh Long nâng lên bút lông sói, ngòi bút tại trong nghiên mực thấm rộng, lật ra một bản trống không bản chép tay, liền viết sách lên. Mộ Dung gia có như thế dạ tâm, ta Vu gia đứng núi chịu sào. Nhưng tác gia cùng ta Vu gia gắn bó như môi với răng, coi như bọn hắn không có thông gia đồng khí liên chi, chắc hẳn cũng không thể ngồi nhìn. Nhiều hơn một cái tác phiệt kiềm chế Mộ Dung gia, cũng có thể thay chúng ta chia sẻ một chút áp lực. Vu Tỉnh Long một mặt nói đúng Lý Hữu Tài giải thích, một mặt giản lược nói tóm tắt viết xuống một phong mật tín, lúc này lấy ra si bịt miệng, tự tay giao cho Lý Hữu Tài. Cung thư phòng ngủ rộn hoàn toàn khác biệt, Phượng Hoàng Sơn trang góc hướng tây chiếu ảnh tiểu trúc bên trong, chính khắp lấy thanh thiện hương khí. Thôi Lâm Chiếu đã trở về chỗ ở, vừa tắm rửa hoàn tất, tẩy đi một đường trở về phong trần. Nàng thay đổi thân xanh lơ đạo phục, vật liệu nhẹ mềm như mây trôi, cổ áo thêu lên mấy sợi tơ bạc cá văn, tóc dài buộc thành lưu loát đôi ngựa rũ xuống sau đầu, đi chân đất mắt cá chân đạp ở cành lá hương bổ trong dày, dính lấy mấy phần chưa khô hơi nước. Nàng tới trước bàn trang điểm trước lấy chỉ lăng hình hoa khay bạc, trong mâm nằm lấy mai bổ câu trứng lớn nhỏ hương hoàn, chính là nam triều vang bóng một thời xuân tin tức. Khuê các thiên kim trong phòng chỗ đốt thơm, đa số lịch sự tao nhã hợp hương, để tránh mùi thơm quá mức nồng đậm. Mà hiện nay chi thế nổi danh nhất hợp hương, chính là nam triều Ninh Viễn công chúa châu nghiên cứu chế tạo xuân tin tức. Này túi thơm ngậm cam lỏng, bạch chỉ, mẫu đơn gia, đàn hương, hàng chân hương nhiều loại hương liệu, lại phối hợp đặc chế mai trắng thịt, kinh mài thành phấn, luyện mật điều hòa trở trình tự chế thành. Này hương vừa ra liền vang danh thiên hạ, làm tướng thiên kim, sĩ tộc danh lưu chạy theo như vịt. Chỉ bất quá, cũng rất ít có người biết, tên này vì xuân tin tức hương hoàn, lại không phải nam triều Ninh Viễn công chúa nghiên cứu chế tạo. Nó thực là Thôi Lâm Chiếu du học Giang Nam lúc đưa cho Ninh Viễn công chúa một mực phương thuốc. Thôi Lâm Chiếu giờ phút này quê các bên trong thiếu đốt, chính là chỗ này bị thơm. Dẫn đốt trầm hương nhảm làm ngọn nguồn, lại đem hương hoàn đặt trên đó, thanh lưu hương khí liền tha thức dâng lên, lẫn vào tắm sau phong lan xả phòng bị, tại quê các bên trong khắp ra. Đợi hương khí tràn đầy phòng, Thôi Lâm Chiếu mới bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, không kịp chờ đợi lấy ra kia bản Dương Sán đem tặng bản chép tay. Đầu ngón tay mơn trớn chân mềm trang giấy, nàng gáy mắt tràn lên nhỏ vụn ánh sáng, lại thật có mấy phần dâng hương sau khi tắm thành kính. Ôn lại lấy kia thủ hai tình như là lâu dài lúc. Lại há tại sớm sớm chiều chiều khoe miệng nàng ý cười liền ngăn không được lan tràn ra. Nguyên lai trong lòng nàng như là thần tiên người, cũng có như vậy tinh tế ấm áp thất tình lục dục, phần này tươi sống, so từ tạo bản thân càng làm cho nàng tâm động. Lật lại giám thưởng, Vịnh A thật lâu, Thôi Lâm chiếu mở ra gỗ khắc hoa hộ, lấy ra một trường ngũ sắc hoa tiên. Giấy viết thư sinh ra từ Hà Bắc giao đông, chất như mỡ đông, bên trên ấn ám văn phong lan, là sĩ tộc thiếu nữ yêu nhất chân phẩm. Nàng tại sứ men xanh thất túc nghiễn bên trong nghiên mở trọng đem mực, mùi mực thuần hậu, cùng xuân tin tức sen lẫn thành vận. Tiếp đó, nàng lại nhặt lên một chi ngọc quản vi sinh bút, đầu bút lông nhẹ rơi, trước để bên dưới thước tiểu tiền cùng quân vận 6 cái chữ. Nàng đầu lông mày nhi đầu tiên là khẽ nhíu lại, trầm ngâm một lát, lại tiếp tục giáng ra, ngòi bút nhẹ chuyển, một bài rượu từ liền tại nàng dưới ngòi bút chậm rãi chạy ra tới. Làm tiên khẽ dương, mắt sáng ngưng lộ, xa ước gặp lại sơ chú ý trận kinh mẫu ghi chép gửi thâm tình, liền cảm rất là nhân gian sớm tối, tâm dâu ám tố, mộng anh mấy chuyến, không dám xem thường tố cùng. Nguyện như tinh nguyện trung bầu trời bao la, chớ phụ lòng, đời này như cũ. Gác lại bút, nàng đầu tiên là vừa thẹn vừa mừng đang cầm hoa tiên lật lại phẩm đọc, trên gương mặt nhiễm một tầng son phấn sắc, lập tức lại nhẹ nhàng nhăn lại lông mày. So với Dương sư kia hai tình như là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều lòng trời lở đất ngữ điệu, bản thân cái này quyết cùng từ cuối cùng ít đi mấy phần mở mang khí tượng, thật sự là thua chị em. Có thể nàng nghĩ lại, Dương sư vốn là kỳ tài ngũ trời, tương lai nhất định có thể thành thánh nhân vật, ta Thôi Lâm chiếu so ra kém hắn mới là lẽ thường. Nếu ta có thể so sánh được hắn, đó mới có chút kỳ quái, vừa nghĩ như thế trong lòng liền bình thường trở lại, khoe miệng của nàng một lần nữa tràn lên cười ngọt ngào. Thôi học sĩ, Khâu, Tần nhị vị tiên sinh cầu kiến. Ngoài cửa thị nữ thanh âm đúng lúc vang lên. Thôi Lâm chiếu nghe xong, bận điệu đem mình từ bản thảo kẹp tiến Dương Sán bản chép tay, bỏ vào gấm hộp thu cẩn thận, lúc này mới nói, để bọn hắn vào đi. Một lát sau, Khâu Triệt cùng Tần Thái Quang bước vào đình viện. Thôi Lâm chiếu đã ở bình phong bên ngoài phòng tiếp khách vào chỗ, một thân đạo phục nổi bật lên nàng mặt mày tuấn tú, hoàn toàn không còn vừa rồi đọc từ lúc hồn nhiên. Khâu Triệt tự giác canh giữ ở cổng canh trường, Tần Thái Quang tiến lên chắp tay, cự tử, ngài cự tử lệnh đã truyền xuống, lề điệu mặc giả tất cả trưởng lao đem lần lượt đi thượng khê hội hợp. Làm tốt. Thôi Lâm chiếu gật đầu, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, hai người các ngươi lập tức đi thượng khê, mua một nơi rộng rãi trạch viện an trí các trưởng lao. Nhớ lấy muốn yên lặng lịch sự tao nhã, chớ làm cho người ghé mắt. Tề Mặc không chỉ có đi thượng tầng lộ tuyến, từ cự tử đến chư trưởng lão, bản thân cũng đều là xuất thân danh môn, thân gia bất phàm. Chỉ là lâm thời dùng để ngừng địa phương, thế mà cũng muốn bản thân mua một nơi biệt thự, tại bọn hắn mà nói, nhưng chỉ là chuyện tầm thường vậy. Vâng. Tần Thái Quang cung lên tiếng, hơi chần chờ, cũng không lui ra. Thôi Lâm chiếu nhíu mày nói, còn có việc. Tần Thái Quang lo lắng mà nói, cự tử, ta Tề Mặc chư vị trưởng lão, luôn luôn khinh thường tại Tần Mặc cùng Sở Mặc chủ trương, cảm thấy xấu hổ. Cự tử muốn lĩnh ta Tề Mặc giúp đỡ Tần Mặc, chỉ sợ bọn họ chưa hẳn. Lời này chọn chúng Mặc gia bây giờ quẫn cảnh. Trước Tần thời Mặc gia như quân lữ giống như kỷ luật nghiêm minh, nhưng hôm nay chuyển thừa yếu dần, cự tử tuy có danh phận, lại khó như thời cổ như vậy nhất ngôn cửu đỉnh. Liên quan đến môn phái đi hướng đại sự, cuối cùng muốn quá giải lao nhóm cửa này. Có thể những cái kia xuất thân sĩ tộc các trưởng lao tâm cao khí ngạo, chưa hẳn chịu khuất phục ca. Thôi Lâm chiếu lại không thèm để ý chút nào, lòng tin mười phần mà nói, chư vị trưởng lão đều là làm rõ sai trái người. Chờ bọn hắn đến thượng khê, được chứng kiến Dương huynh nhìn xa hiểu rộng, tự sẽ rõ ràng khổ tâm của ta. Tần Thái Quang trong lòng vẫn có lo nghĩ. Nhà mình cự tử dù thiên tư chắc tuyệt, lấy thiếu nữ chi thân chấp trưởng Tề Mặc, cần phải để tâm cao khí ngạo các trưởng lão khuất thân phụ thuộc Tần Mặc đệ tử, thật sự là khó như lên trời. Nhưng thấy Thôi Lâm chiếu lòng tin chân đấy, hắn cũng không tiện tiếp tục khuyên, chỉ có thể đem sầu lo dằn xuống đáy lòng, không người ứng tiếng, thuộc hạ tuân mệnh. Hai người thối lui về sau, Thôi Lâm chiếu trở lại nội thất, một lần nữa mở ra gấm hộp, lấy ra Dương Sán bản chép tay. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ rơi vào trang giấy bên trên, câu kia hai tình như là lâu dài lúc lại vào mắt của nàng. Thôi Lâm chiếu nhẹ nhàng nuốt ve chữ viết, trong mắt lóe qua một tia kiên định. Nàng tin tưởng vững chắc, lựa chọn của nàng sẽ không sai. Mặc kệ con đường phía trước đến cỡ nào khó, trận này thiên hạ cục nàng cũng muốn cùng Dương sư sóng vai hạ cờ. Chương 211, Xuân tin tức, Mộ Dung Nhu, 3, chương 211, Xuân tin tức, Mộ Dung Nhu, 3, con đường tơ lụa cổ đạo hất bụi bên trong, Vương Tam trụ tiếng vó ngựa rất loạn. Vết máu lẫn vào cắt sỏi đính vào ống quần của hắn bên trên kết thành vỏ cứng, con ngựa mỗi đi một bước đều mài hắn đau nhức. Nhưng Vương Tam trụ ngay cả gìm ngựa thở dốc dũng khí cũng không có, chân trái của hắn bị chặt một đao, giờ phút này chính khoan tim đau, nhưng cũng không tí vết dừng lại băng vết thương. Hắn là ở tập kích con đường tơ lụa thương đoàn bên trong, may mắn trốn tới ba tên mã phỉ một trong. Mặt khác hai cái kẻ may mắn là Lý Lao Yêu cùng Triệu Khúc Mắc, ba người bọn hắn đến từ Đại Lai thành bộ khúc binh, giờ phút này ngay tại đảo vong. Bọn hắn nguyên bản giả trang là mã phỉ, giờ phút này so với thật sự mã phỉ còn giống mã phỉ, búi tóc lỏng lẻo, quần áo lộn xộn, hoàn toàn là một bộ sống sót sau hai nạn chật vật tướng. Ba người thúc giục mệnh ngựa hướng khe núi phương hướng trốn, ai cũng không có phát giác, sau lưng hai dặm địa ngoại, năm đạo bóng đen chính như là báo đi săn ngăn lấy, ánh mắt lợi hại gắt gao cắn bóng lưng của bọn hắn. Truy đuổi người là Cang Kim Hổ, Cang Kim Lang huynh đệ, dẫn ba tên Phong An Trang xuất thân trinh sát. Kim Hổ, Kim Lang hai huynh đệ vốn là Phong An Trang xuất sắc nhất thợ săn, quẻ chân lão tân đóng quân Phong An Trang trong lúc đó, lại từ 8 trang 4 mục chiêu nạp một nhóm ưu tú thợ săn, huấn luyện thành trinh sát binh. Cang Kim Hổ cùng Cang Kim Lang, bây giờ chính là chi này trinh sát nhân mã thủ lĩnh, lần này là hai bọn hắn huynh đệ tự mình dẫn đội. Mắt thấy phía trước ba tên mã phỉ chạy trốn phương hướng, Cang Kim Lang đem đường bên cạnh một cây cách mặt đất cao ba thước nhánh cây nhẹ nhàng giảm còn mới sau đó đem gãy mà chưa ngừng cảnh, chỉ vào ba tên mã phỉ chạy trốn phương hướng. Gác ở trong bụi cỏ. Kể từ đó, mặc dù có gió lớn thổi tới, cũng rất khó sửa đổi nhánh cây này chỉ phương hướng. Đương nhiên, bọn hắn ở nơi này một mảnh nhi lưu lại không chỉ một cái ký hiệu, để tránh một cái ký hiệu xảy ra vấn đề, ảnh hưởng bọn hắn vì đến tiếp sau đại quân chỉ đường. Bên cạnh một tên trinh sát binh, chính tay không nổ một mảnh nhỏ cỏ tranh, lộ ra hơn thước vuông một khối thổ địa. Sau đó hắn tiện tay nhặt lên mấy cây tính bền dẻo tốt nhánh cỏ, cực nhanh đánh cái đơn kết, cẩn thận mà bày ở trên mặt đất, bên trên còn đè ép chút thổ. Đây là bởi vậy đi thẳng tín hiệu. Nếu là gặp được lối rẽ, hắn liền sẽ đánh một đôi kết, một dài một ngắn, trưởng giả chỗ chỉ chính là gây hướng mà đi phương vị chỉ thị. Bọn hắn một đường đuổi theo, trải qua một mảnh đã không cây cối, cũng không có loạn thạch sườn núi lúc, hay dùng hòn đá nhỏ xếp thành một hình tam giác, trong đó dài nhất một diễn viên, chính là làm ra chỉ hướng. Đồng dạng vì phòng ngừa cái này hào bị dã thú trong lúc vô tình phá hư, bên cạnh trên tảng đá lớn lại dùng chùy thủ quẹt cho một phát chỉ hướng vết khắc. Cứ như vậy, bọn hắn một đường truy đuổi, đi theo ba cái kia giả mã phỉ, chui vào một nơi khe núi. Khe núi bên trong cắm hai mặt phế phẩm cờ đen, gió thổi qua bay phất phới. Không ai từng nghĩ tới, ở nơi này hoang vắng chi địa vậy mà ẩn nút một đường mã phỉ nhân số cũng không ít, xem ra tối thiểu có một khoảng trăm người. Mã phỉ nhóm tại miệng núi nơi là bảy cảnh còi. Ba cái bại trốn mà đến mã phỉ bị trạm gác công khai ngăn lại, thông báo cũng xác nhận thân phận về sau, liền bị bọn hắn đưa vào giả mạo chế. Khe núi chỗ sâu trong sân động, một cỗ son phấn khí lẫn vào mùi rượu bay ra, còn kẹp lấy nữ tử đẻ nén tiếng khóc lóc. Trương Củi Lửa chính án lấy cái xuyên vải xanh váy thiếu nữ thi bạo, thiếu nữ kia quần áo được hởi, khóc đến cuống họng đều cầm, nước mắt dán bỏ ra khuôn mặt nhỏ. Nằm ở trên người nàng Trương Củi Lửa bỗng nhiên xem xét, dài đến tức xấu. Nhìn kỹ lời nói, còn không bằng mạnh. Mũi tẹt xứng mắt tam giác, vốn là chê cười, lại tại cùng phương Bắc Du Mục lúc tác chiến, trên mặt lưu lại một đạo từ xương lông mày bạch đến cái cả mặt sẹo, cơ bắp bên ngoài đạo, giống như là trên mặt bò con giết, càng là xấu được dọa người. Tại Đại Lai thành lúc, hắn chỉ là trong quân một tên chẳng chủ, bởi vì tướng mạo xấu xí dọa người, ngay cả cái bà nương cũng không có. Thế nhưng là từ khi tiếp nhận mệnh lệnh, lặn đến thượng khê giả mạo mã tặc, hắn chợt phát hiện, mình ở nơi này vậy mà có thể giống thổ hoàng đế bình thường muốn gì cứ lấy, cướp giật nữ tử càng là có thể tâm ý của hắn tùy tiện ứng dụng. Cái này Bắc địa sĩ quan như vậy biến hóa, biến thành một cái chính cống mã phỉ đầu lĩnh. Ngoài động truyền tới một thân binh thanh âm, chàng chủ, ngoài núi có huynh đệ trở về, nói là Trần chàng chủ người bên kia. Mẹ nó, không tới sớm không tới trễ. Trương Củi Lửa bị quấy rầy hào hứng, liền hung hăng mắng một câu. Hắn không quan tâm, vẫn như cũ như là dã thú tùy tiện phát tiết. Cuối cùng, theo thiếu nữ một tiếng gào thét, Trương Củi Lửa mới hài lòng buộc lên áo choàng, chậm ung dung hướng đi ra ngoài. Ngoài động trên đất trống, Vương Tam Trụ ba người gặp một lần hắn đến, lập tức nào lên. Đông hiểu ra thân phận, bọn hắn bận bịu đứng thẳng, chào một cái, tại hạ tham kiến Trương chàng chủ. Được rồi Trương Củi Lửa thở hổn hển, mắt tam giác chừng một cái, nói, Trần chàng chủ gọi các ngươi tới làm cái gì? Vương Tam Trụ niết niết miệng, hơi kém không có khóc lên, Trương chàng chủ, chúng ta Trần chàng chủ dưới trướng chúng huynh đệ, toàn quân bị diệt nha. A. Trương Củi Lửa giật nảy cả mình, các ngươi đụng tới người nào, làm sao như vậy phế vật? Lý Lão Yêu nói, Trương chàng chủ có chỗ không biết, chúng ta để mắt tới một chi thương đội vẫn là tác gia đây này, tiền hàng cực phong. Ai ngờ, tác gia hàng hóa luân phiên bị cướp, lần này lại trong thương đội mai phục đại lượng gia tướng. Cái này lại không sách, cái kia tân nhiệm tư pháp công tảo viên thành cử, càng là tự mình dẫn thành phòng binh làm phối hợp tác chiến. Kết quả chúng ta vô ý chúng mai phục, liền thừa ba người chúng ta. Triệu Khúc mắc nghẹn ngào nói bổ sung, khóc cái giám a, đầu đao liếm máu kiếm sống, người chết đây không phải là chuyện thường sao? Trương Củi Lửa gắt một cái, đã các ngươi kia cùng một đội ngũ chỉ còn lại ba người các ngươi, về sau liền theo ta hướng đi. Trần Trang chủ thủ, đợi có cơ hội, Trương Mỗ sẽ thay hắn báo. Hắn chỉ bên cạnh một tên tân binh, à, ngươi mang cái này ba cái huynh đệ đi chọn một bên dưới, trừ lao tử lưu dụng kia hai cái tiểu nữ tử, những thứ khác tùy tiện bọn hắn chọn, gọi bọn hắn thư thản một chút. Triệu Khúc Mắc, Lý Lao Yêu lập tức một mặt cảm kích, vừa mới còn đứng lấy quân nhân tư thái, nháy mắt liền trở thành phỉ khí dâm tà. Bọn hắn không kịp chờ đợi đi theo tân binh kia hướng một nơi có người trông coi miệt động đi đến. Ly kỳ hơn chính là, trên đùi chúng một đao, vết thương đều không băng bó Vương Tam Trụ thế mà vậy khắp cánh đi theo. Bóng đêm dần dần dày, trong khe núi dâng lên đống lửa, rượu thịt hương khí lẫn vào nam nhân cười vàng, nữ tử kêu khóc bay ra cửa gốc. Mà giờ khắc này, Kháng Chính Dương chính dẫn gần 300 bộ khúc, người ngầm tam, ngựa khỏa chân, lần theo ký hiệu lặng yên tới gần. Cang Kim Hổ cùng Cang Kim Lang dọc đường lưu lại ký hiệu, dẫn Kháng Chính Dương binh mã, lặng yên tới gần rồi khe núi. Mà ở bọn hắn chạy đến trước đó, Cang Kim Hổ cùng Cang Kim Lang cũng không còn nhàn rỗi, bọn hắn dẫn đầu ba tên trinh sát binh, đã đem khe núi khẩu mã tặc nhóm bày ra mấy chỗ trạm gác công khai, trạm gác ngầm vị trí, cùng với du còi tuần tra quy luật sờ soạng cái rõ rõ ràng ràng. Lúc này, Cang Kim Hổ huynh đệ sớm đã đợi tại cốc bên ngoài, mắt thấy chất nhi Kháng Chính Dương chạy đến, liền nói rõ với hắn trong cốc bố phòng tình hình. Kháng Chính Dương gật gật đầu, lập tức phái ra mấy tên tháo vát bộ khúc, đi theo Kim Hổ, Kim Lang huynh đệ Li Miêu giống như sờ soạng đi vào. Đao quang lóe lên, một cái trạm gác công khai liền lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất. Bên cạnh trong bụi cỏ trạm gác ngầm vừa muốn kêu gọi, liền bị người một tay bịt miệng đè xuống đất, cổ mát lạnh liền không một tiếng động. Rất nhanh, cốc khẩu trạm gác công khai trạm gác ngầm liền bị thanh lý không còn, dù còi còn không có quay lại đến, Kháng Chính Dương đã xuất bộ ẩn vào khe núi. Giết! Kháng Chính Dương ra lệnh một tiếng, gần trăm chi ngâm dầu hỏa tiễn bỗng nhiên lên không, như là cỗ sao chổi đánh tới hướng lũ mã tặc giản dị lều bạt, chuồn ngựa cùng đống cỏ. Ánh lửa ngút trời mà lên, chiếu sáng toàn bộ khe núi. Lều bạt bị nhen lửa, trong chuồn ngựa chấn kinh hí dài, trong trại lập tức loạn cả một đoàn. Những cái kia giả trang mã phỉ quân sĩ hốt hoảng sờ về phía binh khí, sớm đã không còn bọn hắn trong quân đội lúc trình tự quy tắc. Kháng Chính Dương bộ khúc sớm đã chia thành từng cái tiểu đội, đao thuẫn thủ phía trước, trường thương thủ theo vào, cung thủ ở bên bộ bắn, ngay ngắn trật tự thủ gặt lấy tính mạng. Trương Củi Lửa chính gọi ba thiếu nữ cùng hắn uống rượu, nghe tin bất ngờ tiếng kêu gào, hai tay để Trần Dẫn theo khẩu đao liền chạy ra khỏi sân động. Trương Củi Lửa vừa mới lộ diện, liền có ba cái bộ khúc binh hướng hắn đánh tới, hoảng cho hắn vội vàng lóe lên, nâng đao đón lấy. Vương Tam Trụ buổi chiều phóng đãng một lần, đến muộn mới quân lấy tổn thương, lúc này vừa muốn tiến vào mộng đẹp, nghe tới động tinh từ trong một cái lều vải chui ra ngoài, lấy tay che nắng bốn phía nhìn một cái. Một chi mũi tên lông vũ gào thét mà tới, nháy mắt bắn thủng cổ họng của hắn. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm xen lẫn trong một đợt, trong khe núi thành rối tu la chẳng. Kháng Chính Dương cầm đao đứng tại chỗ cao, nhìn xem loạn cả một đoàn địch nhân, hiển nhiên kia chùm thổ phỉ Trương Tân Hỏa lĩnh lấy mấy cái thân binh, hung hãn không thể cản giết ra khỏi chúng đây, một đầu khoan hướng rừng rậm. Hắn lập tức đưa tay, đè lại bên cạnh nâng lên một tấm cung săn, khe khẽ lắc đầu. Chương 212, phong bạo mới đến, 1, chương 212, phong bạo mới đến, 1, trong khe núi khói lửa còn chưa tan hết. Khét lẹ khí tức lôi cuốn lấy nồng đậm mùi máu tươi, tại xe lạnh trong gió sớm cùng trắng sữa xương sớm cuốn ở một đợt, chậm ung dung hướng bốn phía tỏ khắp. Mặt đất vết máu nửa ngưng, đạp lên phát dính, mũi tên gãy cùng đá vụn nổ tạm, nổi bật lên mảnh này vừa kình chém giết thổ địa càng thêm bừa bộn. Kháng Chính Dương một thân kình trang sớm bị máu thẩm thấu, đỏ sẫm nước động dấu vết tại trên mặt vải ngưng tụ thành từng răng lún đốn, nhưng hắn bước chân vẫn như cũ vững như bàn thạch. Đế giày ép qua đứt gãy cán tên lúc, răng rắc một tiếng vang giòn đâm rách thần tịch, ở trên không đãng khe núi ở bên trong chói tai. Ánh mắt của hắn quét qua những cái kia bị liệt hỏa đốt đến cháy đen cuộn lại lều bạc hải cốt, lông mày cau lại, trầm giọng nói, lập tức kiểm kê thương vong, thu nạp tiền hàng đồ quân nhu, nửa điểm không cho phép sơ hở. Quân lệnh đã ra, dưới trướng binh sĩ lập tức phân tán hành động, giáp la tiếng va chạm cùng tiếng bước chân cấp tốc lấp đầy chiến trường tĩnh mịch. Không bao lâu, một đạo thu câm giọng nói từ xa mà đến gần, Cang Kim Hổ xài bước chạy tới, ngực và táo túi, thật xa liền trách móc, cháu trai lớn nhi, đã điều tra xong. Trung thổ phỉ Trương Tân Hỏa mang theo 5 cái thân tín trốn mất, còn lại 123 người, bắt sống 37, trận chém 86. Hắn nuốt ngụm nước bọt, lại nói, tịch thu được tiền đồng, tơ lụa, lá trà, hương liệu đều chất đống đâu, còn có bị bắt đến nữ tử 42 người, không có bằng ngân. Kháng Chính Dương đem ghét bỏ ánh mắt từ bản thân lao thúc căng phòng ngược dịch chuyển khỏi, liếc nhìn những cái kia quần áo không chỉnh tề, dung nhan mỹ lệ, dựa chung một chỗ run lẩy bẩy nữ tử. Các nàng nhiều quần áo tả tơi, nhiều chút trên thân người mang theo tím xanh vết thương, hoặc ôm cánh tay co rúm lại, hoặc che mặt khóc ròng. Mấy tên tuổi vừa mới cập kê thiếu nữ tương hỗ tựa sát, trong suốt đôi mắt bên trong đựng đầy kinh hoàng, giống ai con bị hoảng sợ giống như không có chút nào cảm giác an toàn. Kháng Chính Dương thở dài một tiếng, trầm giọng nói, cứu nữ tử đơn độc chung giữ, phái chuyên gia bảo vệ. Ai nếu dám động ý đồ xấu ức hiếp các nàng, quân pháp xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Bọn thừa dịp loạn hướng trong ngực nhét chút vụn vặt tiền hàng cử động, hắn cũng không phải là không nhìn thấy. Nhưng những ngày người đều là lấy mạng chém giết hắn tử, trên thân dấu cuối cùng có hạn, xem như dùng mồ hôi và máu đổi bất bả tiền, Kháng Chính Dương trong mắt chứa chấp được phần này nhỏ tham. Nhưng những cô gái này là thực sự người bị hại, có thể bị mã tặc bắt về sơn trại mà không phải tại chỗ chém giết, hơn phân nửa dung mạo tư thái không kém. Nhất là từng hầu hạ trùm thổ phỉ mấy cái, càng là thanh lệ đáng chú ý, nhìn xem làm cho người thương tiếc. Hắn có thể ngầm đồng ý binh sĩ thấm chút tiền hàng tiện nghi, tích lũy tiền hồi hương lấy cái nặng dâu, cũng không thể chịu đựng có người trà đạp danh giới cuối cùng, ước hiếp những khổ này mệnh người, chính là mất hết lương tri, cái này đạo hưởng biến, ai cũng không thể chạm vào. Làm đội ngũ đi tới Thượng Khê thành bên ngoài 10 dặm nơi lúc, dẹp yên hát phong trại, tiêu diệt hơn 100 mã tặc tin chiến thắng đã như tật phong giống như cạo lượt toàn thành. Cửa thành lầu bên trên thú binh xa xa trông thấy trên đường núi bốn lượn mà đến đội ngũ, lập tức gọi báo tin thắng trận trung lớn. Đương đương tiếng vang chấn động đến thành gạch đều có chút run lên. Tư pháp công Tào Viên thành cử cùng bộ khúc đốc Trình Đại Quan nghe hỏi, lúc này mang theo hơn 10 tiểu giáo dục ngựa ra khỏi thành, tự mình tại bên đường chờ nên đón. Chờ Khải Hoàn binh mã chân chính đến cửa thành lúc, cửa thành cùng thành bên trong đại đạo sớm đã chen lấn chật như nêm cối. Cửa thành lầu treo hơn 60 quả mã tặc đầu lâu còn tại trong gió lắc lư, bị bắt sống hơn 30 tù binh thoáng nhìn một màn kia, tại chỗ dọa đến hai chân như nhũn ra, ngay cả đường đều đi bất ổn rồi. Đao thật thương thật chém giết lúc, huyết khí dâng lên ngược lại không cảm thấy sợ. Có thể giờ phút này mắt lạnh nhìn từng khỏa giữ tận đầu lâu treo ở trước mắt, loại kia từ trong xương cốt lộ ra đến sợ hãi mới nhất mệnh nhọc. Dân chúng dịu ra dắt trẻ phun lên đầu đường, ngay cả đại đạo hai bên người bán hàng rong đều thu rồi hàng gánh, điểm lấy chân tranh nhau trông về phía xa. Đánh đầu bộ khúc binh tay cầm trường kích, y giáp bên trên vết máu đã ngưng tụ thành màu nâu đen, quanh thân tản ra lạnh lẽo sát khí cơ hồ có thể đụng tay đến. Theo sát phía sau là một dài sắp xếp cỗ xe, có do như mạ giả dắt, có thì để bị bắt mã tặc dùng làm tức lực. Trong thùng xe chất đống lấy nặng trình trịch dương hòm, gói chỉnh tề tơ lụa cùng túi chứa hương liệu tán mát ra hôn tạt bụi, dẫn tới đám người trận trận bạo động. Loảng xoảng, một tiếng vang giòn, một cái ngẩng đầu đỡ ngực binh sĩ trong ngực rơi ra mai thỏi vàng, lăn trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Doa đến sắc mặt hắn đổi biến, cuốn bít túi thân đi nhặt, tay đều phát run lên. Cũng may trái phải đồng bạn phản ứng cực nhanh, lập tức tiến lên hai bước dậm chân tại chỗ, xào rượu chặn lại rồi dân chúng ánh mắt. Binh sĩ kia đem thỏi vàng nhanh chóng nhét về đai lưng, mặt đỏ lên đứng thẳng người. Đi tới, nghe xung quanh như núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ. Sống lưng của hắn liền lại lần nữa cứng lên, bộ pháp vậy khôi phục tự nhiên. Phần này vinh quang, thực tế khiến người nhiệt huyết sôi trào. Trong đội ngũ đoạn là một dài sắp xếp che lại đồng vải cố xe, chặt chẽ phải xem không gặp bên trong. Dân chúng càng thêm hiếu kỳ, ngay cả chân quý tơ lụa đều lộ tiên chất đống, còn có cái gì bảo bối muốn như vậy che giấu. Thằng đến cố xe từ trước mắt trải qua, gió thổi màn xe có chút đẩy ra, lộ ra một góc nữ váy thêu vừa, mơ hồ truyền đến nữ tử vui đến phát khóc tiếng nghẹn ngào, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Viên công tảo, Trình Cúc đốc, Cang quân chủ, nhân nghĩa a. Một cái lao hầu kích động hô to lên, lập tức gây nên một mảnh đáp lời, tiếng vỗ tay cùng tiếng than thở liên tiếp. Bị bắt lũ mã tặc túi đầu liếc mắt, đuôi tóc tán loạn như cỏ khô, sắc mặt hôi bại giống ngây ngốc tầng bụi đất. Bọn hắn trấn thủ Đại Lai thành, Bắc Cự Du mục lúc, mỗi đánh một lần thắng trận, Khải Hoàn lúc bọn hắn đối mặt cũng là dân chúng sùng kính, ái mộ ánh mắt. Nhưng hôm nay, biến hóa thành thú bọn hắn, lại lấy được từng bị bọn hắn tù binh người một dạng đãi ngộ, cũng không biết trong lòng là cỡ nào mùi vị. Trong phủ thành chủ Dương Sán đã mang theo một đám quan viên chờ đã lâu. Trình Đại Quan lưu tại ngoài thành trông giữ tù binh cùng thu được, Viên Thành Cử cùng Kháng Chính Dương thì bước nhanh chạy tới chính sự đường bài kiến. Cang quân chủ vất vả, lần này một lần hành động dẹp yên hát phong trại, vì Thượng Khê trừ bỏ một đại tai họa, quả thật một cái công lớn. Dương Sán trước hướng Kháng Chính Dương gật đầu, lại nhìn về phía Viên Thành Cử, Viên Công Tào chỉ huy chấn định, xảo diệu mưu đồ tương tự không tầm thường. Viên Thành Cử có chút xấu hổ, vội vàng chắp tay lời nói khiêm tốn, đều là thành chủ bày mưu nghĩ kế, chúng ta chỉ là y kế hành sự, không dám giành công. Không cần quá khiêm tốn. Dương Sán khoát tay áo, ánh mắt thanh chính, nên công lao của các ngươi, tự nhiên không chạy được. Kháng Chính Dương hai tay dâng lên ghi chép chiến lấy được chắc bốn, cung kính nói, thành chủ, trận chiến này chiến quả cũng thu được, đều đã ghi lại ở sách, mời ngài xem qua. Dương Sán tiếp nhận đi, đại khái nhìn một chút, lập tức phân phó nói, ti kho một sầm, điển kế Vương Hy Kiệt. Hai người ứng tiếng đứng lên. Dương Sán nói, các ngươi lập tức phối hợp Trình Cúc đốc, lập tức kiểm tra tiền hàng, tỉ mỉ thanh lý tạo sách sau nhập kho đảm bảo, không được sai sót. Tuân mệnh. Hai người lĩnh mệnh ra ngoài. Dương Sán lại kêu, ti sĩ công tào Trần Dật Kiệt, bắt tù binh, đều giao cho ngươi, toàn bộ áp đi phong vượng bên trong quặng mỏ đào quáng. Trần Dật Kiệt đại hỉ, hơn 30 lao động khỏe mạnh, tất cả đều giao cho hắn, mà lại vẫn chưa tạo sách. Cũng là nói, có thể vào chỗ chết sai sự, đãi ngộ sẽ không trở cùng với bình thường thợ mỏ. Trần Dật Kiệt bận bịu vậy đáp ứng một tiếng, hoan hoan hỉ hỉ ra ngoài tiếp hàng. Dương Sán lại nói, ti hộ công tào Vương Y Nhi. Vương Ti Hộ đứng lên, hướng Dương Sán chắp tay. Dương Sán sắc mặt nghiêm túc mấy phần, Vương Ti Hộ, những cái kia được cứu vớt nữ tử, ngươi tự mình đi hỏi thăm các nàng ý nguyện. Nguyện ý rời đi tìm thần, xét cấp cho chi phí đi đường. Nếu là không nhà để về, hoặc là không muốn rời đi, liền toàn bộ tạo sách nhập Thượng Khê hộ tịch. Nguyện tự chủ chọn nghề nghiệp, nghe hắn tự tiện. Nguyện tiếp nhận an bài, có thể trước lưu tại thành phòng bộ khúc bên trong, làm chút cắt áo bổ váy công việc duy trì kế sinh ai. Ngày sau Thiên Thủy công xưởng xây thành, đan dệt phường chính cần nhân thủ, các nàng sẽ có tốt hơn nơi đi. Vương Y trong lòng ấm áp, nghiêm túc chắp tay, thành chủ nhân hậu, thuộc hạ rõ ràng. Dứt lời vậy lui ra ngoài. Dương Sán cuối cùng nhìn về phía Viên Thành Cử cùng Kháng Chính Dương, các ngươi đại công, không phải ta có thể tự tiện ngợi khen. Ta sẽ lập tức thượng bẩm phiệt chủ chờ chính thức ngợi khen. Nhưng phía dưới các quân sĩ, tuyệt không thể lạnh lẽo lòng của bọn hắn. Viên công tạo, liền làm phiền ngươi thống kê quân chủ trở xuống tướng sĩ quân công, cùng với người chết trận danh sách, chia thì ngợi khen sổ ghi chép cùng trợ cấp sổ ghi chép trình lên. Đến lúc đó ta sẽ tự thân vì các tướng sĩ cấp cho ngợi khen, vì người chết trận gia quyến đưa đi trợ cấp. Đến tiếp sau mọi việc đều đâu vào đấy lợi tới, tiền hàng toàn bộ vào Thượng Khê phủ khố, tù binh bị áp hướng quặng mỏ lao động, mà được cứu vớt nữ tử bên trong, hơn phân nửa lựa chọn lưu lại. Các nàng ngược lại cũng không phải hoàn toàn sợ hồi hương lại nhận kỳ thị. Thế đạo này dù đối nữ tử có rất nhiều trói buộc, nhưng còn xa không tới Minh Thanh lúc như vậy khắc nghiệt. Chỉ là các nàng phần lớn là nơi khác thương đội gia quyến, hoặc là thân hữu nội hại, đường về xa vời, hoặc là thực tế sợ lang bạn kỳ hồ, dứt khoát lưu lại nơi này có dựa vào địa phương. Đương nhiên, hắn cũng có một nhóm người là lo lắng bị người chỉ trích. Những nữ nhân này chừng hơn 40, đều bị Vương Y an bài xuống, tạm thời lấy làm nữ công vị sinh kế. Mà Dương Sán trong lòng sớm có dự định, hắn Thiên Thủy công xưởng một khi xây thành, đan dệt chính là trong đó cực trọng yếu một cái cửa loại. Đến lúc đó sẽ cần đại lượng đan dệt công nhân, các nàng đến lúc đó tự nhiên cũng liền có tốt hơn nơi đi. Sau đó không lâu, phụ thành chủ bố cáo lấy Chu Sa để tự, dán đầy thành bên trong lầu canh, cửa thành cùng chợ chờ dễ thấy nơi. Bố cáo cả cuốn ca ngợi tư pháp công tảo Viên Thành Cử trí kế chắc tuyệt, điều hành có cách, tự mình dẫn tướng sĩ dẹp điên tặc trại Kháng Chính Dương cùng Trình Đại Quan chiến công thì bị đặt phía sau. Trong lúc nhất thời, Thiết Huyết công tảo mã ta khắc tinh danh hiệu tại Thượng Khê thành bên trong chuyển khắp, Viên Thành Cử danh vọng nhất thời có 102. Thành tây cửa thành lầu bên trên, lại thêm 86 khỏa mới đầu lâu. Tăng thêm lúc trước treo hơn 60 khỏa, 140-150 khỏa đầu lâu lít nha lít nhít rũ xuống đầu tường thành. Gió thổi qua lúc từng khỏa đầu lâu nhẹ nhàng lắc lư, kia cảnh tượng đủ để cho bất luận kẻ nào sinh lòng e ngại. Không ai chú ý tới, Trương Tân Hỏa chính dẫn bốn cái cải trang thành phu quân vác, tên ăn mày tàn binh, đỉnh lấy chỗ đầu lâu kia ném xuống loang lổ âm ảnh, như là bốn cái như độc xà, lặng yên lẻn vào Thượng Khê thành. Phượng Hoàng Sơn tại Thượng Khê phương hướng tây bắc, Lý Hữu Tài về thành thời điểm, đi là Bắc Môn. Vậy may mắn hắn đi là Bắc Môn, nếu không thành tây cái kia đáng sợ trăm đầu huyền không, sợ là sẽ phải để lại cho hắn vung không ra bóng ma tâm lý. Về thành về sau, Lý Hữu Tài liên gia đều không về, liền tiến đến Trần phủ, cầu kiến Tác Nhị gia. Tác Nhị gia gần đây ngay tại chuẩn bị trở về kinh thành, chỉ chờ hắn kia đại điệt nữ Tác Túy Cốt đến đây thay thế. Khi hắn tiếp vào Vu Tỉnh Long mật tín, thấy rõ trên thư nội dung lúc, bưng lấy chén trà tay run lên bần bật, nóng hổi nước trà ở tại trên tay đều không hề hay biết. Chuẩn bị ngựa, lão phu phải lập tức đi Phượng Hoàng Sơn Trang. Tác Nhị gia bỗng nhiên đứng dậy, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy vội vàng. Gấp, hắn gấp, hắn có thể không đội sao? Tác gia thân là thượng tam phiệt một trong, vì sao hạ mình cùng tám phiệt cuối cùng Vu gia thông gia? Thậm chí tại đón dâu Vu Thừa Nghiệp đột tử Vu Đồ về sau, Tác gia vẫn như cũ kiên trì thực hiện hôn ước, Tác gia mưu đồ gì? Đồ chính là từng bước thẩm thấu, tại chư phiệt không có gây nên đầy đủ cảnh giác trước đó, một mực khống chế lại Vu phiệt. Tác gia mưu đồ thiên hạ kế hoạch, vốn là bắt trước đương thời Tần Quốc phấn lục thế dư liệt thận trọng từng bước, vững vàng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nửa đường bên trên lại giết ra cái mộ dung gia, còn dự định trực tiếp lập bàn. Như vậy vừa đến, Tác gia lúc trước sở hữu bố cục đều sẽ nước chảy về biển đông, chẳng phải là công dã tràng. Chương 212, phong bạo mới đến, 2, chương 212, phong bạo mới đến, 2, tối hôm đó, Tác Hoàng bóng người liền xuất hiện ở Phượng Hoàng Sơn trang trước sân môn. Một đường ra roi thúc ngựa, trên người hắn áo bào còn mang theo phong trần, ngay cả khẩu khí đều không thở đều, liền thẳng đến Vu Tỉnh Long thư phòng. Vu phiệt chủ, lúc thượng tám phiệt tường ăn 200 năm, mộ dung gia bây giờ lại muốn bước lên này lớn sơ suất. Gặp một lần Vu Tỉnh Long, Tác Hoàng liền vội bằng hỏi. Xem xét Tác Hoàng vội vã như thế, Vu Tỉnh Long ngược lại bình tĩnh. Hắn đem Lý Hữu Tài cùng Dương Sán tịch thu được kia phong mật tín đẩy quá khứ, Tác Minh mời xem. Tác Nhị đem mật tín cầm lên vội vàng đọc một lần. Thư này là Vương Nam Dương dựa theo Dương Sán gợi ý viết, nhưng chi tiết lại là Vương Nam Dương cùng Phan Tiểu Vãn chắp vá. Hai người bọn hắn đương thời đúng là mộ dung gia gián điệp, cái này chắp vá ra tới tin tức giả, tự nhiên là 7 phần thật, 3 phần giả. Lấy Vu Tỉnh Long cùng Tác Hoàng như vậy lịch duyệt, lại cũng hoàn toàn phân biệt không ra sơ hở. Tốt một cái lòng lang dạ thú mộ dung thị. Đọc xong tin, Tác Hoàng bỗng nhiên đem giấy viết thư đập vào trên bàn, cười lạnh liên tục, đáy mắt lại quẩn quẩn lấy sóng to gió lớn. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, xem ra Tác gia mưu đồ cũng được bước nhanh, làm từng bước thẩm thấu, cái này thiên hạ sợ là sẽ không chờ chúng ta. Vu Tỉnh Long xem sớm mật thiết tin, giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh. Thấy Tác Hoàng kích động, hắn ngược lại khẽ cười một tiếng. Tác Minh, ta lũng thượng tám phiệt bình an vô sự 200 năm, đây đã là một cái dị số. Vu Tỉnh Long nâng chén trà lên, khoan thai hớp nhẹ lấy, bây giờ Nam triều võ bị lỏng lẻo, Bắc triều dã tâm lại lên. Lũng thượng tám phiệt, ít đi hai đại đế quốc áp chế, mộ dung gia muốn thừa cơ quật khởi, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, lão phu cũng không muốn làm hắn mộ dung gia thành tựu bá nghiệp đặt nền móng chi thạch, tin tưởng. Tác gia cũng giống như nhau tâm tư. Kia là tự nhiên. Tác Hoàng ổn định lại tâm thần. Vu gia thực lực lại yếu, như mộ dung gia nguyện ý hợp tác mà không phải chiến đoạn, Vu gia chưa hẳn không động tâm. Chỉ tiếc, mộ dung thị muốn mở rộng thực lực, muốn nhất thống tám phiệt, nhất định phải trước chiếm đoạt Vu gia. Mà Tác gia cùng là thượng tam phiệt một trong, chẳng lẽ ngươi mộ dung gia liền nhất định so với ta Tác gia có tư cách hơn như đồ thiên hạ bá nghiệp? Tác Nhị nói, Vu phiệt chủ, định làm gì? Vu Tỉnh Long buông xuống chén trà, nghiêm nghị nói, tích cực chuẩn bị chiến đấu, lấy ứng cường địch. Tốt. Tác Hoàng vỗ bàn đứng dậy, ta Tác gia cùng Vu gia gắn bó như môi với răng, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Mộ dung gia nếu là dám can đảm điều binh xâm phạm, chúng ta Tác gia tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta sắp hết nhanh trở về kinh thành, tự mình cùng gia huynh thương nghị, như thế nào đối phó dã tâm bừng bừng mộ dung thị. Vu Tỉnh Long vui vẻ đứng dậy, chắp tay nói, có Tác Minh câu nói này, Vu mộ an tâm. Chúng ta hai nhà liên thủ, cho dù mộ dung gia chuẩn bị nhiều năm, lượng hắn vậy không tạo nổi sóng gió gì. Bất quá, Tác Mỗ trở về kim thành lời nói, ta Tác gia thương đạo, còn cần phái người đến đây chủ trì. Tác Hoàng thừa cơ nói, Tác Mỗ đã hướng gia huynh đề nghị, do cháu gái ta Nhi say sương đến thượng khê tòa chấn. Đến lúc đó do nàng toàn diện tiếp quản Tác gia tại ngươi Vu phiệt trên mặt đất Tác thị thương vụ, còn mời Vu phiệt chủ nhiều hơn nâng đỡ. Đây là hẳn là. Vu Tỉnh Long nghe xong đại hỉ, muốn phái nữ nhân đến. Nữ nhân lại khó quấn, chẳng lẽ còn có Tác Nhị khó chơi sao? Vu Tỉnh Long lập tức không chút do dự đáp ứng, lệ điệt nữ cũng không chính là lao phu cháu gái. Tác huynh yên tâm, Vu Mô đối với cái này văn bối, tất nhiên sẽ nhiều hơn dịu dắt. Tác Hoàng gặp hắn đáp ứng rồi, liền bậy yên lòng. Hai người trước liền hai phiệt khả năng kết minh chi tiết trước tiến hành một phen bàn bạc. Song phương nói cực nhỏ, từ vật tư dự trữ đến tình báo cùng hưởng, lại đến một khi mộ dung thị xuất binh phối hợp phòng ngự phản kích, các mặt đều có liên quan đến. Cho đến ánh chiều tà le lói, trong đình viện sáng lên đèn lồng, Tác Nhị mới bị mang đến kính hiển cư tạm nghỉ. Đến như buổi tối bày tiệc, khoản đãi Tác Hoàng, kia là phải có chi nghĩa ân xuống không để cập tới. Vu Tỉnh Long cùng Tác Hoàng mật nghị liên thủ, đối phó mộ dung thị tin tức, đương nhiên là không thể trương dương. Nhưng Tác Hoàng đội vàng lên núi, dù sao cũng phải có cái lý do. To lớn một cái sơn trang, Vu Tỉnh Long cũng không dám cam đoan trong này liền không có người nào nhãn tuyến. Cho nên, Tác Nhị gia rất mau đem muốn trở về kim thành, do nó cháu gái Tác Túy Cốt tiếp nhận hắn, tòa trấn thượng khê thành tin tức liền truyền ra tới. Tin tức truyền đến chi trưởng thiếu phu nhân Tác Triển Chi trong hai, Tác Triển Chi vừa mừng vừa sợ. Đại tỷ muốn tới thượng khê. Tác Triển Chi tuy là chi thứ, nhưng là cùng Tác Túy Cốt rất thân cận. Tác Túy Cốt tính tình ôn nhu hiền thục, lúc trước đối đãi nàng cô muội muội này từ trước đến nay che chở đầy đủ. Chỉ là say xương tỷ tỷ lấy chồng ở xa về sau, song phương liên hệ liền dần dần ít. Cho đến say xương tỷ tỷ trở về nhà mẹ đẻ lâu dài ở, còn nói là bị tình tổn thương, tâm tình bất ức. Thế là, nàng bị phiệt chủ đại bá đưa đi Kim Tuyển trấn làm trấn chủ, độc chiếm một khối lãnh địa, khác biệt thân nguyên nhân qua lại. Cho nên, Tác Triển Chi vẫn là không có được cơ hội cùng say xương tỷ tỷ gặp nhau. Liền ngay cả nàng xuất giá, say xương tỷ tỷ đều không lộ diện, chỉ là đưa một món quà quý. Bây giờ say xương tỷ tỷ muốn tới thượng khê, vậy ta ha không liền có lý do, có thể thỉnh thoảng liền chính đại quang minh xuống núi một chuyến. Ta đi thăm viếng tỷ tỷ mình, chính là tại tỷ tỷ trong phủ ở mấy ngày, người bên ngoài vậy chỉ trích không được. Như vậy tưởng tượng, Tác Triển Chi không nhịn được mở cờ trong bụng. Trương Tân Hỏa cùng bốn tên may mắn đào thoát hắc phong trại thảm sát thân binh, xâm nhập vào trong thành một đại xe cửa hàng, tiến vào một gian sạp lớn. Bóng đêm thâm trầm, bọn hắn tụ tập trong phòng, ngồi vây chung một chỗ. Trung gian ánh đèn như đầu, bị năm cái cường tráng hung hãn thân thể vây lại, một chút kia sáng ngời cơ hồ đều bị che lại, lộ ra trong phòng càng thêm hắc ám bị đè nén. Trang chủ, ta vừa rồi đi chạy một vòng nhi, kia viên thành cử ở chỗ, là thuê một nơi trạch viện, trước sau hai tiếng biệt tử, không có nữ quyến. Trừ bỏ hắn bản thân, trong nhà chỉ có thư đồng một người, đầu bếp một người, người gác cổng kiêm tạp dịch một người, Ừm. Trương Tân Hỏa mặt âm trầm sắc, đạo kia từ xương lông mày bạch đến cái cằm mặt sẹo, tại mờ nhạt dưới ngọn đèn lộ ra phá lệ dữ tợn đáng sợ. Trang chủ, chúng ta lấy có chuẩn bị tính không chuẩn bị, làm thịt hắn ngược lại là dễ dàng. Một tên khác thân binh chần chờ mở miệng, nhưng sau khi chuyện thành công, chúng ta như thế nào rời đi thành trì? Theo như thuộc hạ thấy, không bằng liên lạc cái khác các chàng. Làm sao? Sợ? Trương Tân Hỏa cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, đâm thẳng thân binh kia. Thuộc hạ không sợ. Thân binh kia cuống quýt giải thích, bị hắn nhìn được toàn thân căng lên, nuốt ngụm nước bọt, mới nhắm mắt nói, thuộc hạ là nghĩ liên lạc các chàng làm phiếu lớn, chàng chủ làm gì lấy thân mạo hiểm? Câm miệng. Trương Tân Hỏa bỗng nhiên phất tay đánh gãy, thanh âm lạnh đến giống băng. Đại Lai Thành phái ra 6 chàng binh mã nhiễu loạn con đường tơ lụa, ta là tối cao. Ta vốn trông cậy vào công thành sau thăng quân chủ, thậm chí đều quân chủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Trương Tân Hỏa đem hai tay mở ra, lão tử hiện tại chỉ mấy người các ngươi người, đi tìm ai, ai chịu phục ta? Hắn đem nắm chắc quả đấm, hung tợn nói, chỉ có ta tự tay chém kia viên thành cử đầu chó, tài năng cứu danh dự, dựng lại uy danh. Nghe giọng hắn khí bên trong tràn đầy không cam lòng cùng ngoan lệ, mấy người khác liền không dám nhiều lời rồi. Trương Tân Hỏa bỗng nhiên đứng dậy, đáy mắt lóe hung quang, đêm nay ba canh, chúng ta liền động thủ, lấy kia viên thành cử đầu chó, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù rửa hận. Bóng đêm dần sâu, yên lặng như tờ, viên thành cử trong phủ đèn đuốc dần dần dập tắt, chỉ có người gác cổng nơi giữ lại một chén cô đăng. Trương Tân Hỏa mang theo 4 tên thân tín, giống như quỷ mị thoát ra nhà kia xe ngựa cửa hàng. Bọn hắn lén lén lút lút lặn xuống viên thành cử thuê lại kia chàng nhị tiến tiểu viện nhi, lặng yên không một tiếng động leo tường mà vào, thẳng đến hậu trạch chỗ ở nhị tiến tiểu viện nhi. Rất tốt phân chia phòng ngủ chính phòng ngủ phụ, Trương Tân Hỏa ra hiệu mấy tên thân tín tản ra làm phối hợp tác chiến, mình thì nắm chặt hành đao, hít sâu một hơi, đột nhiên một cước đạp hướng cửa phòng. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, kia rơi xuống then cài cửa phòng lại bị hắn một cước đá văng. Trong phòng một mảnh đen kịt, Trương Tân Hỏa nhe răng cười một tiếng, đang muốn nâng đao xông đi vào, liền nghe hưu một tiếng rựi vang, một chi mũi tên lông vũ từ trong bóng tối bắn nhanh mà ra, cạo đi hắn thai bên trên một mảnh thịt, bay vào trong bóng đêm. Không tốt, cậu quan sớm đã có chuẩn bị. Trương Tân Hỏa quá sợ hãi, lập tức mồ hôi lạnh ướt lưng, quay người liền hướng chạy, nghiêm nghị quát, rút. Đúng lúc này, đùng 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 vài tiếng, từng nhánh bó đuốc nóc phòng, sau tường sáng lên, đem cả viện chiếu lên tươi sáng một mảnh. Kia trong phòng ngủ vậy đột nhiên sáng lên mấy chi bó đuốc, hai cái kình trang sĩ tốt một tay giơ bó đuốc, một tay nhấc lấy đao, đoạt ra lung lay sắp đổ cửa phòng, vãng hai bên một trạm. Sau đó, một thân nhung trang, dưới xương sườn bội đao viên thành cử liền xài bước đi ra tới. Ha ha ha, viên mỗ liệu định các ngươi tặc tâm bất tử, định tới tìm thủ, sớm đã tại bậc này đợi đã lâu. Viên thành cử dương dương đắc ý cười, một chùm râu quai nón đều muốn bệnh lên trời đi. Trương Tân Hỏa biết mình trúng kế, hắn gào rú một tiếng, cơ đại đao liền hướng đầu tường bật mạnh, lại không cùng viên thành cử giao thủ. 4 tên thân tín lập tức cùng hắn tụ hợp cùng một chỗ, phóng tới chuẩn bị đột phá đầu tường. Siêu siêu siêu. Không chờ bọn họ xông tới gần đầu tường, cùng nơi đó quan binh giao thủ, trên phòng quan binh đã ở trên cao nhìn xuống, sức lực nỏ mũi tên hướng bọn hắn phóng tới. Phốc phốc phốc. Mũi tên như mưa, tiếng kêu rên liên hồi. Tiên thủ ở trên cao nhìn xuống, như vậy lớn điểm ngắm, cho dù là hoạt động, lại như thế nào trốn được mở. Chờ Trương Tân Hỏa chạy trốn tới dưới đầu tường lúc, 4 cái thân tín đã từng cái mới ngã xuống đất, bị bắn ra con nhím bình thường. Chết hết cho ta. Hai mắt đỏ lên, Trương Tân Hỏa cuồng nộ giơ đao lên, hướng về trên đầu tường quan binh gầm hét lên. Nhưng, trong tay hắn đao vừa mới hoành không, liền gặp một cái lưới lớn đồng bệnh hạ xuống, đem hắn che chở cái cực kỳ chặt chẽ. Ta không cam tâm. Ta thật không cam lòng a. Hắn tại trong lưới điên cùng giãy giụa, tiếng gào thét vang vọng tiểu viện. Ta có thể đi mẹ ngươi đi. Viên thành cử đi tới, một cước liền cách lưới đá tới. Tây bác sĩ quan đồng chiến, thu dân tộc du mục ảnh hưởng, đều là cao ống dày, cao đến bắp chân trung bộ, kỵ binh dày thậm chí tiếp cận đầu gối. Viên thành cử cái này đồng chiến là cho đầu. Mũi giày bộ phận còn gắn thêm miếng sắt, đây vốn là vì va chạm lúc bảo hộ ngón chân, hoặc tại cận chiến bên trong đá kích địch nhân dùng. Như vậy một đôi ủng chiến, trọng lượng có 5 cân, mà trong tay hắn chiếc kia hoành đao cũng mới nặng 3 cân. Một cước này xuống dưới, đang điên cuồng gầm thét Trương Tân Hỏa, nhất thời nín thở, hôn mê bất tỉnh. Viên thành cử khoát qua tay, trói lại, lập tức gáp giải phủ thành chủ, giao thành chủ đại nhân xử lý. Chương 213, đang đi trên đường tù, chỗ ngồi mưu chương 213, đang đi trên đường tù, chỗ ngồi mưu chính sự công đường, Dương Sáng ngồi ngay ngắn ở tử đàn công án về sau, một thân huyền bảo sắc mặt âm trầm như nước. Đường bên dưới, Trương Tân Hỏa kia thân vải thô quần áo ngâm lấy màu đỏ sẫm vết máu, mấy chỗ chỗ tổn hại lộ ra màu xanh tím vết thương. Tóc rối dính tại hắn mồ hôi ô trên mặt, che khuất hơn phân nửa mặt mày, nhìn xem ngược lại không giống bình thường xấu như vậy. Quỳ xuống. Hai tên chấp dịch quát lớn, thấy Trương Tân Hỏa không nhúc nhích tí nào, lập tức tức giận dâng lên, thủy hỏa côn mang theo thanh âm xé gió, hung hăng đâm về hắn con gối thì mềm. Đầu gối tê dần, Trương Tân Hỏa chống đỡ không nổi, phốc bành một tiếng nặng nề mà đập xuống đất, cái trán lại rắn rắn chắc chắc túi tại gạch xanh bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Ba. Kinh đường một cùng công án chạm vào nhau, giòn vang đâm người hai lỗ tai. Dương Sáng nghiêm nghị quát, Trương Tân Hỏa, ngươi tụ chúng bị phỉ, cướp bóc thương khách, quay đến toàn bộ thượng khê gà chó không yên. Bây giờ cọc cọc kiện kiện, thiết án như sơn, đều là tội không tha. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm càng thêm hữu lực, bổn thành chủ Sơ Lâm trị sở, đang muốn nghiêm túc kỷ cương, trấn an dân tâm, ngươi ngược lại tốt, càng muốn tự chui đầu vào lưới.
Uy,
võ. Hai bên chấp dịch cùng nhau một bữa thủy hỏa côn, hùng hậu đường uy thanh lăn qua khung trang trí, chấn động đến trên xà nhà bám bụi rì rào rơi xuống. Trương Tân Hỏa nghiêng đầu quét qua trái phải chấp dịch, mày dầm bận thành rồi một cái khúc mắc, hắn trầm giọng nói, Dương thành chủ mình dám, thảo dân có ẩn tình bẩm báo. Dương mỗi trên công đường, không có ẩn tình hai chữ. Dương sáng tay háo hất lên, quang minh lẫm liệt, nhân chứng tại đường, tam vật nhập sách, bằng chứng như núi. Bổn thành chủ hôm nay thăng đường, không phải muốn thầm ngươi, là muốn tự mình đoạn ngươi đầu cậu bệnh này. Lại là một tiếng kinh đường một vang, chấn người tâm phát run. Dương Mỗ phán ngươi chém ngang lương chi hình. Ngày mai buổi trưa ba khắc, ngã tư đường, trước mặt mọi người hành hình, gian đe. Cùng là tội chết, chém ngang lương so với chặt đầu thảm liệt gấp trăm lần. Đúa nặng đoạn eo về sau, người thụ hình sẽ không lập tức khí tuyệt, thường thường muốn đang đau nhức cùng trong tuyệt vọng chịu đựng được đến máu tận. Tư vị kia, ngẫm lại đều là người cười chê. Thời đại này còn không lăng trì chi hình, năm xe phanh thây lại nhiều thích hợp với mưu phản chi tội thủ, chém ngang lưng đã là đối với hắn trên cùng cấp hình. Chém ngang lưng hai chữ lọt vào tai, Trương Tân Hỏa toàn thân run lên bần bật, loạn phát bên dưới mặt nháy mắt mất máu sắc. Hắn đông nhiên con người lên muốn kiếm lên, khàn giọng hô, thành chủ chậm đã. Dương thành chủ, thảo dân thật có thiên đại bí mật liên quan đến thượng khê an uy. Hai tên chấp dịch đem thủy hỏa côn giao nhau đặt ở trên vai hắn, mạnh mẽ đem hắn nhấn về trên mặt đất. Gạch xanh ý lạnh xuyên thấu qua phế phẩm quần áo xông vào đến, Trương Tân Hỏa lại như không hề hay biết, quát ầm lên, này bí có thể cứu thượng khê tại thủy hỏa. Thành chủ nghe xong, không chỉ có thể lấy công chủ tội, càng có thể lập xuống kỳ công. Dương thành chủ, chớ sai lầm a. Ồ. Dương Sán giận quá thành cười, đầu ngón tay gõ gõ công án, rất tốt. Ta lại muốn nghe một chút, ngươi cái này trộm cướp có thể nói ra cái gì bí mật kinh điển, có thể đổi lấy ngươi một đầu tội chết. Hắn hướng để ép Trương Tân Hỏa chấp dịch khoát tay áo, để hắn nói. Chấp dịch nhóm rút lui côn, Trương Tân Hỏa dễ dỗi lấy ngồi quỳ chân lên, ngực chập trùng kịch liệt, thở dốc nói, việc này liên lụy rất rộng, còn mời thành chủ lui trái phải. Dương Sán lông mày phòng đống nhiên bút lên, ánh mắt lợi hại tại trên mặt hắn quét đường này, như muốn xuyên tấu tầng kia dơ bẩn thấy rõ thật giả. Thật lâu, hắn đống nhiên phất tay, người sở hữu lui ra. Trong lúc nhất thời, văn lại, chấp dịch nhóm nối đuôi nhau mà ra, nặng nghề đường môn kẹt kẹt một tiếng khép lại, đem ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Chính sự trong đường chỉ còn lại hai người bọn họ, lộ ra trống vắng một mảnh. Hiện tại, có thể nói, Dương Sán ngồi xuống lần nữa, lạnh lùng thốt. Trương Tân Hỏa mượn đầu gối khí lực, lại cong buộc dây thừng đứng thẳng người, thanh âm đột nhiên vậy chỉ mấy phần. Dương thành chủ, Trương Mô cũng không phải là mã phỉ, quả thật đại lai thành thứ ba quân đệ nhất lay động chủ, thủ vu hoàn hổ đại nhân vân công mà tới. Cái gì? Dương Sán bỗng nhiên đưa tay đè lại công án, thân thể nghiêng về phía trước, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Đại lai thành, Vu nhị gia, hắn lại phái ngươi vì phỉ, họa loạn nhà mình lãnh địa. Trương Tân Hỏa sớm đoán được hắn không tin, khổ tiếng nói, cũng không phải là họa loạn Vu thị Giang Sơn, là vì ngăn chặn tác gia thẩm đấu. Tác gia năm gần đây thế lực bành trướng, mượn thông gia từng bước xâm chiếm Vu gia cơ nghiệp, nhị gia vì thế lo lắng. Cho nên, nhị gia mới phái chúng ta 6 chàng binh mã, phân đóng vai lục lộ mã phỉ, đảo loạn tác gia bố trí. Lại có việc này. Dương Sán sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đông nhiên vô công án, chén trà đều chấn động đến nhảy dựng lên. Trương Tân Hỏa, ngươi đừng muốn hoa ngôn xảo ngữ. Bổn thành chủ quan mới thượng nhiệm, ngươi ở đây ta trị vì bên dưới đốt giết cướp bóc. Như thế hành vi, không phải liền là đánh mặt ta sao? Bây giờ chịu tội khó thoát, liền nghĩ bịa đặt đến lừa gạt cho ta. Trương Tân Hỏa bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười một tiếng, làm nước cánh môi kéo ra cái đắng chát độ cong, Dương thành chủ, Trương Mộ biết rõ, ngươi cũng là nhị gia người. Ngươi nói cái gì? Dương Sán như bị sét đánh, bỗng nhiên đứng người lên, ống tay áo quét lật trên bàn hồ sơ. Hắn vô ý thức nhìn về phía đường môn, thấy bốn phía không có mưa ai, mới rất lớn nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh vòng qua công án, lại tại trước bậc đứng vững, hạ giọng quát lên, Trương Tân Hỏa, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Dương thành chủ, trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng, Trương Mộ có hay không nói dối. Trương Tân Hỏa liếm liếm nước nẻ môi, tiếp tục nói, không dối gạt thành chủ, nhị gia phái tới 6 chàng binh mã, bằng vào ta vì tổng lĩnh. Trước khi đi hắn cố ý đơn độc dặn dò ta, nói đương thời vẫn là Dương chấp sự ngài, là người một nhà. Nhị gia để chúng ta tại thượng khê phủ cận hoạt động lúc, như gặp gỡ ngài hoặc ngài người, tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau. Dương Sán cứng tại chỗ, nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, trong giọng nói tràn đầy kinh nghi, ngươi, quả nhiên là nhị gia người. Nếu không phải như thế, Trương Mốt như thế nào biết được bực này bí ẩn? Trương Tân Hỏa hỏi lại, ai nha nha? Dương Sán đông nhiên dậm chân, ba chân bốn cẳng tiến lên, tự thân vì hắn giải khai nút buộc. Thô giáp dây gai rơi xuống đất, phát ra nhẹ vang lên. Ngươi đúng là nhị gia dưới trướng một tên chẳng chủ, đây thật là vượt quá dự liệu của ta. Trương Tân Hỏa hoạt động siết ra vết đỏ thủ đoạn, cười khổ nói, nếu không phải rơi xuống tình cảnh như vậy, Trương Mộ cũng sẽ không tiết lộ việc này. Nhị gia trước đó thế nhưng là cố ý đã phân phó, không cho phép ta tự tiện cùng thành chủ tiếp xúc. Dương Sán sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong giọng nói tràn đầy phẫn uất, có thể ngươi nếu là nhị gia người, ta lại muốn hỏi bên trên vừa hỏi, nhị gia đây là ý gì? Ta bây giờ thân là thượng khê thành chủ, muốn là lại trị thanh minh, bách tính an cư, tài năng ngồi vững vàng vị trí này. Các ngươi ngược lại tốt, tại dưới mí mắt ta làm loạn, gọi ta như thế nào hướng thiệt chủ phục mệnh? Lại như thế nào tại thượng khê đặt chân? Dương thành chủ có chỗ không biết Trương Tân Hỏa thở dài, nhị gia phái chúng ta ra tới lúc, thượng khê thành chủ vẫn là Lý Lăng Tiêu, cũng không phải là ngài a. Dù vậy, ta đi nhậm chức về sau, các ngươi vì sao vẫn như cũ không thêm thu liễm? Dương Sán hỏa khí càng tăng lên. Trương Tân Hỏa trầm mặc một lát, đầu rủ xuống được thấp hơn, trong thanh âm mang theo vài phần không dễ dàng phát giác xa suốt tinh thần, thực không dám giấu giếm. Có chút ngon ngọt, một khi nếm đến, liền rốt cuộc không nỡ buông tay. Hắn lời này, giống như là tại nói với Dương Sán, hoặc như là tại cùng đã từng cái kia tuân thủ nghiêm ngặt quân kỷ bản thân từ biệt. Dương Sán trong mắt lóe qua một tia lạnh lùng sắc cơ, nhanh đến mức khiến người bắt không được. Hắn lập tức chỉnh ngay ngắn thần sắc, trầm giọng nói, "Ta cùng với tác gia xưa nay không hòa thuận, các ngươi muốn nhằm vào tác gia, ta không chỉ có không có dị nghị, còn vui thấy hắn thành. Nhưng có một đầu, các ngươi không cho phép tại ta trị cảnh nội làm việc. Các ngươi ở đây làm loạn, hư hỏng là ta trị tích, chậm trễ chính là ta tiền đồ." Cái này, Trương Tân Hỏa mặt lộ vẻ khó xử, "Dương thành chủ, Vu gia trong địa bàn, chỉ có Thượng Khê là con đường tơ lụa khu vực cần phải đi qua. Chúng ta nếu là triệt hồi Thượng Khê bố trí, chỉ ở những thành trì khác hoạt động, muốn đả kích tác gia thương đội, hiệu quả sợ là phải lớn suy giảm. Đó là các ngươi sự, nếu mặc cho các ngươi tiếp tục như vậy, ta cái này Thượng Khê thành chủ chi vị an vị không an ổn. Nhị gia cũng không muốn nhìn thấy ta bị phiệt chủ cầm xuống a." Cái này, Trương Tân Hỏa một mặt làm khó, ngay tại do dự, Dương Sán đột nhiên dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dương Sán ánh mắt lúc sáng lúc tối, giống như là tại bắt giữ cái gì mấu chốt manh mối. Sau một lát, hắn bỗng nhiên hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, "Chậm đã, ta có một kế." "Ừm." Trương Tân Hỏa tấm kia che kín dơ bẩn mặt xấu bên trên tràn đầy nghi hoặc, kinh ngạc nhìn hắn. Dương Sán bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, đem thanh âm ép tới cực thấp, "Bây giờ Thượng Khê Tư Pháp Công Tảo Viên thành cử, ngươi nhưng có biết, người này mặt ngoài là trị ngục quan, kỳ thực là phiệt chủ xếp và ở bên cạnh ta nhãn tuyến, hàng ngày nhìn chằm chằm ta nhất cử nhất động, cắn tay Dương Mỗ." Trương Tân Hỏa ánh mắt nhất động, xích lại gần chút hỏi, "Thành chủ chi ý là?" "Hắn gần đây bị vào phiệt chủ thế, đầu gió chính định, đều nhanh trèo lên đầu ta đến rồi." Dương Sán cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, "Thượng Khê, không cho phép có như bức như vậy người tồn tại." Trương Tân Hỏa nháy mắt hiểu được, hưng phấn nói, "Thành chủ làm ớn. Cùng Trương Mỗ liên thủ, trừ bỏ hắn. Hắn đã sớm hận thấu Viên Thành Cử, nếu không phải cái này đổ chó chết bắt hắn lập uy, hắn cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy." "Đúng vậy." Dương Sán sờ lên cằm, trong mắt tính toán quang mang càng sâu, hắn đã muốn mượn quan mới thượng nhiệm cơ hội lập uy, chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền, cho hắn thiết cái tử cục. Dương Sán dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta trước tiên tìm lý do, đem ngươi tạm thời đánh vào đại lao. Vừa đến nhờ vào đó tê liệt tác gia, thứ hai cũng có thể ổn định Viên Thành Cử. Ít ngày nữa tác nhị liền muốn trở về kinh thành, ta sẽ trước thời hạn tìm hiểu tốt hành tung của hắn lộ tuyến. Đến lúc đó, ngươi liên lạc cái khác mấy chàng huynh đệ, vẫn như cũ đóng vai mã phỉ, ở nửa đường chặn giết tắc hoàng." Nói đến đây, Dương Sán cũng trưởng thành đao, hung hăng hướng phía dưới một bổ, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, "Tác gia tại chúng ta trên địa bàn xảy ra chuyện, phiệt chủ cũng nên cho tác gia một cái công đạo. Đến lúc đó, Viên Thành Cử cái này trị ngục bất lợi ba nữ, là công chắc rồi, phiệt chủ tất nhiên sẽ giết hắn lấy bình tác gia lửa giận." Trương Tân Hỏa nhãn tình sáng lên, kể từ đó, Dương Thành Chủ không chỉ có trừ đi Viên Thành Cử viên này cái đinh, còn có thể đem tác gia mắt đinh vậy rút. Đây là một hòn đá ném hai chim a. "Không ngừng." Dương Sán cười đến càng đắc ý, "Ngươi không phải tham luyến làm mã tặc tiêu giao sao? Việc này một thành, ta liền tự mình lãnh binh trinh phạt các ngươi. Đến lúc đó ngươi ra vẻ không địch lại, mang theo các huynh đệ rút khỏi Thượng Khê địa giới là được." Trương Tân Hỏa trên mặt hưng phấn phai nhạt chút, mặt lộ vẻ khó xử, "Nhưng nếu chúng ta rút lui, liền không có cách nào lại cản trở tác gia bố cục rồi. Không còn tác dụng, nhị gia tất nhiên sẽ triệu chúng ta về Đại Lai thành, đến lúc đó." Hắn đã không nỡ mã phỉ kiếp sống vô câu vô thúc, lại không muốn từ bỏ Vu gia chàng chủ chính đồ thân phận. "Chuyện nào có đáng gì?" Dương Sán vô bờ vai của hắn, "Các ngươi rút đến xung quanh thành chủ địa giới, lại không phải không thể tới ta Thượng Khê sinh sự. Chỉ muốn các ngươi căn cơ tại nơi khác, không ở ta trị cảnh nội, ta đối lên đối bên dưới liền đều có bàn giao." Hắn xích lại gần chút, thanh âm ép tới thấp hơn, "Ta còn sẽ âm thầm cho các ngươi cung cấp lương thảo cùng tình báo. Nếu như các ngươi tại nơi khác gặp hiểm, cũng có thể lâm thời lui vào Thượng Khê cảnh nội tạm lánh, ta tự sẽ vì các ngươi che lấp." Trương Tân Hỏa sau khi nghe xong, hai mắt nháy mắt tỏa sáng, chắp tay khen, "Dương thành chủ kế này rất hay. Quả nhiên còn phải là các ngươi người đọc sách đủ lâm hiểm, thế này sao lại là một hòn đá ném hai chim, rõ ràng là một lần hành động bốn được a." "Ha ha, bất quá là theo như nhu cầu thôi." Dương Sáng cười ha ha một tiếng, đáy mắt đắc ý giấu đều giấu không được, "Nhưng việc này quan hệ trọng đại, ngươi lại thụ chút ủy khuất, trước tiên ở trong lao ở mấy ngày." "Ở lao tính là gì? So với ta trước đó đảo núi động thoải mái hơn." Trương Tân Hỏa không hề lo lắng nói, "Thành chủ yên tâm, Trương Mỗ hiểu được nặng nhẹ, ổn thỏa miệng kín như bưng, tuyệt không tiết lộ nửa phần." Chương 214, Phong Vân Sơ Tụ, 1, chương 214, Phong Vân Sơ Tụ, 1, Tác Nhị ra trên Phượng Hoàng Sơn nấn ná 2 ngày, vừa rồi xuống núi, trở về Thượng Khê thành, hắn đi là càng náo nhiệt thành tây. Lữ hành nhiều đường, cũng liền an toàn hơn, người già thành tinh, Tác Nhị ra thế nhưng là rất cẩn thận một người. Đi tới dưới thành lúc, Tác Hoàng đống nhiên rìm chặt dây cương, dưới hông tọa kỵ ngay tại bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, gót sắt liên miên đạp đất mặt. Tác Hoàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sắc mặt ngưng lại. Mặt trời lặn xuống phía tây, kim hồng sắc ánh chiều tà dội bẩy vào nguy nga cửa thành lầu bên trên, từng cây giá gỗ nằm ngổn ngang, hơn trăm quả đầu lâu dùng vải đầy thô dây thường buộc lên búi tóc, lít nha lít nhít treo ở giữa không trung. Gió thổi qua, chỗ đầu lâu kia nhẹ nhàng tới lui, lại giống như là từng chuỗi thành thuộc hồ lô. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, lẫn vào ngày xuân khô giáo bụi đất bị, sập đến người hết hầu căng lên. Tắc Hoàng meo lại mắt, lông mày cau lại, cái này treo đầu người, tựa hồ so với lần trước ra khỏi thành lúc càng nhiều. Hắn cũng là từ núi thây biển máu bên trong sờ soạng lần mò qua, chiến trường bên trên gãy chi tàn cánh tay chưa hề để hắn nhăn qua lông mày, Có thể giờ phút này Bách Thủ Huyền Không cảnh tượng, tuy là hắn thường thấy sinh tử, cũng không khỏi được trong lòng phát lạnh. Chỗ đầu lâu kia, có trợn lên hai mắt, có hé mở lấy miệng, ngưng kết trong lúc biểu lộ, tất cả đều là trước khi chết cực hạn hoảng sợ. Lúc này, tiến đến dưới cửa thành tìm hiểu tin tức thị vệ dục ngựa trở về, đem Dương Sán phái binh diệt Bình Hắc Phong trại xào huyệt tin tức bẩm báo hắn. Tất Tắc Nhị ra nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày, mấy ngày liên tiếp trong lòng khói mù đều quét sạch rất nhiều. Xem ra cái này Dương Sán tiêu phỉ ngược lại là có hiệu quả rõ ràng a, kể từ đó, thượng khê trên mặt đất liền có thể thái bình nhiều. Như vậy, đợi Lao Phu quay lại kinh thành, để đại điệt nữ tới trấn thủ, nàng cũng có thể thiếu chút trở ngại. Tắc Hoàng trong lòng nghĩ ngợi, thúc vào bụng ngựa, phóng ngựa vào thành. Sớm tại chạy tới Phượng Hoàng Sơn trang trước đó, hắn liền đã viết một lá thư, đem mộ dung ra mưu đồ vu phiệt bí mật, phái người ra roi thúc ngựa mang đến kinh thành. Tính toán thời gian, đại ca giờ phút này chắc hẳn cũng nên nhận được tin tức mới là. Đồng dạng một vòng dưới trời chiều, kim thành Tắc phủ, phiệt chủ thư phòng. Đòi hỏi ngồi ngay ngắn trong thư phòng, cầm trong tay một phong si bịt miệng mật tín, chính là nhị đệ Tắc Hoàng phái người cấp tốc đưa tới. Đối hắn dùng ngọc đao mở ra mật tín, đọc thư bên trong nội dung, không khỏi kinh ngạc trợn to mắt. Tốt một cái mộ dung thị, lại có như vậy phách lực. Lúc thượng tám phiệt bình an vô sự 200 năm, cái này quá thế hòa mặt, chẳng lẽ đúng là muốn từ mộ dung thị trong tay đánh vỡ sao? Tắc gia cùng mộ dung gia cùng là thượng tam phiệt, đòi hỏi chưa hề khinh thường qua mộ dung gia, nhưng cũng không nghĩ tới, mộ dung gia lại có phách lực như thế. Vu gia có được lũng hữu kho lúa, đây chính là nguyên tội. Tám phiệt bên trong bất luận cái gì một phiệt mưu đồ thiên hạ lời nói, đều sẽ đưa ánh mắt trước chằm chằm trên người Vu phiệt. Mà lại Vu gia có không chỉ có là lũng thượng rất nhiều nhất ruộng tốt địa, Vu gia còn có được vị thủy đường thủy, càng là con đường tơ lụa chỗ suy yếu, muốn nhất thống lũng hữu, trước phải được Vu phiệt. Nghĩ tới đây, đòi hỏi không nhịn được tự giễu nở nụ cười một tiếng. So với có can đảm phá cục mộ dung thị, hắn vẫn quá mức bảo thủ nhà. Hắn vốn nghĩ bước vàng, từng bước xâm chiếm Vu gia cơ nghiệp, cuối cùng để song phương lợi ích dây dưa, chặt chẽ không thể tách rời, từ đó đem Vu phiệt biến thành hắn Tắc phiệt phụ thuộc, cột lên Tắc phiệt mưu đồ thiên hạ chiến xa. Lại không muốn, hắn nơi này nghĩ bắt chước năm đó đại tần phấn lục thế dư liệt đến hậu tích bạc phát, kết quả nhân ra mộ dung u gì nà ổ tiếp nhất bản. Đòi hỏi đem mật tín đặt ở chặn giấy phía dưới, đứng dậy bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ trong vườn xuân hoa chính thịnh, cho dù hoàng hôn thấp thoáng, vẫn như cũ mở phấn chấn bồng bột, một phái sinh cơ giản dạo. Đòi hỏi hít một hơi thật sâu, phấn chấn. Tất nhiên mộ dung gia đã chuyển động, vậy hắn Tác gia đương nhiên không thể rơi vào người sau. Nhị đệ Tác Hoàng là hắn đắc lực giúp đỡ, dưới mắt chính là thời buổi rối loạn vẫn là đem nhị đệ giữ ở bên người, cùng nên đón cường địch, mới có thể phát huy hắn chỗ dùng lớn nhất. Chỉ là kể từ đó, Tác gia tại Vu gia địa giới bên trên thương đạo bố trí, liền được cái khác phái người đi tỏa chấn. Tuy nói khó khăn nhất khai hoang giai đoạn, nhị đệ đã lội ngang, nhưng bây giờ có mộ dung thị chuyện này, về sóc nhưng cũng không chỉ là gìn giữ cái đã có đơn giản như vậy. Tiếp nhận nhị đệ người, đã muốn duy trì Tác gia tại Vu gia lấy thương lộ thẩm thấu chiến lược, còn phải thay Tác gia thu thập Vu phiệt cảnh nội các loại quân tình động tĩnh. Tại lúc cần thiết, cái này người còn phải có thể đại biểu Tác gia, cùng Vu gia tiến hành đọ sức thương lượng, cũng hoặc đàm phán hợp tác. Dạng này người, trừ bỏ hắn huynh đệ, cũng chỉ có nữ nhi của hắn thích hợp. Nhi tử ngược lại không thích hợp, thân phận quá nhạy cảm. Đem mình nhi tử phái đi người khác địa bàn trường kỳ đóng quân, cái này tựa như Tác Chiến Chi, nàng tuy là Tác gia cô nương, thế nhưng là tất nhiên gả tiến vào Vu gia, nàng chỗ gánh nổi ràng buộc tác dụng liền có hiệu lực rồi. Có thể Tác gia muốn cùng Vu gia nói chuyện hợp tác, liền tuyệt đối không có khả năng để Tác Chiến Chi ra mặt. Bởi vì nàng bây giờ là Vu gia nàng dâu, kia là nàng muốn sinh hoạt cả đời địa phương, nàng cùng nhà chồng quan hệ, theo lý tới nói muốn so nhà mẹ đẻ thêm gần. Cho nên cái này người chọn lựa thích hợp nhất. Đòi hỏi trầm ngâm một lát, trong đầu đống nhiên hiện ra một cái nguyên bản đã bị hắn bác bỏ bóng người. Hắn đích trưởng nữ, Tác Túy Cốt. Say xương tính tình dù liệt, như lửa như diễm, nhưng bây giờ Vu gia đang có cầu ở ta Tác thị, cho nên cho dù nữ nhi nàng làm việc cực đoan một chút, bốc lửa một chút, nghĩ đến Vu gia cũng sẽ không tùy tiện so đo. Vừa nghĩ đến đây, đòi hỏi trong lòng tích tụ rộng mở trong sáng, chính là nàng. Đòi hỏi vui vẻ quay người, cất giọng cửa trước bên ngoài hô, người đến. Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa hộ vệ liền lách mình mà bảo, không người túi lầu nói, lao ra có gì phân phó. Nhanh chóng phái người đi kim tuyển trấn, gọi. Lời đến quẹ miệng, đòi hỏi lại bỗng dưng dừng lại, lời nói xoay chuyển, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nữ nhi bây giờ tính tình đại biến, đối với hắn người phụ thân này, sớm đã không còn lúc trước quấn quýt cùng thuận theo. Hắn thật đúng là không có nắm chắc, chỉ dựa vào một câu, là có thể đem nàng tuyên đến kinh thành, điều đi thực hê. Đòi hỏi ho nhẹ một tiếng, sửa lời nói, chuẩn bị ngựa. Lão phu phải lập tức đi một chuyến kim tuyển trấn. Hộ vệ nghe vậy lập tức sững sờ, giờ phút này đã là hoàng hôn mê mang, chờ bọn hắn đuổi tới kim tuyển trấn, sợ là sớm đã trăng lên giữa trời. Nhưng phiệt chủ chỗ mệnh, hắn cũng không dám có nửa câu dị nghị, chỉ được không người đáp ứng, vội vàng xoay người đi an bài xe ngựa. Chương 214, Phong Vân Sơ Tụ 2, chương 214, Phong Vân Sơ Tụ 2, Dương Sán lúc này vậy đang bận, trước nha cùng hậu trạch bất quá chỉ cách một chút, hắn nhưng như cũng chui tại chính sự đường công án bề sau, xử lý chồng chất công vụ như núi. Thượng Khê thành thường ngày xử lý vốn là thiên đầu bản tự, bây giờ đúng lúc gặp cày bừa vụ xuân ngày mùa, lại điệp ra tiểu phỉ túc cảnh khẩn yếu việc phải làm, hai cái đại sự đâm vào một nơi, càng là loay hoay chân hắn không chạm đất. Huống chi, trong lòng của hắn còn cất mộ dung thị mưu đồ vu phiệt kinh thiên bí mật. Phiệt chủ bên kia chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có cách đối phó, nhưng hắn như là đã biết được, tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng cái này tiền cơ trước thời hạn phòng bị, đối với hắn có ích vô hại. Cái này rất nhiều chuyện, mặc dù không cần kiện kiện đều muốn hắn tự thân đi làm, lại cần hắn ở giữa chủ tính chung, định đoạt phương hướng, dù là Dương Sán tâm trí hơn người, vậy không khỏi cảm thấy đầu vai nặng trĩu áp lực. Thành chủ, Tư pháp công Tào Viên đại nhân đến. Ngoài cửa truyền đến thuộc lại thông truyền thanh âm, Dương Sán cũng không ngẩng đầu, trong tay bút lông sói vẫn tại công văn bên trên viết nhanh. Thẳng đến rơi xuống cuối cùng một bút, hắn mới để bút xuống tại bút trên núi, lại đem trên bàn nhảy lên ánh đến nhẹ nhàng đẩy xa chút. Mời hắn vào. Sau một lát, Viên Thành Cử nện bước vững vàng bước chân đi vào trong nội đường, chắp tay không người, ngựa khí cung kính, thuộc hạ Viên Thành Cử, gặp qua thành chủ. Không biết thành chủ triệu kiến, có gì phân phó? Hắn một bên cung kính hỏi đạo, một bên ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ ta phủ đệ kia lại phải gặp người nhớ thương? Ai, thanh danh này là có, nhưng cũng là một loại gánh vác áp viên công tào không cần đa lễ, ngồi, nhanh ngồi. Dương Sán trên mặt nổi lên ấm áp ý cười, tự mình đứng dậy vòng qua tử đàn công án, dẫn Viên Thành Cử ngồi vào một bên đặt song song thượng thủ gấm trên ghế, tư thái thân hòa. Đợi Viên Thành Cử ngồi xuống, Dương Sán mới có chút thăm dò qua thân đi, thanh âm ép tới cất thấp, Viên công tào, ngày mai ngươi đi đại lao đi một chuyến, chọn cái tử tù ra tới. Người này muốn cùng Trương Tân Hỏa thân hình tướng mạo gần, ngươi lại để cho người thay hắn tân trang một phen, ngày mai buổi trưa ba khắc, liền xung làm Trương Tân Hỏa, áp phó ngã tư đường trước mặt mọi người xử trảm. Cái gì? Viên Thành Cử nghe vậy, cả kinh đột nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, nghẹn ngào hỏi, tìm giả. Thành chủ, cái này, đây là ý gì a? Trương Tân Hỏa tụ chúng bị phỉ, cướp bóc thương khách, cọc cọc kiện kiện đều là tội chết, toàn thành dân chúng đều chờ đợi nhìn hắn đền tội. Cái này nếu là làm cái thế thân, vạn nhất tiết lộ phong thanh, chẳng phải là muốn kích thích sự phẫn nộ của dân chúng? Dương Sán nhưng chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, đưa tay ra hiệu hắn an tâm chớ vội, ung dung nói, Viên công tào không cần kinh hoàng. Trương Tân Hỏa đã hướng bổn thành chủ động xin đi, nguyện ý lập công chủ tội. Hắn cùng với Trương Tân Hỏa tại trong đường kia một phen mưu đồ bí mật, tự nhiên là tuyệt không thể để người thứ ba biết được. Bây giờ Dương Sán liền đem hai người cấu kết, hơi hợt nói thành Trương Tân Hỏa cùng Đường Mặt Lộ, chủ động quy hàng. Dương Sán ngừng lại một chút, lại bổ sung, Hát Phong trại tuy là dị bình, nhưng thượng khê quanh mình, còn có mấy cô mã phỉ chiếm cứ, cấu kết với nhau, vẫn như cũng làm hại một phương. Cái này Trương Tân Hỏa tại trộm cướp bên trong rất có danh vọng, ta dự định tìm cái thời cơ, để hắn giả ý từ đại lao đào thoát, lẻn vào băng cướp bên trong làm nội ứng của chúng ta, đến lúc đó liền có thể đem bọn này ngoan phỉ một mẹ hút gọn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Viên Thành Cử sau khi nghe xong, mới chợt hiểu ra, trên mặt kinh hãi rút đi, thay vào đó là một vẻ thoải mái. Hắn vỗ tay khen, thì ra là thế. Tốt. Nếu là có thể lấy trí lấy, liền có thể giảm mạnh ta quân tướng sĩ hao tổn, việc này đương nhiên là. Lời còn chưa dứt, hắn tâm tư đột nhiên nhất chuyển, lông mày lại chăm chú cau lại lên. Viên Thành Cử mặt lộ vẻ do dự, thành chủ anh minh, chỉ là Trương Tân Hỏa bị bắt sự tình, sớm đã viên náo dư luận xôn xao, muôn người chú ý ngài muốn lợi dụng hắn dẫn xuất bầy phỉ, cũng chỉ có thể làm cái thế thân trước mặt mọi người hỏi chém, mới tốt lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Nhưng như thế vừa đến, kia Trương Tân Hỏa giả chết thoát thân thời điểm, lại như thế nào thủ tín tại những cái kia mã phỉ đâu? Dương Sáng nghe vậy, trong lòng không nhịn được âm thầm khen một tiếng. Cái này Viên Thành Cử nhìn xem ngũ đại tam thô như cái mã phu, không nghĩ tới đúng là cái trong sự thô còn có sự tinh tế người biết chuyện. Dương Sáng mỉm cười, ra vẻ cao thâm khoát tay áo. Viên công tào không cần phải lo lắng, đối với lần này, bổn thành chủ sớm có phương án suy tính. Ngươi một mực làm theo chính là, nào đó tự có biện pháp để hắn thủ tín tại chư tặc. Viên Thành Cử âm thầm nghiêm nghị, tâm đạo, thành chủ quả nhiên còn cất giấu không muốn người biết chuẩn bị ở sau cùng bí mật. Hắn trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, chỉ là hàm hàm cười một tiếng, chắp tay đứng tiếng, nếu như thế, kia thuộc hạ liền yên tâm. Thuộc hạ ổn thỏa làm thỏa đáng việc này, tuyệt không bỏ lỡ thành chủ đại kế. Cùng lúc đó, phụ thành chủ đại lao bên trong, một trận ào ào xích sắt kéo âm thanh tại mở tối hành lang bên trong vang lên. Một tên vết thương chẳng chịu trọng hình phạm, bị hai tên cao lớn vạm vỡ ngục tốt xô đẩy ép tới. Trên người hắn quần áo đã sớm bị máu đen thấm thấu, vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau, hiển nhiên là vừa chịu tội hình. Đây là hắn lần thứ nhất vào tù, trong cặp mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Tại hắn trong ấn tượng, trong đại lao ẩm ướt trong không khí, hẳn là luôn luôn tràn ngập một cỗ vung không ra mùi nấm mốc cùng mùi máu tươi, làm người buồn nôn. Nhà tù song sắt về sau, hẳn là sẽ thỉnh thoảng truyền ra lũ tù phạm gào thét thảm thiết hoặc tuyệt vọng nghẹn ngào. Thế nhưng là, nhìn thấy trước mắt, lại làm cho hắn rất là kinh ngạc. Mới vừa vào đại lao, đã nhìn thấy một gian cực kỳ rộng rãi nhà tù, cùng cái khác nhà tù chật hẹp chật chội khác biệt, nơi này sạch sẽ không tưởng nổi. Trên mặt đất phủ lên khô ráo rơm rạng, bên trong góc bày biện một tấm chỉnh tề giường, phủ lên sạch sẽ đệm chăn. Càng làm người liễu lơi chính là, trước giường còn đặt vào một tấm bàn nhỏ, mấy bên trên lại bày biện ấm áp nước trà, còn có mấy đĩa tươi mới hoa quả. Một vị tóc trắng xóa lao giả đang đứng tại trong phòng giam, chậm ung dung đánh lấy quyền. Cái kia quyền pháp nước chảy mây trôi, một chiêu một thức trầm ổn hữu lực, hẳn là Ngũ Cầm Hí. Trọng hình phạm nhìn trợn mắt hốt hồn, bước chân cũng không khỏi được chậm mấy phần. Ngục tốt nhưng lại không để ý tới hắn chấn kinh, xô đẩy hắn tiếp tục đi lên phía trước. Đi lên trước nữa đi, hắn lại trông thấy một gian nhà tù. Căn này nhà tù so với vừa nãy gian kia nhỏ chút, lại đồng dạng sạch sẽ gọn gàng, giường đệm chăn đầy đủ mọi thứ. Trong phòng giam, một cái tóc hai bù xù hán tử chính khoanh chân ngồi ở trước bàn nhỏ. Hán tử kia ngày thường dung mạo cực xấu, trên mặt dơ bẩn trải rộng, còn có một đạo thật dài mặt sẹo. Kia xấu hán một tay nắm lấy một con bóng loáng sáng loáng hầm gà, một tay mang theo bầu rượu, từng ngụm cắn xé thịt gà, uống vào rượu mạnh, ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trong hình phạm lập tức vừa mừng vừa sợ, con mắt đều phát sáng lên, nguyên lai. Trong đại lao đãi ngộ lại lốt như vậy sao? Có rượu có thịt, có trà có quả, còn có thể khoan thai tự đắc đánh quyền tiêu khiển. Trong lúc nhất thời, hắn hối hận ruột đều thanh. Sớm biết như thế, lúc trước hắn cần gì phải vì chỉ là ba lượng ngân liền bị quá hóa liều hại người tính mạng? Không đúng, sớm biết như thế hắn sớm nên làm điều phi pháp, chủ động gây án cũng đầu án tự thú. Thế này sao lại là lao ngục, rõ ràng là thần tiên thời gian a. Thất thần làm gì, còn không mau cút đi đi vào. Ngay tại hắn miên man bất định thời khắc, sau lưng ngục tốt đột nhiên một tiếng quát chói tai, lập tức một cước hung hăng đá vào cái mông của hắn bên trên. Trọng hình phạm kêu thảm một tiếng, lảo đảo ngã vào trước mặt phòng giam bên trong. Hắn chật vật ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, trên mặt cuồng hỉ nháy mắt cứng đờ. Trước mắt căn này nhà tù, âm u ẩm ướt, trên mặt đất rơm rạ sớm đã hư thối biến đen, tản ra gây mũi mùi nấm mốc. Một con bị hoảng sợ con chuột lớn, chính siêu một cái từ rơm rạ trong đống chui ra ngoài, xông vào góc tối. Nơi này không có giường giường, không có bàn nhỏ, không có rượu thịt, càng không có nước trà hoa quả. Chỉ có băng lanh vách tường, cùng một cái vết dỉ loang lổ cửa sắt. Bang lang, nặng nghề cửa nhà lao bị hung hăng đóng lại, rơi xuống khóa. Ngoài cửa sắt, ngục tốt tiếng bước chân dần dần đi xa, chỉ để lại hắn một người ở nơi này băng lanh trong nhà tù, khóc không ra nước mắt. Chương 215, dưới đèn dạy nữ, 1, chương 215, dưới đèn dạy nữ, 1, kim tiền chấn chấn chủ phủ trong khách sảnh, đèn lưu ly ngọn đã sáng lên. Vàng ấm vầng sáng xuyên thấu qua mạ vàng lồng bán khắp mở, cho gỗ tử đàn bàn đọc sách dắt lên một tầng ôn nhuận ánh sáng nhu hòa. 7 tuổi Nguyên Hà Nguyệt chính gần cửa sổ mà ngồi, hai tay dâng một cuốn sách đóng chỉ, thân thể nho nhỏ ngồi thẳng tắp. Nàng trải lấy dí dỏm xong nha búi tóc, bên tóc mai châm lấy hai đóa tươi mới hoa nhài, đen nhánh đôi mắt xanh sáng như khe núi dòng suối. Dù ngây thơ chưa thoát, cũng đã mắt ngọc mày ngài, mặt mày bộ dáng như vẽ. Như vậy xinh đẹp khéo léo dung mạo, đủ thấy hắn cha mẹ đều là phong thái chắc tuyệt người, ngày thường nữ nhi mới có thể trổ mã được như thế vẻ đẹp. 4 tuổi Nguyên Triệt người mặc màu xanh ngọc áo nhỏ quần, chính cưới một tấm thấp chân ghế đầu, tại phòng khách lông dê thảm trải sàn bên trên một chuyển một cọ, đuổi theo một con hạnh màu da tử khâu tiểu cầu. Thảm trải sàn dày đặc mềm mại, chân ghế xẹt qua tiếng vang bị nổi bật lên cực nhẹ, bất quá là khanh khanh vài tiếng trầm đục, mảy may nhiều không đến ngay tại đọc sách tỉ tỉ. Đứa nhỏ này đánh rất lên liền được rồi liệt chứng, hai chân gân cốt heo rút hướng vào phía trong xoay tròn, ngay cả đứng đều đứng không vững, chớ nói chi là giống bình thường hài đồng như vậy chạy băng băng. Nhưng hắn sinh ra như thế, lại thêm nhỏ tuổi, bởi vậy thật cũng không cảm giác ra phần này không tiện không có nhiều may mắn. Hắn chỉ đem ghế đầu xem như hai chân, di chuyển thân thể truy đuổi bóng ra, chơi đến đầu đầy là mồ hôi, gương mặt đỏ bừng giống quả chín mùi quả đào. Nguyên Hà Nguyệt ngay tại đọc chính là nữ giới. Thế đạo này đại hộ nhân gia, giáo dưỡng nữ nhi từ trước đến nay lần theo đức, nàng tài ba cái con đường. Trước đọc nữ giới nội huấn loại này quy vấn đức hạnh sách, đâm xuống hiền lương căn. Lại công kinh thi luận ngữ lấy hàm dưỡng hắn văn khí. Cuối cùng còn muốn học tề dân yếu thuật thuật số tướng trạch bên trong lo việc nhà chi đạo. Ở đây trên cơ sở, lại kiêm tu thư pháp, nữ công, chủ nghệ. Lại cứ niên đại này nữ tử thành thân sớm, 14-15 tuổi chính là xuất các tuổi tác, nhiều như vậy bài vợ muốn tại trong vòng 10 năm hiểu rõ học tinh, đánh quả thực không nhẹ. Bên cạnh cửa phòng màn bị nhẹ nhàng phát động, Tắc Túy Cốt giẫm lên gáy mềm gấm dày đi đến. Nàng vừa tắm rửa qua, tóc dài chưa kịp toàn làm, lòng loẹt kéo cái rủ xuống búi tóc. Mấy sợi màu mực tóc gớp dán tại bên gáy cùng cằm, đem kia trắng muốt như mỡ đông da rẻ nổi bật lên càng thêm sáng long lanh. Trên thân món kia màu dáng mây vải sa tanh ngủ cổ áo khẩu hơi mở, lộ ra tinh xảo xương vai xanh đường nét. Rộng rãi vải áo bên dưới, nở na nguyện chuyển tư thái như ẩn như hiện, lúc đi lại tay áo khẽ dương, toàn thân trên dưới đều lộ ra cố vừa tắm sau lười biếng ngũ mị. Thoáng nhìn nữ nhi dựa bán khổ đọc bóng người, nàng đấy mắt trước khắc mở một tầng ý cười, vừa muốn mở miệng, liền bị một đạo thanh thúy giọng trẻ con đọc trước, mâu thân. Nguyên Triệt xem sớm thấy nàng, lập tức dùng cả tay chân dừng lại tọa kỵ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hướng nàng duỗi cánh tay. Tắc Túy Cốt bước nhanh về phía trước, cười khom lưng ôm hắn lên tới. Nguyên Hà Nguyệt vậy đã đứng dậy rời ghế, hai tay rũ xuống kiểm tra thể chất, uốn gối được rồi cái tiêu chuẩn phúc lễ, thanh âm mềm nhuyễn lại cung kính, mâu thân. Ngồi đi. Tắc Túy Cốt nghiêng người ngồi ở giải ra gấm đệm ghế ngồi tròn bên trên, đem nhi tử ôm ở trên đùi ngồi, thuận tay cầm lấy nữ nhi sách. Trang sách chính dừng ở Phu Mây Phụ Đức, không cần mới minh tuyệt dị cũng một câu kia. Nàng nhẹ giọng nhậm xong, đôi lông mày mấy không thể tra chớp chớp, lập tức khinh thường nhếch miệng. Hà Nguyệt, những sách này lấy hữu dụng học còn những cái kia dỗ dành nhân quỷ lời nói, không cần để vào trong lòng. Nguyên Hà Nguyệt mặt người, tú khí lông mày nhíu lên đến, mẫu thân, câu nói này nói đến không đúng sao? Tiên sinh nói, nữ tử hiền đức làm gốc, tài học ngược lại là thứ yếu. Tiên sinh nếu thật sự có bản lĩnh, làm sao đến mức tới nhà chúng ta lĩnh sâu học phí xuống qua? Tắc Túy Cốt đem cuốn sách vỗ nhẹ nhẹ trên bàn, thanh âm mặc dù nhu hòa cũng rất kiên định. Thế sự nào có tuyệt đối đạo lý? Cô gái tầm thường như cứng rắn muốn nghịch thế đạo sống, tự nhiên cất bước khó khăn. Có thể ngươi khác biệt, ngươi là kim tuyển chấn tương lai gia chủ, há có thể chỉ học chút dịu dàng thuận theo bản sự? Không có quyết định phách lực, hộ người chơi liều, sớm muộn cũng bị người gặm đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Nhưng có thể trong sách nói muốn thuận phu đâu? Nguyên Hà Nguyệt vẫn là ngây thơ. Thuận phu? Tắc Túy Cốt cười nhạo một tiếng, vụ cổ áo khẩu bởi vì dưới sự kích động động tác hơi lớn, lộ ra một vẻ phong ước quánh luận. Nếu ngươi tương lai gả chính là đầu vong ân bội nghĩa, chẳng lẽ ngươi cũng muốn vươn cổ chịu chết? Trên đời này tình cảm, có lúc so sài lang còn đả thương người. Tỷ như nói ngươi, nếu ngươi tương lai nhìn người không rõ, người kia chỉ là dỗ dành ngươi vui vẻ, lừa ngươi gia sản, muốn hại ngươi cùng ngươi đệ đệ, muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Thật đến rồi một bước kia, đừng do dự, sách đao chém hắn đầu chó chính là, ôn nhu hiền thục cảm hóa không được không có lương tâm độ vận. Nàng lúc nói chuyện ánh mắt sắc bén như lao, có thể sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phần quyến rũ kia phong tình lại không giảm chút nào, hai loại mâu thuẫn phong nhã vào tại một nơi, ngược lại sinh ra loại rất có xâm lược cảm đẹp. Nguyên Hà Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu, nữ nhi nhớ rồi. Lúc này Nguyên Triệt từ trên bàn bắt được khối bánh quế, điểm lấy mũi chân đưa tới Tắc Túy Cốt bên miệng, hỏi: "Mẫu thân, chặt người là giống cắt bánh ngọt một dạng sao?" Tắc Túy Cốt trên mặt lanh ý nháy mắt tan rã, cười vớt vớt nhi tử mềm mại đỉnh đầu, thanh âm mềm mại, muốn so cắt bánh ngọt càng nhanh, càng chuẩn, ác hơn. "Nhi tử, ngươi ghi nhớ, trên đời này mẫu thân, tỷ tỷ và ngươi mới là người thân nhất. Chờ ngươi lại lớn lên chút, muốn cùng tỷ tỷ một đợt thật tốt học bản sự, tương lai mới có thể không bị người khi dễ." "Ừm, không bị người khi dễ, còn muốn bảo hộ mẫu thân, bảo hộ tỷ tỷ." Nguyên Triệt dùng sức gật đầu, đem bánh quế hướng trong miệng nàng lại đưa tiễn. "Con trai ngoan." Tắc Túy Cốt trước tiên ở hắn mềm hồ hồ trên gương mặt hôn một cái, lúc này mới há miệng ngậm lấy bánh ngọt khối. Ai có thể nghĩ tới, vị này đối nhi nữ ôn nhu đầy đủ phụ nhân, trước đó vài ngày còn tại đầu chấn thuận miệng một lời, liền khiến người đâm mù người khiêu khích hai mắt, cắt đi đối phương đầu lưỡi. Đã từng kim thành tác gia đích trưởng nữ, nguyên không phải bây giờ bộ dáng như vậy, nàng thế nhưng là tác gia tỉ mỉ giáo dưỡng đích trưởng nữ. Tác gia đương thời mưu đồ trời hạ sách sơ lược ôn hòa, bảo thủ, liền đem tỉ mỉ giáo dưỡng nàng, lấy xa thân gần đánh quân cờ thân phận, gả vào cùng là nhất tuyến môn ban võ uy Nguyên thị. Khi đó Tắc Túy Cốt, mặt như hoa đào, eo như tế liễu, một đôi ẩn tình mắt nhìn quanh sinh huy, đã có đại gia khuê tú dịu dàng, lại có trưởng nữ truyền thừa khôn ngoan tâm kế. Gả vào Nguyên gia về sau, nàng phục thị trợ phu, hiếu kính cha mẹ chồng, chủ trì nội trợ, ngắn ngủi một năm liền thắng được trên dưới cùng tán thưởng, là Nguyên gia công nhận hiền nàng dâu. Biến cố phát sinh ở nàng thành thân năm thứ tư, một năm kia trưởng nữ Hà Nguyệt vừa đầy 3 tuổi, nàng trong bụng vừa có Nguyên Triệt động tĩnh, một cái tin dữ từ trên trời giáng xuống. Trợ phu của nàng Nguyên Tín Phương tại cùng người thổ phiên trong xung đột chúng phục kích mà chết. Tin tức truyền về võ huy, Tắc Túy Cốt tại chỗ ngất. Đau khổ tang chồng như đau xoắn tâm, nhường nàng động thai khí, sinh non sinh ra Nguyên Triệt. Nguyên Triệt là Nam Hải, lúc đầu cái này khiến Nguyên gia tộc lão cảm thấy yên vui. Nhưng ai biết, đứa nhỏ này lúc rơi xuống đất liền mắc liệt chứng nhận hai chân gân cốt bất lực, cả đời vô pháp bình thường hành động. Mới đầu Nguyên gia còn đọc nàng vận mệnh nhiều thăng trầm, đối nàng mẹ con gấp đôi che chở. Khi đó Tắc Túy Cốt đã từng thực tình cảm kích qua cha mẹ chồng cùng tộc nhân thương cảm. Có thể lòng người nhất là không chịu nổi làm hao mòn, lâu phiền thân hữu sơ, lâu mệt mỏi ân tình nhạt. Nhất là Nguyên thị coi trọng như vậy truyền thừa môn thiệt, làm quả phụ cùng tàn tật con trai trưởng nhãn hiệu một mực dán tại Tắc Túy Cốt mẹ con trên thân, sự hiện hữu của các nàng liền dần dần thành rồi Nguyên gia liên lụy. Cái này liên lụy chưa từng là chỉ mấy miệng người áo cơm, mà là liên quan đến gia tộc quyền lực bình ổn giao tiếp. Chương 215, dưới đèn dạy nữ 2, chương 215, dưới đèn dạy nữ 2, Nguyên gia bắt đầu lực vun trồng nhị công tử Nguyên thị quê, cái này vốn không thể cỡ trách nhiều. Thế nhưng là vì chém trừ tương lai khả năng thai hoàng ẩm, bọn này ra vẻ đạo mạo tộc nhân, cuối cùng thanh đao nhắm ngay cô nhi quả mẫu. Đầu tiên là tộc lao nhóm tập thể ra mặt, lấy thiếu chủ mẫu trẻ tuổi kiến thức nông cạn, sợ loạn gia trạch kỷ cương làm lý do, nhẹ nhàng cướp đi nàng chấp trưởng nhiều năm nội trợ quyền. Ngay cả nàng tác gia của hồi môn mạnh kia phì nhiều mã trảng, vậy thuộc Nguyên Thịnh Khuê danh nghĩa. Lúc đầu Tắc Túy Cốt còn ôm cuối cùng một tia tưởng niệm dựa vào lý lẽ biện luận, đến khi bản thân phụng dưỡng cha mẹ chồng, quản lý việc nhà, sinh hạ dòng dõi công lao. Nguyên lão phu nhân nhưng chỉ là dùng khăn lau lấy khóe môi, lạnh lẽo cứng rắn trách cứ, quả phụ lo việc nhà, tất dẫn mầm thai bạn. Ngươi an tâm bảo vệ hài tử thuận tiện, trong phụ sự, không quản lý đừng nhúng tay. Khi đó nàng dù trái tim băng giá, nhưng vẫn không từ bỏ đối Nguyên Thị sau cùng tín nhiệm. Thằng đến Nguyên Thịnh Khuê cảm thấy hai mẹ con này quá mức trước mắt, lại âm thầm sai người giải lời đồn, nói nàng tác thị khắc chồng, con cái mệnh cách chẳng lành đem trượng phu chết, nhi tử tàn, toàn tính ở trên đầu của nàng. Ác hơn chính là, hắn còn làm dịu lão mẫu lấy con trai trưởng cần do trưởng bối giáo dưỡng phương hợp quy củ làm lý do, cưỡng ép đem vừa đầy tuổi tròn Nguyên Triệt từ bên người nàng ôm đi. Nhưng hắn ở đâu là muốn dạy nuôi, rõ ràng là gợi ý nhũ mẫu khắc nghiệt hải tử, không cho cơm no, không thường thay y phục, chính là muốn để người tàn tật này con trai trưởng lặng yên không một tiếng động chết yểu. Làm Tắc Túy Cốt quỳ gối lao phu nhân ngoài viện, từ nắng sớm mờ mờ quỳ đến trăng lên giữa trời, chỉ cầu thấy nhi tử một mắt lúc, Nguyên Thịnh Khuê lại thản nhiên đi tới, cười đến một mặt giả nhân giả nghĩa. Đại tẩu nếu chịu nhận bên dưới khắc chồng trùng sát tội danh, tự xin nhập từ đường vì vong phu cầu phúc, ta liền cho phép ngươi mỗi tháng gặp hắn một lần. Tắc Túy Cốt cảnh ngộ từ đó rất xuống ngàn trượng. Tan đàn sẻ nghẽ, gia nô nhóm gặp nàng thất thế, ngày xưa cung kính không còn sót lại chút gì, bưng tới đồ ăn thường là lạnh lẽo cứng rắn, chân chạy chuyển tin vậy đủ kiểu đùn đẩy trách nhiệm. Tắc Túy Cốt cắn răng ủy khúc cầu toàn, từng bước ngừng nhịn, thẳng đến của hồi môn đến Trương Ma Ma bước lên phong hiểm thăm dò được một tin tức, Nguyên gia căn bản dung không được người tàn tật này dòng chính mạch dòng dõi, muốn là chạm thảo trừ căn. Một khắc này nàng hồn phi phách tán, lập tức phái tâm phúc về Kim Thành tác gia cầu viện. Có thể ở xa Kim Thành phụ thân đòi hỏi, lại cảm thấy gả đi khuê nữ tắt nước ra ngoài hài tử đều sinh hai cái, cũng không thể vì nữ nhi cùng Nguyên gia triệt để quyết liệt a. Bởi vậy hắn cuối cùng chỉ là phái một cái quản sự tiến về Nguyên gia thăm viếng nữ nhi, không đau không ngứa gõ vài câu, ám chỉ Nguyên gia đừng quá mức. Dạng này mềm yếu gõ, chẳng những không có cải thiện tình cảnh của nàng, ngược lại làm cho Nguyên gia nổi lên cảnh giác, đối nàng giám sát càng thêm nghiêm mật. Khi nàng lần nữa phái thân tín ra khỏi thành đưa tin lúc, người vừa tới cửa thành liền bị Nguyên gia người bắt được trở về. Nguyên Thịnh Khuê cố ý đem người kéo tới trước mặt nàng, ngay trước nàng cùng một bên dọa đến run lẩy bẩy hà mặt trăng, dùng loạn côn đem người lão bộ kia đánh chết tươi, góc băng đến dưới hiên trên tấm đá xanh. Đại tẩu, ngươi như lại sinh thị phi. Nguyên Thịnh Khuê dùng đế giày ép qua lão bộ thi thể, cười đến âm trầm trầm, ngươi nhi tử bà bối, sợ rằng tiêu rồi thiên khiển. Nhìn xem lão buộc máu thịt bê bết mặt, nghe nữ nhi đẻ nén tiếng khóc, nghĩ đến nhi tử không biết tại thụ như thế nào khổ, Tắc Túy Cốt cuối cùng triệt để thấy rõ, tại môn thiệt quyền lực trong trò chơi, nàng trả giá, nhi nữ an nguy, tất cả đều là có thể tùy ý bức thẻ đánh bạc. tầng kia dịu dàng hiền thục sắc ngoài ẩm vang vỡ vụn, phẫn nộ cùng tuyệt vọng ở trong lồng ngực nổ tung, đốt nàng trong xương cốt thuộc về tác gia huyết tính. Nàng bắt đầu giả ý thuận theo, mỗi ngày đóng cửa lễ phật, đối trong phụ sự chẳng quan tâm, để Nguyên Thịnh Khuê dần dần buông lòng cảnh giác. Vụ trộm, nàng lại lặng lẽ tổ chức bản thân từ tác gia của hồi môn đến thị vệ võ làm nhóm, đem chính mình nhiều năm góp nhặt của cải toàn bộ phân cho bọn hắn, lấy nuôi tử sĩ. Cuối cùng ở một cái trăng mở gió lớn ban đêm, nàng tự mình dẫn thị vệ âm thầm vào lao phu nhân biệt tử. Gác đêm vũ giả vừa muốn kinh hô, liền bị lợi nhận phong hầu. Nàng đá văng phòng bên môn, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, trông thấy nút ở bằng lánh góc giường Nguyên Triệt. Hai tử khuôn mặt nhỏ vàng như nến, gây đến chỉ còn một thanh xương cốt, chính dọa đến run lẩy bẩy. Triệt Nhi, nàng tiến lên đem Nhi tử chăm chú ôm vào trong ngực, nước mắt nện ở hắn cóng đến tím xanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nguyên Triệt ngây thơ mở to mắt, hơn nửa ngày mới nhận ra nàng, ủy khuất khóc ra thành tiếng, mẫu thân. Đói. Nàng cắn nát răng ngà, ôm lấy Nhi tử, lại mang lên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Hà Nguyệt, trong đêm giết ra võ uy thành. Nguyên Thịnh Khuê nghe hỏi tự mình mang binh đuổi theo, tiếng vó ngựa tại sau lưng như kinh lôi lan qua. Kia là Tắc Túy Cốt lần thứ nhất tự tay giết người, làm một tên truy binh đao bổ về phía nàng trong ngực Nguyên Triệt lúc, nàng trở tay một đao, lưỡi đao xẹt qua địch nhân yết hầu, máu tươi tung tóe nàng một mặt. Nàng tự tay chém giết một cái truy binh, vậy tự tay chém giết cái kia dịu dàng hiển thục chính mình. Trải qua hơn nửa tháng bỏ mạng chạy trốn, nàng cuối cùng mang theo một đôi nữ trốn về Kim Thành Tắc gia. Khi đó nàng hình dung tiểu thụy, một thân màu trắng váy áo dính đầy máu đen cùng bụi đất, chỉ có một đôi mắt sáng đến kinh người, tựa như một đóa tại trong máu mở qua, ngâm được hoa. Ngay tại Kim Thành dưới cửa thành, nàng mệnh người đem trên đường bắt được một tên Nguyên Thịnh Khuê thân tín đè xuống đất, loạn côn đánh chết, giống như lúc trước nàng lão bộ bị đánh chết tươi ở trước mặt nàng. Sau đó, nàng tự tay đem kia thân tín đầu lâu cắt lấy, treo cao ở cửa thành phía trên. Máu đỏ tươi ở tại trên mặt của nàng, nàng cười xinh đẹp mà băng lãnh. Nàng lớn tiếng tuyên cáo, thanh âm xuyên thấu ồn ào đám người, ta Tắc Túy Cốt, cùng võ uy Nguyên gia, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Tắc, Nguyên hai nhà phí đi sức chín châu hai hổ, mới đưa cái này cọc nghe rợn cả người chuyện xấu đè xuống. Nguyên gia vì rũ sạch chịu tội, lại bào chế ra Tắc thị không chịu nổi ở đóa, tư thông gian ô, mang con bỏ trốn lời đồn. Nguyên gia ngay cả cái gọi là nhân chứng vật chứng đều giả tạo được giọt nước không lọt. Tắc Túy Cốt hết đường chối cãi, căn bản không bỏ ra nổi phản bác hữu lực chứng cứ. Phụ thân đòi hỏi cân nhắc liên tục, đã không muốn vì nữ nhi cùng Nguyên gia triệt để bất hòa, lại được Nguyên gia trả lại của hồi môn mã chàng cùng bạn bỏ hứa hẹn, cuối cùng lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Phần này bạc béo, để Tắc Túy Cốt đối cha ruột vậy triệt để buồn lòng. Đòi hỏi tự giác thẹn với nữ nhi, lại kiêng kỵ nàng bây giờ ngoan lệ thích giết chóc tính tình, liền đem xa xôi lại an ổn Kim Tuyển trấn phong cho nàng. Hắn để nữ nhi mang theo một đôi nữ dọn đi Kim Tuyển định cư, còn đối ngoại tuyên bố chồng chết tình tổn thương, không muốn gặp người từ đó ngăn cản tộc nhân khác cùng nàng qua lại. Nương, Nguyên Hà Nguyệt có lẽ là nhớ lại kia đoạn tối tăm không ánh mặt trời thời gian, khuôn mặt nhỏ lập tức căng thẳng, lúc trước ngây thơ bị hoàn toàn nghiêm túc thay thế. Nàng thả ra trong tay bút lông, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đối Tắc Túy Cốt đạo, ta nhớ được, ta về sau phải giống như nương một dạng lợi hại, bảo hộ mẫu thân, bảo hộ đệ đệ. Tắc Túy Cốt trong lòng ấm áp, vừa muốn mở miệng tán dương, một cái lao mà u linh tựa như xuất hiện ở phòng khách cổng. Chúa công, phiệt chủ đại nhân đến rồi, đã tới cửa phủ, sắp đi vào. Nàng ngươi, xưng nàng là chúa công, đây là nàng yêu cầu. Phu nhân, kia là Nguyên thị nàng dâu thân phận. Trấn chủ, kia là phụ thân ban cho nàng lãnh chúa chi vị. Cho nên, nàng yêu cầu nàng nuôi dưỡng tư mình, muốn tôn xưng nàng vì chúa công, đòi hỏi đối với lần này có nghe thấy, nhưng cũng không thể làm gì. Chà ta, hắn tới làm cái gì? Tắc Túy Cốt đột nhiên đứng dậy, màu dáng mây ngủ láo theo nàng đột nhiên đứng lên, tạo nên một đạo nhu mỹ đường vòng cung, nở nàng tư thái tại rộng rãi vải áo bên dưới càng lộ vẻ thướt tha. Có thể nàng trong đôi mắt kiếp nhưng trong nháy mắt ngưng tụ lại lanh ý ta đi thay quần áo. Nàng cấp tốc định thần, quay đầu đối Hà Nguyệt nói, xét trước thu lại, mang theo đệ đệ đi nên đón lấy ngoại tổ. Dứt lời, nàng liền quay người chậm rãi mà đi, rõ ràng là huyện chuyển đến cực điểm thân thể, có khó nói lên lời phong tình, lại như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một loại kiên quyết. Chương tháng 2 năm 16, vào cuộc chương tháng 2 năm 16, vào cuộc đêm sâu thăm thẳm, Kim Tuyển trấn chủ phủ trong khách sảnh, đèn lưu ly ngọn bừng sáng so ban ngày càng lộ vẻ thuần hậu. Trương Ma Ma điểm lấy mũi chân tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy có quắp tại mềm trên ghế Nguyên Triệt. Tiểu Gia Hỏa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, thịt hồ hồ tay nhỏ hướng Tắc Cầu vùng, tiểu Triệt muốn đi cảm giác à, ngoại tổ vậy sớm chút ăn rớt. Lúc này ông ngoại một từ đã ở chợ bữa lưu truyền, chỉ là sĩ tộc môn bàn xưa nay chú trọng lễ chế, vẫn như cũng nhiều lấy ngoại ông ngoại tổ tương xứng. Nguyên Hà Nguyệt sớm đã liếm cuốn sách, nàng bung thong tóc đen, viền váy quét nhẹ mặt đất, uy củ chỉnh đốn trang phục hành lễ. Sớm thông minh tiểu nha đầu đôi kia đen nhánh đôi mắt, cực nhanh lướt qua mẫu thân môi mím chặt tuyến cùng ngoại tổ phụ cau lại lông mày phòng, nói khẽ, ngoại tổ phụ ăn rớt. Màn cửa nhẹ hợp, hai đứa bé bị mang đến nghỉ ngơi, trong khách sảnh trong lúc nhất thời chỉ còn lại Tắc Cầu cùng Tắc Túy Cốt cái này đối cha và con gái ngồi đối diện nhau. Gỗ tử đàn nước trà trên bàn sớm đã lạnh đấu, trà thang ngất ức, cực kỳ giống giờ phút này ngưng trệ bầu không khí. Tắc Cầu nhìn qua cửa trống rỗng, u thở dài một tiếng, Triệt Nhi đứa nhỏ này, mặt mày ngày thường cùng ngươi một cái khuôn đúc ra tới, kia phần cơ linh sức lực vậy tùy ngươi, chỉ tiếc hắn mắc liệt chứng, vốn nên là nguyên bản con trai trưởng, thiên chi tiêu tử, bây giờ lại thành rồi mọi người tránh không kịp liên lụy. Tắc Túy Cốt tình lình nói tiếp, vương lên trà lạnh uống một hơi cạn sạch, đắng chát trà thang thuận tiết hầu trượt xuống, vậy ép không được trong lồng ngực quần quật nế ẩm sưng. Phụ thân đại nhân cũng biết, từ khi Triệt Nhi xuất sinh, ta liền sai nha khắp nơi tìm tần lũng danh ý, không biết đạp phá bao nhiêu nhà thuốc. Có vị lao y sĩ nói, nếu không phải hắn một tuổi lúc đống nhiên đứt mất thuốc thang, còn chịu những cái kia tối tăm không ánh mặt trời cắt gọn mái rũa, chỉ cần cho hắn tiếp tục trần trị, coi như về sau không thể giống bình thường hài đồng bình thường chạy băng băng nhảy vọt, lớn chút nữa lúc cũng có thể đi chậm rãi. Nói đến tối tăm không mặt trời bốn chữ, nàng nhanh chóng rủ xuống tầm mắt, nàng không muốn để phụ thân trông thấy, ở trong đó cất giấu nước mắt. Tắc cầu mặt mo đầu tiên là đỏ bừng lên, lập tức lại cởi thành giấy sắc. Ở hắn nhận biết bên trong, liệt chứng xưa nay là bệnh bất trị, hắn thậm chí lòng nghi ngờ kia y sĩ là vì lừa gạt tiền xem bệnh ăn nói lung tung. Nhưng này nói hắn không có cách nào nói ra miệng, đương thời nguyên gia khắc nghiệt cháu ngoại lúc, hắn vì tác gia cùng nguyên gia mặt mũi, chưa từng phát qua một câu âm thanh. Bây giờ nữ nhi lôi chuyện cũ, hắn ngay cả giải thích lực lượng cũng không có. Huống chi, đến tột cùng có thể hay không trị, đã vô pháp chứng minh, không phải sao? Cuối cùng, hắn chỉ là chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, cổ họng giật giật, cuối cùng là không nói một lời. Thật lâu vẫn là Tắc Túy Cốt dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, phụ thân đại nhân đêm khuya đến thăm, tổng không phải là vì than tiếc cháu ngoại thể cốt đi. Có lời gì, không ngại nói thẳng. Tắc Cầu Thanh ho khan một tiếng, bận điệu từ trong tay áo lấy ra hai phong mật tín, đẩy lên trước mặt của nàng, kia là Tắc Hoàng Tử Thượng Khê cho hắn gửi tới hai phong thư. Tắc Túy Cốt hơi kinh ngạc mà liếc nhìn phụ thân, đem tin rút ra, tại dưới đèn nhìn lại. Đợi xem hết cuối cùng một phong thư, Tắc Túy Cốt cười nhạo một tiếng, đem tin vỗ lên bàn, phụ thân là muốn để ta đi Thượng Khê, thay nhị thúc tiếp trưởng Vu gia thương lộ. Đúng vậy. Tắc Cầu lộ ra mặt cười, nữ nhi, cha là không đi. Tắc Túy Cốt trực tiếp cắt đứt phụ thân lời nói. Kim Tuyển Trấn dù thiên về một góc, lại an ổn tự tại. Ta mỗi ngày dạy Hà Nguyệt đọc sách, ngồi triệt nhi chơi đùa, thời gian không biết trôi qua có bao nhiêu thư thái. Ta chỗ nào cũng không muốn đi, cũng không muốn gặp lại cố nhân. Nàng dương mắt nhìn về phía phụ thân, ánh mắt sắc bén như đao, hay là nói, phụ thân cảm thấy ta tại Kim Tuyển Trấn trước mắt, muốn tìm lý do đuổi ta đi. Tuyệt không phải như thế. Tắc Cầu đội vàng xua tay, ngày xưa phiệt chủ uy nghiêm không còn sót lại chút gì, ngựa khí lại mang lên thần cầu. Nữ nhi, không phải phụ thân không muốn vì ngươi xuất khí. Ngươi có từng đứng tại vi phụ góc độ suy nghĩ một chút? Thân là một phiệt chi chủ, vi phụ muốn cân nhắc. Nếu như phụ thân là vì hướng nữ nhi giải thích chuyện này đến, vậy liền không cần. Tắc Túy Cốt đứng lên, đỏ hồng mắt nói, ngài là ta sống thân phụ thân, vô luận như thế nào, ngài đều là nữ nhi phụ thân, điểm này vĩnh viễn sẽ không biến. Nhưng là, xem như tác gia đích trưởng nữ, nữ nhi hưởng thụ tác gia từ nhỏ dành cho cẩm y ngọc thực, chẳng lẽ liền không có vì tác gia trả giá sao? Hay là nói, phụ thân đại nhân cảm thấy, nữ nhi trả giá còn chưa đủ, còn trả không được tác gia dưỡng dục tri ân. Nữ nhi. Tắc Cầu cười khổ nói, ngươi cũng biết Mộ Dung gia bây giờ dã tâm bừng bừng, đang muốn chiếm đoạt Vu gia. Vu gia không chỉ có nhiều lương, còn tay nắm vị thủy lương đạo, là con đường tơ lụa chỗ sung yếu, một khi bị Mộ Dung gia chiếm đoạt, kế tiếp liền nên đến phiên chúng ta Tắc gia. Cho nên, Tắc gia nam nhân đều chết hết sao? Tắc Túy Cốt nhíu mày, vẫn như cũ không hề lay động. Tắc Cầu thở dài nói, nữ nhi, nguyên gia đích xác có lỗi với ngươi, vi phụ vậy, nhưng ngươi cũng không cần biến được đối nam tử như thế cực đoan, ngươi cũng không có. Tắc Túy Cốt thản nhiên nói, nữ nhi chỉ là bình đẳng đối đãi mỗi một cái mạo phạm chúng ta, mà tới cho đến trước mắt, loại người này đều là nam tử. Tắc Cầu từ bỏ thuyết phục nữ nhi, bất đắc dĩ cười khổ nói, nữ nhi, tiến về Thượng Khê đảm nhiệm chức này người, từ thân phận đến năng lực, các phương diện đều người thích hợp, cũng không phải là tốt như vậy chọn. Tắc Túy Cốt vẫn như cũ cười lạnh không nói. Tắc Cầu thấy thế, suy nghĩ một chút, lại nói, nữ nhi, ngươi nếu chịu đi Thượng Khê chủ trì tương vụ, Kim Tuyển Trấn liền từ này vĩnh viễn, vạch nên ngươi tài sản riêng. Từ nay về sau, chính là ta Tắc Việt phiệt chủ, cũng không có quyền lại đem thu hồi. Tắc Cầu vừa nói như vậy, Tắc Túy Cốt sóng mắt cuối cùng đọc rồi. Nàng nhớ tới Nguyên Triệt kéo lấy ghế đầu truy đuổi bóng ra bộ dáng, nhớ tới hắn ngẩng lên hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói muốn bảo vệ mẫu thân bộ dáng. Nếu có Kim Tuyển Trấn xem như dựa vào, dù là Triệt Nhi vĩnh viễn cũng không còn biện pháp đứng lên, dù là Hà Nguyệt tương lai vô pháp chiếu cố hắn cả một đời, cái này bất hạnh hải tử cũng có thể có một khối sống yên phận chỗ đi. Tắc Cầu nhìn mặt mà nói chuyện, rèn sắc khi còn nằm nói, còn có một việc, cái này thiên hạ sợ là phải loạn. Một khi tứ bề báo hiệu bất ổn, Vu gia địa giới hẳn là đứng núi chịu sào. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhi con mắt, gàn tương chữ, nếu thật sự tới lúc đó, vi phụ đồng ý ngươi tự lĩnh một quân. Tự lĩnh một quân bốn chữ, để Tắc Túy Cốt đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt nháy mắt cháy lên rực quang, giống yên lặng nhiều năm lưới đao cuối cùng ra khỏi vỏ. Nguyên Thịnh Khuê tấm kia giả nhân giả nghĩa mặt cười, Nguyên Triệt khóc đối nàng hô đói đáng thương hình dáng, trung thành tuyệt đối lao bộ bị loạn côn đánh chết lúc ở tại trên tấm đá xanh óc. Những cái kia khắc cốt minh tâm hình tượng nháy mắt xông lên đầu. Phụ thân, ý của ngươi là? Đúng, như thiên hạ đại loạn lúc, vi phụ cho phép ngươi tự lĩnh một quân. Một khi tự lĩnh một quân, nàng đem lại không là cái kia chỉ có thể vây ở trạch viện bên trong, ngay cả nhi nữ cũng không đủ sức bảo vệ quả phụ. Một khi tự lĩnh một quân, cũng liền mang ý nghĩa nàng sẽ có được cùng Nguyên Thị đối kháng chính diện tư bản. Một khi tự lĩnh một quân, cũng liền mang ý nghĩa nàng có cơ hội mang binh giết trở lại võ uy, làm chủ nợ, hướng những cái kia thua thiệt nàng cùng bọn nhỏ người đòi lại công đạo. Tốt, ta đi. Tắc Túy Cốt cơ hồ không có do dự chốc lát, liền một lời đáp ứng. Ánh đèn chiếu vào trên mặt của nàng, một nửa là Vũ Mị Nhu, một nửa là Phệ Cốt Cương. Cái kia đã từng dịu dàng hiền thục tác gia trưởng nữ, cái kia tại Nguyên gia chịu đục tiểu quả phụ, bây giờ cuối cùng có thể cầm nàng tự tay rèn luyện đao, bước vào cái này thiên hạ phong vân bên trong. Ở ngoài ngàn dặm tí ngọ lĩnh bên trên, gió núi vòng quanh tiếng thông reo lướt qua vách đá, đem trong rừng bó đuốc thổi đến lúc sáng lúc tối. Vu môn chuyển di chính lặng yên tiến hành. Nhóm đầu tiên khởi hành chính là gia quyến phụ nữ trẻ em cùng cao tuổi môn nhân. Những lao nhân này mặc dù tay chân không tiện, nhưng bọn hắn trong lòng lại cất giấu Vu Môn chân quý nhất y thuật điện tịch cùng chế thuốc bí phương, là Vu Môn căn. Càng không cần nói, bây giờ Vu Môn lực lượng trung kiên, tất cả đều là những lão nhân này đương thời từ bãi tha ma, thiên thai chi địa bên trong cứu trở về cô nhi, bọn hắn là sư trưởng, càng là tái sinh phụ mẫu. Các lão nhân bên hông đều buộc lên treo lên Vu Văn túi thơm, bên trong chứa dạ hành tản con muỗi rắn kiến nghe đến tránh đi. Vu Môn đệ tử dù không dùng võ nghệ nghe tiếng, nhưng lâu dài giữa rừng núi hái thuốc, tại trong loạn thế bắt đầu, hơn phân nửa luyện thành một thân tự vệ công phu, thân thủ cao minh người cũng không tại số ít, tự nhiên không sợ đường ban đêm bên trong manh thú. Lý Minh Nguyệt đỡ lấy một vị chống một trượng lão ẩu, dưới chân dẫm lên thật dày lá thông, nhẹ giọng nhắc nhở lấy: "Sư đường, phía trước có dây leo, chậm một chút đi." Nàng bên cạnh Trần Lượng nói dẫn theo đèn lồng, chiếu sáng sáng phía trước đường núi, đồng thời hướng mấy vị trưởng lão giải thích lấy: "Chúng ta đi trước Phong An trang đổi thân phận, đến gà ngỗng núi tạm nghỉ, về sau lại chia phê tiến thượng Khê Thành." Thượng Khê Thành bên trong, Dương phủ Đông phòng ấm đèn sớm đã tắt. Tiểu Thanh Mai nằm nghiêng tại trên giường, bên trong phủ lên mềm đệm nhung tử, Tiểu Dương Yến nắm chặt góc áo của nàng, lông mi dài giống hai thanh dính xương sớm còn nhỏ, hô hấp đều đều kéo dài. Đứa nhỏ này là tắc triển chi chỗ sinh, lại từ khi ra đời lên liền do Tiểu Thanh Mai chăm sóc. Nhắc tới cũng kỳ, thật muốn bàn về đến, trong mỗi ngày tỉ mỉ nuôi nấng, thay giặt tã chính là nhũ mẫu, bầu bạn nàng nhiều nhất cũng là nhũ mẫu. Thế nhưng là không biết đứa trẻ nhỏ như vậy tử có đúng hay không cũng có nàng thiên nhiên một bộ nhận ra người năng lực. Nàng tựa hồ liền quyết định Tiểu Thanh Mai mới là mẹ ruột của nàng, thích nhất để Tiểu Thanh Mai ôm, một đôi đen lúng liếng con mắt lớn luôn luôn đuổi theo Tiểu Thanh Mai bóng người. Bây giờ trong đêm càng là không phải nàng ngồi tiếp không ngủ, kia phần thân mật sức lực, so thân sinh mẫu nữ còn muốn thâm hậu. Đây trong phòng ấm, ấm áp ánh đèn xuyên thấu qua sợi nhỏ chụp đèn, làm cho cả gian phòng đều nhu hòa. Dương Sáng chỉ mặc xanh lơ tiểu y tiểu khố, lười biếng tựa ở phủ lên gấm đệm trên giường. Son Phấn cùng Chu Sa đôi này song bảo thai nhỏ tỉ bội ngay tại ân cần vì hắn xoa bóp. Chu Sa khoanh chân ngồi ở trên giường, để hắn gối lên bắp đùi của mình, ngón tay êm ái án lấy hắn huyệt thái dương. Son Phấn thì bị con ngồi tại mặt bên, lòng bàn tay giàn cánh tay của hắn, lực đạo đều xoa bóp. Các ngươi cùng Chu bếp trưởng phân công được lại minh sát chút. Dương Sáng nửa khép suy nghĩ, một cái tay hứng hở mơn trớn Son Phấn tinh tế bắp đùi. Lãnh điệu bên trong gián điệp muốn giữ lại, nhưng Mộ Dung gia cùng Tác gia đều có động tác, đối ngoại nhãn tuyến nhất định phải nhanh trải ra ngoài. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc chút. Ta xem như vậy đi, Chu Sa, ngươi phụ trách chủ tính trung trong ngoài tình báo, cộng lại phân tích. Son Phấn, ngươi nhìn chằm chằm Thượng Khê Thành cùng tám trang bốn mục động tĩnh, cũng chính là ta có thể khống chế địa bàn. Chu bếp trưởng nha, gọi hắn đem người giải ra, hai mắt không sợ nhiều càng tốt. Son Phấn bị hắn mò được gò má ửng đỏ, khí tức đều hôn loạn chút, ân. Cũng có thể chỉ là bởi vì xoa bóp, mệt. Chu Sa tiếp lời nói, ra yên tâm, Chu bếp trưởng đã tại điều khiển nhân thủ, mới chiêu nhân thủ cũng ở đây huấn luyện. Nàng nói, cẩn thận mà nâng lên Dương Sáng đầu, trên nệm gấm gối, liền đứng dậy đi ra ngoài rửa tay. Trong phòng nháy mắt chỉ còn hai người, ngày bình thường thích nói thích cười Son Phấn, hôm nay tựa hồ phá lệ trầm mặc. Chờ Chu Sa vừa đi, nàng liền đẩy cầm đều ngừng, đầu thấp, gương mặt đỏ lên, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Sán hơi kinh ngạc hướng nàng xem đi, lúc này Son Phấn đông nhiên đỏ mặt một đầu đâm vào hắn ôm ấp. Trong thanh âm của nàng, mang theo một loại như khóc gầm của nhi, ra hỏng, luôn trêu đùa nhân ra. Nếu không, ra đã thu nhân ra. Chương 217, Hồ Cơ hỏi Vương, 1, chương 217, Hồ Cơ hỏi Vương, 1, Dương Sán bị Son Phấn thẹn thùng chi thái trêu đến tim đập thình thịch, đầu ngón tay của hắn không nhịn được lướt về phía Son Phấn bên tóc mai rủ xuống một sợi tóc xanh. Lúc này, bên ngoài sảnh đông nhiên truyền đến Chu Sa như chuông bạc thanh âm, nhiệt na tỉ tỉ, đã trễ thế này, sao ngươi lại tới đây? Ngay sau đó một đạo mang theo dị vực phong tình giọng nữ vang lên, chính là Nhiệt Na thanh âm. Trở về hàng hóa đều đã phân tiêu, các nơi tục giao nộp tài chính cũng đều vào tổng sổ sách, việc quan hệ đến tiếp sau đi về phía Tây Thương đội an bài, cần phải ở trước mặt hướng chủ nhân xin chỉ thị. Hả, thì ra là thế. Chu Sa tiếng bước chân dừng một chút, lập tức vang lên đẩy cửa nhẹ vang lên, ra chính xoa bóp giải lao, còn không có nghỉ đâu, Nhiệt Na tỉ tỉ mau vào đi. Cửa mở ra, Nhiệt Na đi theo Chu Sa đi đến. Nàng mặc một cái quả lựu đỏ bà tư gầm ấy, đi lại ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh. Viền váy nơi rủ xuống ngân linh theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, phát ra nhỏ vụn êm hai tiếng vang. Một đầu lửa đỏ mái tóc bị tỉ mỉ tập kết che kín bím tóc nhỏ con rít biện, trong tóc tô điểm lấy mấy quả màu xanh ngọc mã nào hạt châu, nổi bật lên nàng vốn là rực rỡ phong tình càng thêm nồng đậm. Dưới ánh đèn, da thịt của nàng như mật sắp giống như ôn nhuận trong suốt, một đôi tròng mắt tựa như ban đêm vận sức chờ phát động nhỏ con. Trong phòng ấm bày biện lịch sự tao nhã nhưng lại không mất đại khí, phía đông dựa vào tường đứng thẳng một hàng gỗ tử đàn giá sách, phía trên bày đầy kinh, sử, tử, tập cùng tây vực các quốc gia địa lý đồ sách. Phía tây bên trong đa bảo các thì trưng bày lấy các thước ngọc khí, đồ sứ cùng kỳ chân đồ cổ. Chính giữa trên giường êm, Dương Sán gối lên một cái gối mềm, toàn thân buông lỏng, lười biếng nằm. Son Phấn chính ngồi quỳ chân tại Dương Sán bên trong bên chân, lúc đầu chính cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí vì Dương Sán án lấy mắt cá chân. Nhìn thấy Nhiệt Na tiến đến, Son Phấn liền ngẩng đầu, bởi vì xoa bóp dùng sức mệnh mỏi đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy cười ngọt ngào. Nhiệt Na tỉ tỉ, là Nhiệt Na đến rồi a. Dương Sán đưa tay lắc lắc, ra hiệu nàng không cần đa lễ. Ngồi đi. Son Phấn, Chu Sa, dâng trà. Đúng, ra. Son Phấn nhẹ giọng ứng với, liền từ Dương Sán lòng bàn chân vị trí hướng bên giường chuyển. Tôn Ti có thứ tự, nàng tự nhiên là không thể từ trên thân Dương Sán lật qua, đây chính là cực lớn không cung kính. Nàng hai tay chống lấy giường em biên giới, một cọ một phủi đất hướng bên giường chuyển. Động tác này liên lụy cho nàng nhu áo hướng lên hoạt động một chút, lộ ra một đoạn nhỏ eo thon bụng liên tới lấy toàn bộ màu bạc trắng lăn lăng tiểu khố đều lộ ra. Nhiệt Na hướng Dương Sán quy củ địa hành cái người ba tư lễ tiết, tại bên cửa sổ trên ghế ngồi xuống. Ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua son phấn bóng người, liếc mắt liền nhìn thấy kia lăn lăng tiểu khố bên trên treo lên một viên tiền đồng trạm ám văn. Ám hoa lăng. Nhiệt Na âm thầm sợ hãi thán phục. Lăng bản thân đã là vật quý giá, nếu là dùng dệt nổi dệt tạo kỹ thuật dệt ra ám hoa đến, kia một thất lăng giá cả còn muốn so phổ thông tơ lụa cao hơn 2 đến 3 lần. Nhiệt Na trong lòng không nhịn được nổi lên một tia ghen tuông, âm thầm suy nghĩ, chủ nhân đối cái này đối nhỏ tỉ muội, ngược lại là thật sự sủng. Gia đình bình thường tiểu thư đều chưa hẳn có thể mặc lên được như vậy quý giá vải áo, các nàng bất quá là thiếp thân phục vụ thị nữ, có thể có như thế lãnh ngộ. Hả? Ám hoa vì sao chỉ có một đóa? Cũng là không cẩn thận nhỏ một giọt trà, nhuận mở vết ướt. Không đợi nàng xem thanh, son phấn đã dứt khoát rơi xuống địa, mang lên cành lá hương bổ mềm dày, cùng Chu Sa cùng nhau lui ra ngoài. Nước trà rất nhanh liền đã bưng lên, Nhiệt Na tỉ tỉ chậm dùng. Chu Sa nhẹ nói một câu, liền cùng son phấn cùng nhau không người lùi xuống. Theo cửa phòng khép kín, không khí trong phòng lập tức trở nên hơi trở nên tế nhị. Nhiệt Na bưng lấy chén trà ngón tay có chút nắm chặt, không được tự nhiên xê dịch thân thể. Lần trước chính sự công đường đại hội cổ đông sau một hôn, tại Dương Sán mà nói, có lẽ chỉ là một lúc động tình, như là gió thổi gợn sóng, lại không biết làm hại Nhiệt Na liên tiếp vài đêm ngủ không ngon giấc. Nàng đã ý thức được, nàng cùng Dương Sán đã không phải là đơn giản chủ nhân cùng nữ nô quan hệ, mà lại Dương Sán thưởng thức nàng buôn bán tài năng, đem cây vực thương lộ toàn quyền giao cho nàng quản lý, nhường nàng trên thương đạo tỏa ra trước đó chưa từng có hào quang. Phần này công nhận cùng tôn trọng, là nàng tại yêu nàng phụ thân bên người đều chưa hề từng chiếm được. Muốn nói nàng đối Dương Sán không một chút nào động tâm, vậy dĩ nhiên là lừa mình dối người. Dương Sán tuổi trẻ tài cao, tướng mạo anh tuấn, vốn là dễ dàng để nữ tử cảm mến. Có thể vừa nghĩ tới nàng nhà ở xa ba tư, nghĩ đến độc lưu sứ khác sợ hãi, nàng liền không dám tùy tiện hưởng ứng phần tình cảm này. Nàng còn không có quyết định chủ ý, sợ bản thân hãm quá sâu, cuối cùng vô pháp tự kiềm chế. Dương Sán ngày ấy thành công lợi dụng Thiên Thủy công xưởng, xảo diệu đem Thiên Thủy quan thân vậy kéo lên bản thân chiếc thuyền này, trong lòng rất là đắc ý. Ngày đó Nhiệt Na lại là một bộ diễm quang tứ xạ mà lại ra dặn 10 phần bộ dáng, để hắn không nhịn được động tâm. Kia một hôn về sau, hắn cũng có qua rèn sắc khi còn nóng, cùng Nhiệt Na tiến thêm một bước suy nghĩ. Làm sao từ ngày đó bắt đầu, Nhiệt Na liền mượn cớ thương nghiệp công việc bận rộn, một mực trốn tránh hắn. Giờ phút này thấy Nhiệt Na vừa vào cửa liền liên tục không ngừng từ tùy thân túi gấm bên trong lấy ra sổ sách, hiển nhiên là chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề hướng hắn báo cáo công tác. Dương Sán trong lòng liền đã hiểu rõ, cái này ba tư tiểu nữ nhi là ở cố ý tránh giữa hai người sinh ra thân mật hơn tiếp xúc. Dương Sán không khỏi dưới đáy lòng cười nhẹ một tiếng, bỏ đi đến bên người nàng ngồi xuống suy nghĩ, chỉ là nắm qua một cái đệm dựa đệm ở sau thắt lưng, ngựa khí tùy ý nói, nói một chút đi. Tại Dương Sán mà nói, sắc đẹp cố nhiên mê người, nhưng với hắn mà nói, nhưng cũng không tính là cái gì khó mà lấy được tài nguyên. Ngược lại là Nhiệt Na thương nghiệp thiên phú, với hắn mà nói, mới càng hiếm thấy hơn. Nhiệt Na quen thuộc Tây vực các quốc gia phong thổ cùng thương nghiệp quy tắc, có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Hán, ba tư ngữ cùng phản ngữ, còn có thương nhân người Hồ đặc hữu nhạy cảm khứu giác cùng đàm phán kỹ xảo. Có nàng tại, thương đội của mình tài năng tại phức tạp con đường tơ lụa mậu dịch bên trong thông suốt, tài năng bồi dưỡng càng nhiều thương nghiệp nhân tài. So sánh dưới, nhi nữ tình trường bất quá là dễ hoa triển ấm, nếu là bởi vì nhất thời xúc động làm cho quá gấp, để Nhiệt Na sinh lòng phản cảm, thậm chí muốn thoát đi, đó mới là được không bù mất. Quả nhiên, thấy Dương Sán vẫn duy trì một khoảng cách, lực chú ý cũng ở đây nàng phụ trách công việc bên trên, Nhiệt Na bất an trong lòng tiêu tán rất nhiều. Đương nhiên, cảm giác mất mát cũng là có một tí kẹo như thế. Chương 217, Hồ Cơ hỏi Vương 2, chương 217, Hồ Cơ hỏi Vương 2, nàng lấy lại bình tĩnh, lật ra sổ sách, bắt đầu trật tự rõ ràng báo cáo lên, chủ nhân, lần này trở về Hòa Điển Ngọc Trung 120 cân, trong đó Dương Chi Ngọc 30 cân, đã phân tiêu cho Trường An, Lạc Dương 8 nhà cửa hàng châu báu. Cây cánh kiến trắng, nhũ hương chờ phổ thông hương liệu thì. Nàng vừa nói, một bên dùng ngón tay đốt sổ sách bên trên số lượng, trong con ngươi lóe ra chuyên chú quá mang. Nói xong lần này trở về vật liệu bán buôn cùng bán lẻ, nàng còn nói nổi lên các cổ đông nhận giao nộp tình huống. Các nhà cổ đông đều rất tích cực, nhận giao nộp rất nhanh, không có gì có thể nói tỉ mỉ. Nhiệt Na lại đem nàng dựa theo Dương Sán một tháng một thương đội, do gần mà cùng xa kế hoạch, định ra tương lai một năm thông thương kế hoạch tường thuật một lần. Tháng này, trước phái một chi cỡ nhỏ thương đội tiến về thiệt thiện, xem như luyện tập, tháng sau cũng như là, nhưng đi được càng xa đoạn đường. Hai tháng sau, do chi thứ nhất thương đội mở rộng vì một chi cỡ trung thương đội, tiến về Vũ Điển, nửa năm sau, chi thứ nhất đi xa thương đội đến Lớn An. Dương Sáng nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Hắn dù không phải xuất thân chính quy thương nhân, nhưng bằng mượn xã hội hiện đại thương nghiệp tư duy cùng đối lịch sử đi hướng hiểu rõ, luôn có thể đưa ra một chút độc đáo kiến giải. Cuối cùng, hắn tiếp nhận Nhiệt Na đưa tới sổ sách, chụp trang lật xem, ánh mắt quét qua những cái kia lít nha lít nhít số lượng, lấy hắn thưởng thức phân tích một phen, vẫn chưa phát hiện vấn đề gì. Thường, kế hoạch làm được rất chu toàn. Dương Sán khép lại sổ sách, đưa trả lại cho Nhiệt Na, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, trên cơ bản, liền ấn ngươi nói xử lý đi. Trên cơ bản, Nhiệt Na bén nhạy bắt được cái này từ, lông mày có chút nhíu lên. Một khi tiến vào thương nhân vai diễn, nàng liền trở nên phá lệ nhạy cảm lại rất có tìm tòi nghiên cứu tinh thần, không thích nhất loại này mập mờ suy đoán thuyết pháp. Chủ nhân là cảm thấy chỗ nào còn không thích hợp sao? Còn mời chủ nhân nói rõ. Dù sao cái này động một tí chính là hơn ngàn hơn vạn sâu sinh ý, nửa điểm mập mờ không được. Dương Sán thấy thế, không nhịn được nở nụ cười, không, kế hoạch của ngươi bản thân không có bất cứ vấn đề gì, logic rõ ràng, suy xét chu toàn, đổi lại người bên ngoài, chưa hẳn có thể làm được tốt như vậy. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, chỉ bất quá, kế hoạch không có biến hóa nhanh a dưới mắt, có hai cái chuyện trọng yếu hơn, cần ngươi mượn thông thương cơ hội đi xử lý. Hắn nghiêng người, từ trên giường ngồi dậy, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Nhiệt Na vô ý thức hướng về sau lại gần một lần, sống lưng dán tại lạnh buốt trên ghế dựa. Đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì, có thể so sánh khai thác thương lộ còn trọng yếu hơn. Dương Sán đưa nàng co quắp thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ, liền chủ động phá vỡ phần này vi diệu xấu hổ. Dương Sán nói, hai chuyện này, trước mắt mà nói, đích xác so thông thương kiếm tiền còn trọng yếu hơn. Ngươi lại nghe cẩn thận, nếu là cảm thấy khó khăn, hoặc là không hiểu rõ phương diện này sự tình, ta có thể phái chuyên gia đi chung với ngươi. Chủ nhân tình giảng, Nhiệt Na nhất định hết sức làm thỏa đáng. Nhiệt Na lập tức thẳng sống lưng, màu hổ phách trong con ngươi tràn đầy nghiêm túc. Thứ nhất Dương Sán mang lên bên giường giày lưng bổ, trong phòng chậm rãi bước đi thong thả đổi lên bước chân. Chu bếp trưởng quay đầu sẽ an bài một ít nhân thủ, gia nhập ngươi tổ chức tương đội. Những người này sẽ không toàn bộ hành trình đi theo, mà là sẽ ở dọc đường trọng yếu thành trấn lần lượt rời đi, cũng lưu tại nơi đó định cư. Ngươi nhiệm vụ chính là hỗ trợ an bài một chút, để bọn hắn rời đi cùng định cư đều lộ ra hợp tình hợp lý, sẽ không khiến cho người bên ngoài hoài nghi. Tỷ như, có thể để bọn hắn làm bộ là trong thương đội thụ thương hòa kế, hoặc là cùng nơi đó nữ tử hữu tình ý, tự nguyện lưu lại. Nhiệt Na nhẹ gật đầu, màu lam đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một tia hiểu rõ cùng không hiểu rõ. Hiểu rõ chính là Dương Sán an bài, không hiểu rõ chính là hắn vì sao làm này an bài. Bất quá, nàng dù không rõ ràng Dương Sán an bài mục đích của những người này, nhưng là rõ ràng lúc này không nên hỏi nhiều. Nàng lâu dài hành tẩu con đường tơ lụa, gặp qua các loại muôn hình muôn vẻ người, phải vì những người này an bài hợp lý thân phận, đối nàng mà nói cũng không phải là việc khó. Chuyện thứ hai, liền phải nhờ ngươi tốn nhiều chút tâm tư. Dương Sán dừng bước lại, xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nhiệt Na. Giờ phút này trong ánh mắt của hắn không có nửa phần lười biếng hoặc mập mờ, chỉ còn lại hoàn toàn nghiêm túc cùng chuyên chú. Đó là một loại đàm luận đại sự lúc mới có thần sắc, không có chút nào giữa nam nữ loại kia như có như không mập mờ. Nhiệt Na bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, ngược lại không có trước đó bất an, chỉ cảm thấy trong lòng run lên, càng thêm chuyên chú lên. Chủ nhân xin phân phó, ta muốn ngươi lưu ý, Tây Bực hoặc là càng xa Tây Phương, có cái gì đặc thù vật tư, hoặc là có kỹ năng đặc thù nhân tài. Chuẩn xác hơn nói, là có thể dùng cho vật liệu chiến tranh hoặc nhân mới. Dương Sán gần từng chữ nói, từng chữ đều nói năng có khí phách. Nhiệt Na trong lòng giật mình, trong tay sổ sách suýt nữa rớt xuống đất. Nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến, Dương Sán vậy mà lại nhường nàng đi tìm hiểu những này đồ vật. Nàng há to miệng, đang nghĩ đặt câu hỏi, lại bị Dương Sán lời kế tiếp cắt đứt. Ta muốn, là những cái kia chúng ta lưu thượng không có, hoặc là so với chúng ta hiện hữu chi vật càng thêm ưu việt đồ vật. Dương Sán ánh mắt càng thêm nóng bỏng, bất kể là binh khí sắc bén, kiên cố áo giáp vẫn là đặc thủ khí giới công thành, chữa thương kỳ dược, hoặc là có trợ giúp xây dựng con đường công cụ cùng kỹ thuật, ta đều muốn. Hắn đi về phía trước hai bước, khoảng cách Nhiệt Na càng gần một chút, ngựa khí vậy càng thêm nóng bỏng. Chúng ta có thể không tiếp trọng kim đi mua, không mua được nói liền trộm, trộm không đến liền đoạn, đồ vật không lấy được còn có thể trọng kim thuê bọn hắn công tượng, nếu như người vậy mời không đến, vậy liền buộc hắn đến. Dương Sán ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Nhiệt Na, cũng không ngại nói với Nhiệt Na như thế ngay thẳng. Nhiệt Na là thương nhân người Hồ xuất thân, từ nhỏ đi theo phụ thân hành tẩu tại con đường tơ lụa phía trên, xuyên qua đồ vật, thường thấy đao quang kiếm ảnh cùng người lừa ta gạt. Hắn không tin, tại hoàn cảnh như vậy bên trong lớn lên Nhiệt Na, sẽ là một đóa không dành thế sự thánh mẫu bạch liên hoa. Phụ thân của nàng có thể đem thương đội làm được phong sinh thủy khởi, tại chống trải khu không người cung cấp sa mạc, mã phỉ liều chết đánh cược một lần tất nhiên là chuyện thường xảy ra. Thậm chí cùng cái khác thương đội vì tranh đoạt nguồn nước, hoặc là lẫn nhau nổi lên ác ý mà sống mái với nhau nuốt hết, cũng không phải không có khả năng. Quả nhiên, Nhiệt Na nghe thế lời nói, trên mặt không có lộ ra nửa phần mâu thuẫn hoặc phản cảm thân sắc. Cái này độc tại sứ khác hồ cơ, ngày bình thường biểu hiện ra yếu đuối cùng dịu dàng ngoan ngoãn, bất quá là nàng mẫu sắc tự vệ thôi. Nàng vô ý thức biểu hiện ra không phải sợ hãi, mà là thuần túy kinh ngạc. Chủ nhân, ngài là muốn cùng khắc lãnh chúa đánh giặc sao? Nhiệt Na thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động. Dương Sán khẽ giật mình, lập tức cười cười, lãnh chúa. Ở nơi này ngoại quốc nữ nhi trong mắt, là hiểu như vậy lũng thượng tám phiệt cắt cứ thế lực định vị sao? Cũng đúng, bọn hắn chỗ ấy người, không có đại nhất thống lý niệm, nếu như không nói thiên hạ, chỉ đem lũng thượng tám phiệt đơn độc sách ra tới lời nói, tình cảnh hiện tại, đích sắc cùng Tây Phương loại kia phong quân phong thần tiểu quốc có điểm giống. Nhiệt Na đến phương Đông là làm buôn bán. Nàng mặc dù cần cùng dọc đường tiếp xúc được từng cái địa phương chính quyền liên hệ, nhưng là đối với cái này chút chính quyền bản chất, hiểu rõ tương đối có hạn. Bởi vậy, nàng kết hợp nàng quen thuộc Tây phương chế độ đến tiến hành lý giải, làm ra phán đoán như vậy, cũng sẽ không đủ là lạ. Thế là, Dương Sán cười nói, "Ừm, cũng có thể hiểu như vậy." Nhiệt Na sắc mặt nháy mắt trở nên hồng nhuận, một đôi mắt thả ra xạ phải giống như con mang. Nhiệt Na có thể mạo muội hỏi một câu, "Chủ nhân là, chỉ là cùng khắc lãnh chúa xảy ra xung đột sao?" Vẫn là nói, nàng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Dương Sán, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, "Chủ nhân là nghĩ trở thành bên trong." Vương. Chương tháng 2 năm 18, ta tự vấn lòng chương tháng 2 năm 18, ta tự vấn lòng Dương Sán xoa cảm, có chút hăng hái đánh giá Nhiệt Na. Cái này tiểu hồ cơ con mắt lúc này sáng đến kinh người, trong con ngươi giống như là được lấy hai hạt tròn vo tinh tử, ngay cả mắt của nàng đôi đều hiện ra nhạy cơn quang. Nàng hưng phấn như vậy làm cái gì? Hoàng đế không đội. Thái giám gấp. Dương Sán có chút buồn cười mà hỏi thăm, nếu như, ta muốn làm vương lời nói, như thế nào? Nếu như, ta chỉ là cùng cái khác lãnh chúa xảy ra xung đột, lại như thế nào? Nhiệt Na trên mặt nhảy cẫng nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại cùng nàng tuổi tác không quá tương xứng nghiêm túc. Nếu như chủ nhân chỉ là bởi vì lãnh thổ hoặc là mậu dịch, cùng các lãnh chúa xảy ra chuyện gì xung đột, như vậy Nhiệt Na kiến nghị chủ nhân không cần hao phí món tiền khổng lồ đi mua phương xa vũ khí cùng kỹ thuật. Ngài Vương, cũng chính là các ngươi xưng là phiệt chủ bị kia, chắc là sẽ không cho phép giữa các ngươi phát sinh quá bền bỉ chiến loạn, vậy sẽ tổn hại nghiêm trọng lợi ích của hắn. Mà lại, nếu như chủ nhân võ bị mở rộng quá lợi hại, cũng sẽ để các ngươi vương đối chủ nhân sinh ra rất sâu kiến kỵ, đôi kia chủ nhân sẽ rất bất lợi. Ồ, Dương Sán nhíu mày lại, âm cuối kéo được thật dài, như vậy, nếu là ta muốn trở thành tân vương đâu? Nhiệt Na cặp kia như nước biển trong suốt con mắt lớn nháy mắt định trụ, không nháy mắt khóa lại Dương Sán mặt. Nàng tựa hồ muốn từ Dương Sán chôn sâu trong con người, phân biệt hắn lời nói này thật giả. Qua thật lâu, nàng giống như thật sự từ trong mắt Dương Sán thấy được một vẻ thật sâu ẩn tàng dạ tâm, không nhịn được nhẹ nhàng thở một hơi. Thanh âm của nàng thả nhẹ, nhưng thần thái càng thêm trịnh trọng, nói, như vậy, Nhiệt Na nguyện ý vì chủ nhân sưu tập hết thể có trợ giúp ngài, leo lên vương tọa đồ vật. Theo câu nói này nói ra, một loại cương ép đè nén hưng phấn, chính thuận Nhiệt Na mạch máu hướng tứ chi của nàng bách hải bên trong trào lên. Nàng lần thứ nhất lấy thương đội thủ lĩnh thân phận dẫn đội tiến về sa mạc cả lúc, chủ nhân của nàng vẫn chỉ là thiên thủy một giải một cái nho nhỏ địa chủ. Nàng thương đội cũng bất quá chính là mấy cái địa chủ thân hảo nông thôn kiếm tiền tổ chức một cái lỏng lẻo thương đoàn. Mà bây giờ, chủ nhân của nàng đã là một vị thành chủ nhân lúc này có thể điều động tài nguyên so với lúc trước, tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Lúc trước nàng mang theo thương đội đi về phía tây, thấy tây vực tiểu quốc thuế lại đều muốn cười theo. Bây giờ lộ ra Dương thành chủ thương đội cơ hiệu, như vậy dọc đường thành bang chủ môn liền sẽ dành cho nên có lễ ngộ. Dù sao, ta có đi, ngươi có đến, ai còn không có lúc nhờ vả người. Nhưng nếu là chủ nhân thật sự có thể ngồi lên phiệt chủ chi vị, như vậy nàng thống suất sẽ không còn là tư nhân thương đội, mà là một phương quyền lực di động quốc cố. Nàng cùng các quốc gia ở giữa mậu dịch sẽ không còn là đơn thuần tiền bạc qua lại, mà là mang theo một nước ý chí mà tới. Nàng sẽ có tư cách bước vào các quốc vương cùng, trở thành thượng khách, cùng những cái kia tay cầm quyền sinh sát những người thống trị chuyện trò vui vẻ. Từ đó về sau, nàng thương đội tại đi về phía tây trên đường cùng bất luận cái gì tiếp xúc được một phương thế lực liên hệ lúc, bị tôn trọng cùng lễ ngộ trình độ, đều sẽ cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Bởi vậy mà mang tới vinh diệu cùng lợi ích, thế nhưng là nàng lúc trước ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thương nhân cũng là có theo đuổi, vẹn vẹn chỉ là có được lượng lớn tài phú lời nói, cũng không phải là một cái thương nhân tối cao truy cầu. Nhưng, truy cầu cao hơn, nàng lúc trước không dám nghĩ. Liền ngay cả phụ thân của nàng, cả đời buôn bán, phú giáp một phương, nhưng cũng chưa hề chạm đến qua quyền lực biên giới. Tại ba tư đại quý tộc trước mặt, hắn cũng chỉ có thể bồi cười, không lưng đi xuống ân cần chào hàng hàng hóa, ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương áo bào bên trên bảo thạch dũng khí cũng không có. Nhưng bây giờ, một cái cơ hội liền bày ở trước mắt của nàng. Cùng lập một vị tân vương, phần này cảm giác thành tựu, xa so với núi vàng núi bạc càng khiến người ta tâm động. Tại Nhiệt Na nhận biết bên trong, lũ thượng tám phiệt cùng Tây phương chư quốc không khác nhiều. Tây phương các nước đám quốc vương dưới trướng, có thật nhiều đại lãnh chúa, như công, bá, hầu. Trên lũng thiên thủy, Vu Tỉnh Long chính là chỗ này phiến trên lãnh địa vương, hắn dưới trướng cũng có rất nhiều công, bá, hầu. Tỷ như Vu Hoàn Hổ, ngoại vụ đại chấp sự nhóm, còn có các vị thành chủ nhóm. Tại công, bá, hầu phía dưới đại lãnh chúa những này, lại có rất nhiều nhỏ và vừa lãnh chúa, tại Tây phương, được xưng là tử tước, nam tước cùng kỵ sĩ. Chủ nhân của nàng Dương Sán chính là một vị rất có tiềm lực đại lãnh chúa. Tám trang bốn mục trang chủ chăn nuôi nhóm, chính là Dương Sán đại lãnh chúa phía dưới tử tước cùng nam tước. Đến như Trình Đại Quan, Kháng Chính Dương cùng vẻ chân lão tân những người kia, chính là Dương Sán sắc phong kỵ sĩ. Mà Dương Dực, Vương Hy Kiệt, Vương Y đám người, thì là Dương Sán lãnh địa người trong nghề chính quan. Đây chính là Nhiệt Na đối lũ thượng tám phiệt ở giữa, cùng với Vu phiệt nội bộ thống trị cơ cấu lý giải. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, Dương Sán nếu có xưng vương dạ tâm, là hoàn toàn có thể được. Hiện tại Tây Phương chư quốc không phải liền là dạng này sao? Lãnh chúa cùng lãnh chúa ở giữa là có thể tự tiện khai chiến, mà là một cái lãnh chúa quân sự, kinh tế còn có hy vọng thực lực tổng hợp vượt qua quốc vương lúc, còn có thể thay vào đó. Đương nhiên, tại ngươi tạo thành sự thực đã định về sau, tốt nhất vẫn là thông qua trao đổi ích lợi, thu hoạch được giáo hội lên ngôi truy nhận, như vậy ngươi mới càng thêm có tính hợp pháp. Mà ở phương Đông, chủ nhân của nàng ngay cả tầng này chướng ngại cũng không có, chỉ cần ngồi lên vị trí kia, không cần ai là hắn lên ngôi. Theo Nhiệt Na, chủ nhân của nàng một vị tư tưởng khai sáng, anh minh duệ trí đại lãnh chúa, hoàn toàn có tư cách trở thành một vị không tầm thường quốc vương. Là một thương nhân, còn có so thành công vùng lập một người thành vương, càng có thành tựu cảm giác thỏa mãn cùng phong phú hồi báo sao? Không có cái nào thương nhân có thể cự tuyệt dạng này, dù hoặc ca Nhiệt Na tâm càng nhảy càng nhanh, nàng nghĩ, có lẽ ta hẳn là lại tự mình dẫn đội đi một chuyến Tây phương, lần này đi càng xa một chút. Dù là chủ nhân phái người nhìn chằm chằm ta, chỉ cần một cái đến từ phương Đông rất có thực lực nữ thương nhân tên tuổi vào rồi, phụ thân của ta rất có thể sẽ lần theo tin tức tìm tới ta. Khi đó, ta liền có thể thuyết phục phụ thân của ta để hắn trở thành chủ nhân giúp đỡ người. Nếu như chủ nhân thật sự có thể trở thành một vương. Nàng đỗng nhiên lung lay thần, gương mặt có chút nóng lên. Làm như vậy hắn vương phi lời nói tựa hồ cũng không phải không được, quê cũ vạn dặm xa khó khăn, tựa hồ cũng không phải không thể khắc phục. Dù sao, tại chúng ta chỗ ấy, cái nào làm vương phi không phải muốn rời xa cố thổ đâu. Phụ thân của ta sẽ chỉ vì ta cảm thấy tự hào, cảm kích ta vì gia tộc mang đến vinh diệu à. Dương Sán đưa nàng trong mắt chờ mong thu hết vào mắt, nên như thế nào trả lời đâu. Hắn trầm ngâm một lát, tại Nhiệt Na cái ghế bên cạnh thượng tọa xuống tới. Lần này, Nhiệt Na không có giống lúc trước như vậy bất an trốn tránh, chỉ là ngồi lặng lặng chờ đợi câu sau của hắn. Nhiệt Na, cuộc đời của ngươi sở cầu, là cái gì? Dương Sán thanh âm rất nhẹ, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Ta. Nhiệt Na sững sờ, không rõ hắn vì sao đột nhiên chuyển chủ đề, ta hiện tại đã muốn. Không, Dương Sán đánh gãy nàng, ta nói là, ngươi từ nhỏ đến lớn truy cầu. Nhiệt Na ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ bóng đêm, giống như là chìm vào trong hồi ức, thế nhưng là, ta truy cầu một mực tại biến a. Nói một chút. 7 tuổi lúc, ta đi theo phụ thân đi con đường tơ lụa, cưới tại cưới trên lưng, trên mặt che lại khăn lụa, chỉ cảm thấy thiên địa thật to lớn. Khi đó ta nghĩ, lớn rồi ta cũng muốn làm con đường tơ lụa bên trên thành công nhất thương nhân, có thể đi sở hữu nghe được lục lạc địa phương. Thanh âm của nàng nhu hòa xuống tới, 12 tuổi lúc, phụ thân thương đội lần nữa tao ngộ giặc cướp. Một lần kia, chúng ta mặc dù may mắn thoát thân lại tổn thất sở hữu tiền hàng. Ta liền nghĩ, ta muốn trở nên có sức mạnh, ta muốn trở thành trên sa mạc lợi hại nhất nữ lao khách, bảo vệ mình cùng thương đội. 15 tuổi thời điểm, ba tư quý tộc đến trên chợ, bọn hắn mặc hoa lệ áo bào, bị đám người vây quanh, mà phụ thân của ta tại cười làm lành, đem tốt nhất tơ lụa nâng đến trước mặt bọn hắn. Ta liền nghĩ, nếu như ta có thể gả cho một cái quý tộc, trở thành quý phụ nhân, làm người trên người, phụ thân của ta cũng không cần còn như vậy hướng người không đúng. Nói đến đây, nàng cười khổ một tiếng, sâu kín nói, sau này, ta bị bắt vì nữ nô, một đường chẳng chọc bán đến nơi này. Ta khi đó truy cầu liền chỉ còn lại. Còn sống, có thể ăn no, đừng bị người khi dễ quá ác, nàng xem hướng Dương Sán, trong mắt tràn ngập cảm kích. Lại sau này, ta liền gặp chủ nhân, làm thương đội thủ lĩnh. Khi đó, ta liền nghĩ lấy lần này sinh ý bình an, ta có thể đem sinh ý làm được càng lớn, càng tốt hơn làm cho tất cả mọi người đều biết Nhiệt Na là một không tầm thường đại thương nhân. Nàng ôn nhu nhìn xem Dương Sán, ánh mắt giống ngậm lấy một vũng âm suối, nếu như chủ nhân thật có thể trở thành vương, Nhiệt Na truy cầu sẽ còn lại biến. Nhưng, ta có thể chờ đến chủ nhân thật sự trở thành vương, lại cùng chủ nhân nói sao? Dương Sán nhẹ nhàng gật đầu, như vậy, hiện tại ta cũng nói một chút ta. Hắn dừng lại một lát, mới nói, ta 7 tuổi thời điểm, ở tại cách nơi này địa phương rất xa rất xa. Nơi đó không có đội bóng, cũng không có sa mạc, chỉ có rộng lớn con đường cùng không dùng ngựa kéo xe tử. Khi đó ta sùng bái nhất quân nhân, lý tưởng lớn nhất chính là lớn rồi làm một tên quân nhân. Nhiệt Na trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nàng chưa từng nghe qua chỗ như vậy, không dùng ngựa kéo xe tử. Giống thuyền một dạng dựa vào gió hoặc là dựa vào mái chèo sao? Nhưng nàng không cắt đứt, chỉ là lặng lặng mà lắng nghe. 15 tuổi thời điểm, ta lại say mê máy tính. Dương Sáng cười cười, giọng nói mang vẻ điểm hoài niệm. Gõ một chuỗi số hiệu, liền có thể để trên màn hình xuất hiện mong muốn hết thảy, loại kia không gì làm không được cảm giác, so đánh thắng một trận chiến còn thoải mái. Nhiệt Na nghe được càng mơ hồ, máy tính số hiệu đều là nàng chưa từng nghe qua từ, nàng minh bạch Dương Dực rỡ biểu đạt ý tứ, cũng không rõ ràng hắn nói là thứ gì. Dương Sáng cười cười, kia là thuộc về một cái thế giới khác ký ức, hiện tại nhớ tới, chỉ cảm thấy càng xa xôi. 18 tuổi năm đó, ta toại nguyện thi đậu lý tưởng đại học, học cũng chính là ta thích chuyên nghiệp. Ta vốn cho rằng đời này liền sẽ làm từng bước đi xuống đi công tác, kết hôn, sinh con, qua người bình thường sinh hoạt. Dương Sáng ngữ khí trầm xuống, có thể sau này xảy ra một trận ngoài ý muốn, ta đến nơi này. Lúc mới tới tại bãi chăn nuôi chăn thả, mỗi ngày lấy trời làm chăn, lấy đất vì ghế, bên người chỉ có dê bỏ phân bị. Khi đó ta duy nhất lý tưởng, đó là có thể có một ở giữa không hở phòng ở, có thể ăn được một ngụm nóng hổi cơm. Nhiệt Na tâm thình thịch khẽ động, cái này không phải liền là ta bị bắt làm nữ nô lúc nguyện vọng sao? Nguyên lai cao cao tại thượng chủ nhân, cũng có qua như vậy ti tiện thời khắc. Sau này ta bị Vu Thừa Nghiệp ôm vị quân sư, thời gian an ổn chút, lý tưởng lại thay đổi. Dương Sán ánh mắt nhu hòa mấy phần, khi đó đã muốn, có thể diện thân phận, lại tích lũy tiền, tìm biết nóng biết lạnh, cô nương tốt, sinh lên mấy đứa bé, sống hết đời cuộc sống an ổn. Thế nhưng là, hắn cười khổ một tiếng, Vu Thừa Nghiệp chết rồi, ta bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, không muốn nhảy hố đều không được. Trong giọng nói của hắn nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, từ đó trở đi, ta cái ý nghĩ này lười biếng người, thì không cần không đồng nhất tâm trèo lên trên. Bởi vì, bên cạnh ta cất giấu quá nhiều lôi, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Ta chỉ có biến được càng mạnh, như vậy một khi bạo lôi mới có thể còn sống. Ta không có đường lui, chỉ có thể hướng về phía trước. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhiệt Na, ánh mắt rất chân thành, cho nên ngươi hỏi ta, có đúng hay không muốn làm vương, ta thật không biết. Ngươi sống, mục tiêu đều là thấy được, với tới. Tựa như ngươi 7 tuổi muốn đi lượt con đường tơ lụa, 15 tuổi muốn gả nhập quý tộc, mục tiêu của ta vậy một mực tại biến. Ta lúc trước nghĩ an ổn, bây giờ muốn mạnh lên, chờ ta thật sự mạnh đến có thể chạm đến vương toa lúc, có lẽ ta mới có thể suy nghĩ, ta có nên hay không ngồi vị trí kia, có thể hay không ngồi vị trí kia. Nhiệt Na đã hiểu, nước đến, mương thành, thật sao? Như vậy, ta nguyện trở thành đầu kia mương một bộ phận, để cho ta chủ nhân chạy qua đoạn đường này. Nhiệt Na đứng lên, như cái ba tư võ sĩ giống như đem lòng bàn tay để trong lòng cậu, hướng Dương Sán bái một cái, mang theo một loại gần gũi triều thánh trịnh trọng. Nhiệt Na đã hiểu, đi về phía tây trên đường kỳ chân, kỹ thuật, tình báo, chỉ cần đối chủ nhân hữu dụng, Nhiệt Na đều sẽ nghĩ biện pháp cầm trở về. Trên người nàng kia cố bởi vì nữ nô thân phận mà lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn cùng kiêm tốn, ngay tại lặng yên dặn nước, lộ ra dấu tại trong đó dã tâm cùng mũi nhọn. Nhiệt Na hào hứng rời đi, quả lựu đỏ viền váy dương lên, liền lên bên cạnh ngừng lấy ngân linh đều ép không được, giống một đoàn thiêu đốt lửa. Dương Sán nhìn xem bóng lưng của nàng, cũng thật là một cái kỳ quái cô nương đâu, ta nguyện xưng là Ba Tư đạo diễn. Chỉ cần ta chỗ này có khả năng hấp dẫn nàng đổ vật là tốt rồi, chờ lấy đi, một ngày nào đó. Đóa này nở rộ tại con đường tơ lụa phía trên hoa hồng lửa, hiểu ý cam tình nguyện quỷ ta mềm lá che đầu gối côn bên dưới. Đến như, Sư Vương, ta thật sự có thể chứ? Dương Sán chậm rãi ngồi trở lại trong ghế, ánh mắt trở nên thâm trầm lên. Chương 219, Phượng Sơn chi triệu, 1, chương 219, Phượng Sơn chi triệu, 1, Đại Lai Thành, Bắc Quyết biệt thự, Hát Thủy Hiên. Mái hiên treo chuông đồng, sớm bị trải qua nhiều năm mưa gió ăn mòn ra loang lổ lục bếp, có thể gió thổi qua qua, tiếng chuông vẫn như cũ réo rắt êm tai. Ánh nắng trước xuyên qua nhanh cây, lại xuyên qua khắc hoa song cửa sổ, vỡ thành tinh điểm hoa ảnh, rơi vào rèn luyện bóng loáng một trên sàn nhà, theo gió, quang ảnh lưu chuyển. Vũ Hoàn Hổ đứng chắc tay, đầu ngón tay nắm bắt một phong mở phong thư tiên, cao mày tại hiên bên trong đi qua đi lại. Con của hắn Vũ Duệ, Vũ Trấn, tính cả Triệu Đằng Vân, lưu ba mấy vị tâm phúc gia thần, đều nghiêm nghị mà đứng, ánh mắt theo hắn qua lại mà gì động lấy. Đại ca Triệu ta đi Phượng Hoàng Sơn Trang, nói là liên quan đến ta Vu thị tổn vong đại sự thương lượng. Vũ Hoàn Hổ một bên dạo bước, một bên thì thầm, trong giọng nói cất giấu mấy phần khó mà nắm lấy trầm âm. Phụ thân, nhi coi là, vạn vạn đi không được. Vũ Duệ cũng không kiềm chế được nữa, tiến lên một bước, góp ý kiến nói, cha, lúc trước ba phụ liền nghĩ đem Vu Thừa Nghiệp cái chết đùn đẩy trách nhiệm tại phụ thân, coi đây là mượn cớ đem ngài giam cầm. Lần này hắn đột nhiên truyền tin đến, nói là có quan hệ có ta Vu thị tổn vong đại sự thương lượng, đây rõ ràng là nghĩ lừa gạt phụ thân đi Phượng Hoàng Sơn, lại đi giam cầm. Không không không, ngươi vẫn là quá không hiểu rõ ngươi vị này bá phụ. Vu Hoàn Hổ nghe vậy, ngược lại cười khẽ hai tiếng, hai đầu lông mày ngưng trọng tán đi một chút. Đại bá của ngươi người này, cả đời này đều sống được khó chịu. Hận, không dám thông thống khoái khoái hận. Yêu, không dám đường đường chính chính yêu. Làm chuyện gì, hắn đều lo trước lo sau, bình sinh coi trọng nhất chính là người bên ngoài cách nhìn. Hắn thân là Vu Việt chi chủ, nếu là dùng gia tộc nguy cấp lý do lừa gạt ta lên núi lại đi nốt, chuyến đi chẳng phải là muốn bị người thiên hạ chế nhạo. Loại này tự hủy thanh danh sự, ta làm ra được, hắn đều làm không được. Đại bá của ngươi, không phải tiêu hùng. Vu Chấn mặt mũi tràn đầy không phục mà nói, thế nhưng là phụ thân, Thượng Khê thành bên kia đã truyền đến tin tức, chúng ta phải đi ra đóng vai mã tặc 6 chàng binh mã, đã có 2 chàng hao tổn, trọn vẹn hơn 200 người nhà. Nhiều nhân mã như vậy hủy diệt, không có khả năng một người sống cũng không có. Đối phương nếu là nghiêm hình tra tấn, những người kia có thể chưa hẳn có thể thủ ở bí mật. Vạn nhất ba phụ hắn đã biết trận tướng, biết rõ những cái được gọi là mã tặc, vốn là chúng ta phải đi ra đây này. Vậy hắn lừa gạt phụ thân lên núi, lại vạch trần việc này, cầm tù phụ thân, chẳng phải danh chính ngôn thuận sao? Tại con Hoàn Hổ đấy mắt lướt qua một tia lanh quang, cười nhạo một tiếng, thì tính sao? Hắn có chứng cứ sao? Chỉ dựa vào mã tặc lời nói của một bên, liền có thể làm cho ta vào chỗ chết. Coi như hắn có thể tra được những người kia từng tại Đại Lai Thành đã từng đi lính. Nói đến chỗ này, Vu Hoàn Hổ lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần giảo hoạt. Đầu năm trình báo cho Phượng Hoàng Sơn thượng kế sổ ghi chép bên trong, ta nhưng là biết rõ ràng, bởi vì phiệt chủ quân phí trích cấp chậm chạp, quân lương thưởng bạc khất nợ lâu ngày, lại giáp trụ thiếu thốn, phân phối không đồng đều, khiến bộ phận quân tốt sinh lòng oán hận, biến thành chỗ tốt. Ha ha, đến lúc đó ta chỉ cần lấy này qua loa tất trách nhiệm liền tất cả hắn vị này phiệt chủ trên thân, cùng ta Vu Hoàn Hổ có liên căng gì? Lưu Ba vẫn cau mày nói, nhị ra, thế nhưng là, đến tột cùng là chuyện gì, có thể nghiêm trọng đến liên quan đến Vu thị sinh tử tồn vong đâu? Phiệt chủ như vậy nói ngoa, dù sao cũng nên có cái mục đích a. Hắn mục đích đến tột cùng ở đâu, chưa hẳn không lừa dối a. Hắn trên miệng nói, trong lòng lại tại thầm nghĩ, không phải là bởi vì nhà ta cự tử đi Phượng Hoàng Sơn Trang. Lại hoặc là, phiệt chủ đã phát hiện Dương Sán thân phận chân thật. Nhưng hắn cho dù biết được Dương Sán là mặc môn bên trong người, quá mức bởi vì chủ trương cùng Vu gia sở cầu trái ngược, đem hắn trục xuất đuổi là được. Đoạn vô tất yếu chuyện bé xé ra to, càng không tất yếu phủ lên thành Vu gia sinh tử tồn vong chi cục các Vu Hoàn Hổ chậm rãi lắc đầu. Hắn dù không biết đại ca có đúng hay không nói chuyện giật gần, nhưng vẫn là không tin đại ca là muốn dùng phong thư này lừa hắn lên núi. Như đại ca hắn quả thật có như vậy quả quyết tàn nhẫn, không từ thủ đoạn tính tình, đương thời hắn cũng vô pháp từ đại ca trong tay từng bước một cướp đi rất nhiều lợi ích. Lần trước tại Phượng Hoàng Sơn trang lúc, càng sẽ không bởi vì Minh Đức Đường bên trên Dương Sán kia một phen, đại ca liền bức bách tại dư luận, bỏ qua nguyên bản muốn giam cầm hắn ý nghĩ. Hắn bị này đại minh, từ trước đến nay không quả quyết, lại cực nặng thanh danh. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính có rời, đều đã tuổi trên 50 người à, tính tình sớm đã định hình, không sửa đổi được. Ý niệm tới đây, Vu Hoàn Hổ trong lòng đã quyết định chủ ý, hắn dừng lại dạo bước chân, quay người mặt hướng thần sắc đội vàng nhi tử cùng thuộc hạ, ngựa khí kiên định lên. Ngày đó, ta từng phát ra lời thề, đời này tuyệt không bước ra Đại Lai Thành một bước. Bây giờ là hắn vị này phiệt chủ đại ca phá ta lời thề, chủ động triệu ta gặp nhau, vậy ta liền đi. Ta này vừa đi, về sau cái này lời thề, ta cũng sẽ không tất lại giữ. Thế nhưng là, phụ thân, Vu Duệ còn muốn tiếp tục khuyên. Yên tâm. Vu Hoàn Hổ đưa tay đánh gãy hắn, tự tổn lông vũ sự, đại bá của ngươi không làm được. Hắn bước nhanh đi đến Vu Duệ trước mặt, đột nhiên dừng lại, trầm giọng nói, Duệ Nhi, ta sau khi đi, tùy ngươi tọa trấn Đại Lai Thành. Có ngươi ở đây đây, đại bá của ngươi mặc dù có cái kia tâm tư, cân nhắc phía dưới, cũng chưa chắc đụng đến ta. Vu Duệ thấy phụ thân tâm ý đã quyết, rơi vào đường cùng chỉ được chắp tay lĩnh mệnh, hải nhi tuân mệnh. Lưu Ba liền vội vàng tiến lên một bước, không người nói, nhị gia, chúng ta tại Thượng Khê cứ điểm đã gần đến hoàn thành, không bằng sớm hơn bắt đầu dùng. Để ngươi của chúng ta mau chóng cùng Dương Sán bắt được liên lạc, hắn bây giờ là Thượng Khê thành chủ, cách Phượng Hoàng Sơn trang rất gần. Như nhị gia chuyến này thật có cái gì bất chắc thời điểm, liền có thể mời hắn ở giữa phối hợp tác chiến. Thượng Khê chỗ kia cứ điểm, thế nhưng là hắn một tay tổ chức. Cũng tốt. Vu Hoàn Hổ suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, phản phất rơi vào xa xôi Phượng Hoàng Sơn bên trên, một tiếng cười khẽ tràn ra khóe môi, Phượng Hoàng Sơn a. Từ khi bị nhốt Đại Lai Thành đến nay, hắn quả nhiên là nhịn gần chết. Bây giờ chính là Đại Lai Thành thế lực trắng trợn khuyết trương thời điểm then chốt, rất nhiều chuyện rời hắn vị này gia chủ, cho dù là để trưởng tử kế thừa đại diện và quyền, cường độ cũng kém không ngừng một chút xíu. Bây giờ đại ca thế mà bỏ được đem hắn đầu này mánh hổ thả ra túi, thật tốt. Chương 219, Phượng Sơn chi triệu 2, chương 219, Phượng Sơn chi triệu 2, Mạch Tích Sơn, Hạnh Lâm Ổ nghe xong danh tự này, liền tự mang mấy phần ẩn giật siêu nhiên khí chất. Sự thật cũng xác thực như thế. Mạch Tích Sơn nhiều hạnh lâm, mỗi đến cuối xuân thời tiết, khắp núi hoa hạnh nở rộ, trắng hồng giao nhau, như mây như hà, chói lọi vô cùng. Nếu có nữ tử dạo bước ở giữa, hoa rụng theo gió bay múa, dính áo phất tóc mai, giống như hạnh tiên tử giáng lâm phàm trần. Chính là nam tử, nếu có độc cô thanh yến như vậy tuấn giật thanh tú phong thái, cũng có thể cùng cái này phong cảnh tương dung. Dương Sán A, so với độc cô thanh yến liền muốn kém ba phần, hắn hai đầu lông mày nam nhi khí khái hào hùng so với độc cô thanh yến càng thêm nồng đậm, ít đi mấy phần thanh nhã tiên khí. Mà như vậy phong cảnh, thích hợp nhất những cái kia thư hùng khó phân biệt tuấn tiếu nhân vật hiện thân ở giữa. Vu Kiêu Báo tự nhiên là càng không thích hợp, tuy nói hắn dáng người thẳng tắp, hình dạng tại ba huynh đệ bên trong cũng coi là hàng đầu, nhưng hắn trung quy là cái hơn 30 tuổi đại thúc tuổi trung niên. Năm tháng sớm đã hun hắn một thân khói lửa nhân gian khí, cùng cái này hạnh lâm tiên cảnh không hợp nhau. Lúc này Vu Kiêu Báo xóa tóc dài, rộng mở vạt áo, trần trụi hai chân, một bộ sở cùng nhân bộ dáng. Hắn ngồi cưỡi ở một gốc phân nhánh lao cây hạnh bên trên, một bên móc lấy chân, một bên cau mày, mặt mũi tràn đầy mây đen. Chỗ này chính là hắn đất phong. Đương thời lao phụ thân còn tại thế lúc, gặp hắn cả ngày bất học vô thuật, chuyên yêu đóng vai hiệp khách, trải qua cưỡi ngựa dựa nghiêng cầu, đầy lầu hồng tụ chiêu phóng đạm thời gian, cũng là không thể làm gì. Ai bảo đây là bọn hắn vợ chồng già từ nhỏ sủng đến lớn tiểu nhi từ đâu? Tất nhiên tiểu nhi tử say mê du hiệp, vô ý quản lý Vu thị gia nghiệp, lao phụ thân liền nghĩ vì hắn tìm một chỗ đất phong. Như thế đối hắn sóng bất động, cũng tốt có cái sống yên phận chỗ. Lão gia tử tỉ mỉ chọn hai nơi địa phương để hắn tuyển, một nơi là Khương Duy Bảo, địa thế hiểm yếu, chỗ căn gốc, trong loạn thế dễ nhất tự vệ. Một chỗ khác là Vị Xuyên Biệt Trang, ở vào võ sơn, giao thông không tính bế tắc nhưng lại tương đối độc lập. Chỗ ấy có được trăm ngàn mẫu ruộng tốt, đủ để cho hắn làm an ổn phú gia ông. Thế nhưng là báo gia đều không cần, hắn hướng phụ thân đòi Mạch Tích Sơn bên dưới lâm ổ nơi đây khoảng cách Thượng Khê rất gần, nhưng lại gần thành mà không vào thành bởi vì này nhi đường núi gập ghềnh, chỉ có đi bộ hoặc là cưỡi lừa mới có thể đến, xe ngựa căn bản thông hành không được. Vu Tiêu Báo lựa chọn Hạnh Lâm ổ lý do là chỗ này có tiên khí nhi, rất xứng đôi hắn vị này tiểu kiếm tiên. Giờ phút này vị này tiên khí bồng bềnh báo tăng ra, chính cơi tại lão cây hạnh bên trên, một tay xoa xoa chân, một tay mang theo cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng hắn liền hướng trong miệng rội lên một ngụm, cũng là thật đáp lại chỗ này ý cảnh. Cách đó không xa hạnh lâm phía dưới phủ lên mấy trương chiếu cói, một đám hành vi phong túng hán tử chính ngồi vây quanh ở giữa. Bọn hắn uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, có người gậy kiếm làm ca, có người gõ nồi đồng nên hòa, quả nhiên là tiêu sái quái ý, có thể chúng ta báo tăng ra lại tiêu sái không đứng lên, bởi vì hắn lại không tiền. Lúc tuổi còn trẻ, hắn là lũ thượng nổi danh tay ăn chơi nhiều khách, kìm sắt khoái mã, cậu thả giang hồ, cỡ nào khoái ý tiêu sái. Bây giờ người đã trung niên, đã không có phóng đãng hào hứng, có thể phóng đãng duyên phận nhưng không có tản. Hắn thật đẹp sắc, hậu trạch thê thiếp thành đàn, dòng dõi cũng nhiều, nuôi sống cái này cả một nhà, khắp nơi đều phải tốn tiền. Ngày xưa lưu lạc giang hồ lúc kết bạn ban một hiệp khách, bây giờ còn có không ít đi theo hắn huấn. Ngay tiếp theo những cái kia hiệp khách con cháu, thấy hắn cũng là mở miệng một tiếng báo ra cung kính có thừa. Thế nhưng là nuôi như thế một đám lớn muôn khách, mỗi ngày rượu ngon thịt ngon còn đãi, cũng là một món chi tiêu không nhỏ. Ai? Báo ra thở dài một tiếng, dơ lên hồ lô rượu lại đổ một miệng lớn. Hắn dùng vừa móc qua chân đại thủ đuốt đuốt trong dâu, âm thầm cân nhắc, ta phải đi đại ca chỗ ấy tống tiền đâu, hay là đi nhị ca chỗ ấy đâu? Đại ca người kia quá mức ồn ào, mỗi lần hướng đi hắn lấy tiền, cũng nên bị hắn nhắc tới nửa ngày cái gì muốn thu tâm phải thật tốt sinh hoạt nói nhảm, phiền đều phiền chết rồi. Nhị ca chỗ ấy ngược lại là hào sảng, có thể không chịu nổi nhị tẩu làm người cay nghiệt, mỗi lần nhị ca vụng trộm cho hắn đưa tiền, nhị tẩu cũng nên âm dương quái khí tổn hại hắn vài câu. Hắn báo ra cũng là muốn mặt mũi được không? Báo ra cuốn bậy lấy, đang nghĩ hái một đóa hoa hạnh, đếm xem cánh hoa định đoạt hướng đi, liền có một đóa tiếu lệ hoa hạnh bay vào hạnh lâm. Đó là một đầu khấu thiếu nữ, trải lấy thiếu nữ đặc hữu song hoàn búi tóc, nguyên bản dịu dàng rũ xuống đầu vai sợi tóc, bởi vì nàng chạy băng băng, bị gió xuân thổi đến tùy ý bay lên lấy. Nữ hài mặt mày như vẽ, xinh xắn động lòng người, không chỉ có thừa kế mâu thân của nàng khuôn mặt đẹp, còn di chuyển cha nàng báo tam gia cao gầy dáng người, tuổi còn nhỏ, vậy mà đã có 6 thước 9 tấc thân cao, tương đương với hậu thế 1m68. Cha, cha, đại ba phụ gửi thư rồi. Tiểu cô nương một bên chạy, một bên giơ lên trong tay tin hô to lấy. Ai? Ta đại ca. Hắn lại sẽ cho ta viết tin. Vu Kiêu Báo lập tức ngây ngẩn cả người. Đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đại ca hắn từ trước đến nay không nhìn chúng hắn cái này phóng đạm tính tình, như thế nào chủ động cho hắn viết thư? Hắn chân trần tử, từ lao cây hạnh bên trên nhảy xuống, động tác nhẹ nhàng như mèo, vững vàng rơi vào mềm mại trên đồng cỏ. Đương thời làm du hiệp lúc luyện thành thân thủ, ngược lại là nửa điểm cũng không còn hoang phế. Hắn một thanh tử trong tay nữ nhi đoạt lấy giấy viết thư, mở ra thô thô quét mấy hàng, trên mặt vẻ kinh ngạc liền càng đậm. Việc quan hệ ta Vu gia sinh tử tồn vong đại sự. Nhưng này nghi hoặc chỉ kéo dài trước mắt, liền bị cuồng hỉ cùng đắc ý thay thế. Ha 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 ha, này mới đúng mà. Vu Kiêu Báo mặt mày hớn hở, hăng hái, đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Thật xảy ra chuyện, ngươi còn không phải dựa vào ta cái này thân đệ đệ. Đến như cái gì sinh tử tồn vong đại sự hắn xem qua, nhưng là không đi tâm. Lúc này hắn đầy trong đầu đều là, đại ca cuối cùng cần phải ta. Sau này có được tiền kiếm được, có trận đánh liền có bạc cầm. Có bạc, hậu trạch những cái kia mỹ nhân nhi liền sẽ không lại dùng bạch nhãn nhìn ta. Đi theo ta các minh đệ cũng có thể mỗi ngày có rượu có thịt, cỡ nào khoái hoạt. Như vậy tưởng tượng, Vũ Kiêu Báo trong lòng thoải mái vô cùng, hướng về phía cách đó không xa trên ghế uống đến bối rối mơ hồ hiệp khách nhóm cao giọng hô, thịt. Các ngươi bọn nhóc con này, không uống say đều tới đây cho ta. Đem các ngươi loan đao khoái kiếm đều cho ta đánh bóng, theo lão tử bên trên Phượng Hoàng Sơn đi. Tiểu cô nương nghe xong, lập tức tóm lấy bánh bao mặt, hét lên cái miệng nhỏ nhắn nói, cha à, chính ngươi bên trên Phượng Hoàng Sơn mất mặt còn chưa đủ à, còn muốn dẫn một đám người đi một đợt mất mặt. Vũ Kiêu Báo trừng mắt, giả vờ giận nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, nói hiệu nói vượn cái gì? Bọn hắn đều là ngươi thúc thúc bá bá, muốn tôn trọng một chút. Xì, một đám không ra hồn thôi thô. Ta tôn trọng bọn hắn cái gì? Tiểu cô nương khinh thường trợn mắt. Bọn họ đều là lời hứa ngàn vàng, phí hoài bản thân mình chết trọng nghĩa khí du hiệp hảo hán, làm sao lại phôi thô? Làm sao lại mất mặt? Cha ngươi đương nhiên không mất mặt, ra mặt ngươi sớm bước sạch được không? Là ngươi nữ nhi ta, ngại mất mặt. Tiểu cô nương không khách khí chút nào về đối. Ngươi cái này bất hiếu nữ. Ai? Ta giày đâu? Nhìn ta không hôn ngươi. Vu Kiêu Báo làm bộ tìm giày. Tiểu cô nương không nói hai lời, nhắc tới váy áo, một cái lưu loát trong quần chân chuẩn xác mà đem nàng cha đặt ở dưới cây đôi kia giày, một cước đá tiến vào trong bụi cỏ đi. Hắc, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi đứng lại đó cho ta. Thu thu. Tiểu cô nương dẫn theo váy chạy ra mấy bước, trở lại hướng hắn làm cái mặt quỷ nhi, ngươi lại gọi ta nhũ danh, thật khó nghe, không muốn để ý ngươi. Nói xong, nàng liền nhảy nhảy nhót nhót chạy ra. Thu thu. Vũ Hoàn Đoạn, nhớ được khiến người chuẩn bị ngựa. Nói cho mẹ ngươi, cha ngươi muốn đi lấy bạn. Phi, muốn đi làm đại sự. Vũ Kiêu Báo hai tay gộp lại thành loa lớn hướng về phía nữ nhi bóng lưng hô một cú họng, liền đi chân đất đi trong bụi cỏ nhặt giày. Báo Tam gia đắc chí địa đạo, ta Vu gia có thai hỏa mới tốt, cũng làm cho đại ca hắn nhìn một cái, ta nhưng không phải một người chỉ biết uống rượu gây chuyện tay ăn chơi. Chương 220, Thiên thủy trong làn sương, suy nghĩ lý thú nưu cục bên trong, 1, chương 220, Thiên thủy trong làn sương, suy nghĩ lý thú nưu cục bên trong, 1, Thiên thủy văn hồ, khói trên sông mênh mông. Xuân quang tràn qua mặt nước, quấy đến sóng biết tầng tầng lớp lớp. Bên bờ cỏ lau đã cởi tận vào nhạn, lục đậm như nước thủy triều. Gió lướt qua gì rào rung động, chợt có bạch lộ dương cánh, lướt qua trường lô, cánh nhọn dính lấy nhỏ vụn ánh nước, nhanh nhẹn đi xa. Phan Tiểu Văn đứng ở dốc cao phía trên, đầu ngón tay nắm bắt một cuốn mới vẽ bản đồ giấy, mặt mày cong cong, cất dấu tan không ra mừng rỡ. Gió xuân vòng quanh nàng váy áo, đưa nàng mê người tư thái, phát họa ra một đạo đón gió mà phát hiện huyền chuyển đường cong. Kia sơn thủy phong quang đúng như trước mắt cái này núi đen nhạt, nước hàm yên phong cảnh, được không động lòng người. Bất quá, đứng tại nàng bên người Vương Nam Dương hiển nhiên trong mắt không sơn thủy. Bất kể là trước mắt thiên nhiên sơn thủy vẫn là bên người nhân gian sơn thủy đều không vào được hắn mắt. Hắn đang mục quang nóng bỏng quét mắt dưới chân mảnh đất này, trong đầu đều là cải biến sau rộng lớn tranh cảnh. Sư muội, thiên tượng tự xây ở nơi đây không có gì thích hợp bằng. Hắn tự tay chỉ hướng dưới đất bằng, trong thanh âm cất giấu khó nén hưng phấn. Địa thế bằng thẳng, sẽ giảm bớt không ít thanh lý công phu, gần hồ lấy nước nhanh gọn, lại sát bên thiên thủy công xưởng. Thiên thủy công xưởng ban ngày bận rộn, thiên tượng tự ban đêm xem sao, song phương ngày đêm dịch ra, lẫn nhau không quấy rầy. Hắn lại đưa tay chỉ hướng càng xa xôi gò đất. Toán học quán liền thiết lập tại nơi đó, cùng công xưởng ở giữa, ngăn lấy thiên tượng tự. Kể từ đó, công xưởng ban ngày tiếng ồn ào sóng, liền truyền không đến học sinh trong hai, sẽ không quấy rầy bọn hắn nghiên tập toán học. Phan Tiểu Văn vui vẻ gật đầu, trong mắt sáng ngời càng sâu, sư minh nghĩ đến Chu Toàn. Thiên tượng tự nơi này xem sao đo nhật, toán học quán cách tự nhìn nhau, đã lánh công xưởng ồn ào náo động, lại cách không xa. Như vậy, đợi các đệ tử học có thành tựu về sau, liền có thể tùy thời đi công xưởng quan sát khí giới, đem toán học chi đạo thay đổi thực thao, kia không thể tốt hơn. Đã được sư muội đáp ứng, ta liền mau chóng chiêu mộ công tượng phu quân bác. Lập tức khởi công. Vương Nam Dương gật đầu đáp ứng. Tuy nói hắn vẫn hô sư muội, nhưng Phan Tiểu Văn bây giờ đã là Vu Hàm, bực này to lớn công trình, tự nhiên trước phải cho nàng cho phép mới được. Phan Tiểu Văn ngoái nhìn về phía hắn, giữa lông mày lướt qua một vẻ sầu lo, công trình như thế lớn, hao phí tất nhiên không ít, chúng ta có đầy đủ tài chính sao? Vương Nam Dương vẫn như cũ có quắp lấy một gương mặt, nói, tài chính cần từng nhóm đầu nhập, ban đầu không cần hao phí quá nhiều. Dương Thành chủ nói, thiệt chủ năm nay miễn thượng khê thuế má, lúc trước thanh lý tham quan phản tướng lúc, thu được vậy tương đối khá, phụ thành chủ rất có lợi nhuận. Chờ một chút. Phan Tiểu Văn đội vàng đánh gây hắn, phủ thành chủ có tiền, nhưng cũng không tốt tùy ý chuyển cho chúng ta đi. Chúng ta cũng không phải là thượng khê quan thiết nhã thự, tự tiện tham ô thuế má, sợ là sẽ phải cho Dương thành chủ gây phiền toái. Vương Nam Dương cố gắng kéo theo khoe miệng, cuối cùng để trên mặt lộ ra một vẻ tựa hồ đang cười biểu lộ. Sư muội yên tâm, Dương thành chủ cũng không phải là không giảng buộc trích cấp cho ta vu môn khoản tiền này, mà là vay mượn. Vay mượn? Phan Tiểu Văn liền giật mình. Chính là, lãi hàng năm vẹn vẹn một ly, thấp hơn nhiều chùa miếu cho vay nặng lãi tiền. Phan Tiểu Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này thuận tiện, như thế liền sẽ không bị người nắm cắn, khiến người hạch tội Dương thành chủ. Lời tuy như thế, có thể giải quyết tài chính vấn đề khó, mới sầu lo nhưng lại phun lên trong lòng của nàng. Phan Tiểu Văn âm thầm suy nghĩ, nếu là Vu Môn ngày sau trả không được số tiền kia, nên làm thế nào cho phải? Thiên tượng tự, toán học quán, cái này nghe xong chính là chỉ tiêu mà không kiếm tăng thêm chi tiêu vị trí a, chúng ta Vu Môn y thuật lại bị thế nhân coi là yếu thuật, người người tiêu đánh, chỗ nào có thể kiếm được tiền? Ta thân là Vu Hàm, nếu là Vu Môn nhập không đủ suất, tiền nợ quá hạn, cái này nợ cuối cùng muốn ta đến trả. Ai? Nàng khẽ khẽ thở dài, đột nhiên cảm giác được cái này Vu Hàm chi vị nhìn xem Phong Quang, kỳ thực cũng quá không chịu nổi. Nàng lúc này mới vừa ngồi lên Vu Hàm chi vị, liền thiếu nợ đặt mông nợ, có thể sầu người chết. Nàng dưới ánh mắt ý thức ném hướng cách đó không xa Thiên Thủy công xưởng, nơi đó thợ thủ công như kiến, qua lại xuyên qua, một phái bận rộn cảnh tượng. Công trường một ngày một cái bộ dáng, biến chuyển từng ngày. Dựa theo quy hoạch, công xưởng cơ bản hình dáng đã thành hình, không còn ngày xưa lộn xộn. Ta Vu Môn rất nhanh liền có thể có được chính mình toán học quán, Thiên Tộc thự. Tuy nói dưới mắt vẫn chưa thể bại lộ Vu Môn đệ tử thân phận, nhưng bọn hắn đã có thể quang minh chính đại đứng tại trước mắt người đời, không cần lại trốn đông trốn tây, che che lấp lấp. Bọn hắn cuối cùng phải có bản thân cánh cửa. Nghĩ đến đây, Phan Tiểu Vãn cái mũi chua chua, nhiệt lệ suýt nữa lăn xuống ra tới. Nàng quyết tâm liều mạng, thiếu nợ liền thiếu nợ thôi, sao cũng phải đem ta Vu Học Sơn môn dựng lên lại nói. Nếu thật là đến lúc đó ta đem hết tất cả vốn liếng vậy trả không được, kia quá mức ta liền làm lão vô lại. Hắn Dương Sán thật đúng là nhẫn tâm bức tử ta không thành. Thiên Thủy công xưởng trên công trường, nền vững chắc nền tảng tại dưới ánh mặt trời hiện ra nặng nề màu vàng đất. Mấy chục cây tráng kiện cự mục đã dựng lên, một vòng quanh công xưởng hình thức ban đầu. Đám thợ thủ công đổ mồ hôi như mưa, cũng không nửa phần lộn xộn ồn ào náo động, chỉ có đục một đốc đốc thanh âm, đắp đất số phòng thanh âm, lần theo đặc định nhịp lên xuống, trầm ổn mà hữu lực. Triệu Sở Sinh một bộ màu mực trường sam, chậm rãi du tẩu tại công trường ở giữa, tinh tế thị sát lấy mỗi một chỗ kiến thiết chi tiết. Thiên Thủy công xưởng chỉnh thể quy hoạch, chỉ có hắn cùng với Tần Địa Mặc Giả bên trong mấy vị đại tượng cấp đệ tử biết được toàn cảnh. Vậy nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới rõ ràng nhất, đợi công xưởng hoàn thành, trong bản vẽ cất dấu nhạy bén, đợi tạo khí vật hình thức ban đầu, lại phối hợp Tần Mặc độc bộ thiên hạ phát minh, cuối cùng đem thúc đẩy sinh trưởng ra bao nhiêu đủ để thôi động thế đạo biến đổi tạo vật. Vì đó, khi hắn nhìn thấy những cái kia đốc xây chỉ huy đại tượng nhóm bẩn thỉu, mắt đầy tơ máu, ngay cả ăn cơm đều đội vội vàng vàng, hận không thể ngày đêm canh giữ ở trên công trường lúc, trong lòng tràn đầy lý giải. Phần này cùng nhiệt là đúng đồ vật nghiên cứu chấp nhất, càng là đối với cải biến thiên hạ mong đợi. Phần này thuần túy nhiệt tình, chỉ có trầm tâm nghiên cứu tạo vật Tần Mặc người mới có thể lĩnh hội. Cự tử, một tiếng hùng hậu la lên từ sau lưng truyền đến. Triệu Sở Sinh trở lại, liền gặp Đường Giản Chính bước nhanh đi tới. Đường Giản phụ trách khu vực, ngày sau chính là công xưởng hoạch tâm bộ phận một trong, vì đó hắn thường xuyên tự mình đến đây xem xét kiến tạo tiến độ. Triệu Sở Sinh mỉm cười vớt cằm nói, Đường huynh cực khổ rồi. Hắn xưa nay có chút xa sợ, nhưng ở đồng môn trước mặt cũng là tự tại, không đến mức quá phận có quá kiệm lời. Nâng cự tử phúc, vừa nghĩ tới công xưởng hoàn thành ngày ấy, ta liền vui vẻ được ngủ không yên. Đường Giản đứng ở hắn bên người, nhìn xung quanh khí thế ngất trời công trường, lòng tràn đầy cảm khái.